Chương 525, đêm khuya xông vào Di Hoa Cung 2, chương 525, đêm khuya xông vào Di Hoa Cung 2, hai người rẽ trái lượt phải. Đứng lại. Hai người các ngươi lén lén lút lút đi làm gì? Đột nhiên hành lang chỗ tối tránh ra một người đến. Thiết Bình cô cả kinh, có điều rất nhanh sẽ khôi phục trấn định. Nhị cung chủ muốn làm tân xiêm y mới, để chúng ta đặc biệt đi lấy bố. Đều muốn như vậy, làm xiêm y đi. Đúng đấy, đột nhiên tâm huyết dâng trào này có cái gì có thể kỳ quái? Hà Lộ giải thích. Tuổi tác hơi trưởng nữ nhân là theo đại cung chủ. Vị trí này Di Hoa Cung môn nhân bên trong địa vị tương đương cao. Hơn nữa cùng Hà Lộ rất không hợp nhau. Ngày mai lại đến lấy, các ngươi đi về trước đi. Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi qua? Nữ nhân cười lạnh nói, Hà Lộ, hiện tại thiếu chủ đều rời đi Di Hoa Cung, cùng đại cung chủ đoạn tuyệt tất cả vãng lai cùng quan hệ, ngươi còn tưởng rằng là quá khứ được sủng ái khi đó đây, có tin ta hay không phạt ngươi đi cũng một tháng thủ phân. Ngươi dám? Một mình ngươi con nhóc con, bất kính tiền bối, nên vào miệng. Nói nữ nhân vén tay áo lên liền muốn tắt một cái. Dương Trần Tâm nói, này Di Hoa Cung nhiều như vậy nữ nhân chính là cái mẫu hệ tiểu xã hội à, sao có thể ít đi cặt phỉ tật sự tình. Chỉ cần nữ nhân tụ tập, chuẩn sai lầm yên tĩnh cũng được. Liên dường như xã hội hiện đại, ngươi xem một chút những người đánh toàn nữ cờ hiệu mở địa phương, người nào không phải đóng cửa kết cục. Lòng bàn tay còn hạ xuống, Thiết Bình cô đống nhiên ra chiêu. Ầm ầm ầm. Liên tiếp ba trưởng tầng tầng đánh vào nữ nhân trên ngực, trực tiếp đem người đánh thổ huyết ngã ngồi trong đất, một hồi làm mất đi nửa cái mạng. Ngươi, càng lưu hại cho ta. Thiết Bình cô thẳng thắn cũng không giả trang, ta hôm nay liền muốn rời đi Di Hoa Cung, còn dám nói Viên Tuyên có tin là ta giết ngươi hay không? Nữ nhân trợn mắt lên, nhất thời không lên tiếng. Đi nhanh đi. Hà Lộ thúc giục. Nàng ngoài miệng nói như vậy, có thể trải qua lúc không bên ở làm khó dễ người đàn bà của nàng sau gáy trên một đâm, người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chính như Dương Trần dự liệu như vậy, Thiết Bình cô quả nhiên biết được mật đạo vị trí. Mở ra đạo kia bí ẩn lối ra, mở miệng. Mật đạo nối thẳng hướng về ngoài núi. Nhị nữ dọc theo con đường vẫn hướng về bên trong đi. Hà Lộ hiếu kỳ hỏi, Bình cô sư tỷ, ngươi bỏ đi tâm tư liều chết cũng phải đi ra ngoài, có phải là ở bên ngoài có người yêu thích người? Thiết Bình cô ừ một tiếng, vốn là ta cũng không nghĩ tới, nhưng mơ mơ hồ hồ địa bị hắn muốn thân thể, lần kia chúng ta đều uống say. Có phải là cái kia kẻ dối trá con buôn tiểu ngư nhi? Không phải hắn. Là. Giang Nam một vùng xuất thân phú quý công tử nhà họ Giang Giang Ngọc Lang, hắn đã nói gặp đối với ta phụ trách. Hà Lộ nhắc nhở, người này không hẳn đáng tin, có liên quan với vị này Giang công tử ở bên ngoài danh tiếng thật giống không thế nào tốt. Hai người câu được câu không địa trò chuyện, giơ cây đuốc rốt cục đi mau đến lối ra, mở miệng. Thiết Bình cô mưu tính trốn đi sự đã lâu, mỗi cách một khoảng cách lớn thì có một nơi bày ra cây đuốc địa phương, trải qua lúc thiêu đốt lên thần điêu bỗng nhiên dùng cánh sượt Dương Trần một hồi, tự đang nhắc nhở. Hắn đã cảm giác được, mặt sau có người. Vậy thì đi gặp một hồi người tới. Dương Trần bỗng nhiên dừng lại, chờ cái kia hai người đi xa một điểm, ở tối tăm kia sáng bên trong hắn đưa ra hai tay. Vừa vặn sáng chế thủy chi đạo hai thức, còn không thực chiến quá, giờ khác này đến thử xem hiệu quả đến tột cùng làm sao. Đến tại. Lần này thay cái thức mở đầu khẩu hiệu. Vạn lưu thiên dẫn. Dương Trần chỉ về khúc quanh chỗ người. Đến đây đi ngươi. Nội lực hóa thành từng đạo dòng nước không tiếng động mà lan tràn qua khứ, làm bao phủ lại mục tiêu thời điểm, lúc này hấp thụ ở thân thể đối phương trên. A. Này kéo căng sức mạnh đại lạ kỳ. Một giây sau, Dương Trần liền cách mấy trượng có hơn kéo ra đến một đạo người áo tím ảnh. Ầm. Sức mạnh đem người trò vùng ra chết tường. Dương Trần trong nháy mắt nhào đi ra ngoài, Thiên Sơn chết mai thủ triển khai cầm nã công. Phòng trưng đối phương đều không nháo rõ ràng làm sao sẽ lập tức liền bị kéo căng đến phụ cận, vẻn vẹn chỉ là chống đỡ hai chiêu liền bị Dương Trần trói lại cánh tay. Tại sao là ngươi? Hai người mặt dán vào mặt, hô hấp đều có thể phun đến gò má của đối phương trên. Liên Tinh sáng giọng, ngươi còn không mau thả ta ra. Không tha, ngươi lại không thành thật, mấy ngày không gặp liền tướng công cũng không kêu một tiếng. Dương Trần một cái tát vỗ vào cái mông trên, Liên Tinh suýt chút nữa gọi ra. Trả lời ta, không cho né tránh, nhìn con mắt của ta. Liên Tinh đột nhiên phát hiện, tại đây người đàn ông trước mặt nàng càng không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện đến, Thiết Bình cô nha đầu này gần nhất có điểm không đúng, nàng thường thường bị ta phái đến bên ngoài đi làm việc. Tiếp xúc qua Tiểu Ngư Nhi, Giang Ngọc Lang mọi người, ta muốn hỏi hỏi nàng có liên quan với Giang Ngọc Lang sự tình, kết quả đến nàng gian phòng nhưng thấy không người, một vài thứ còn bị mang đi. Dương Trần thả tay, đi, hai người kia muốn đi ra ngoài, ngươi có thể theo dõi một hồi, nhìn một chút có thể hay không cùng Giang Ngọc Lang chấp đầu. Tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng không chắc chắn nàng tóm lại, dựa vào nàng hay là có thể dẫn xà xuất động đây. Liên Tinh gật gật đầu. Mới vừa đi hai bước, a một tiếng. Này đen tui trong bóng tối bỗng nhiên xông tới một cái quái vật khổng lồ. Khởi đầu còn tưởng rằng là gấu ngựa, định thần nhìn lại là một đầu cự điêu. Ở bên hồ lần kia không phải nhìn thấy sao? Ban ngày từng thấy, đêm nay trên có thể không thấy à, nó một đôi con mắt liều lĩnh ánh sáng xanh lục cũng quá làm người ta sợ hãi. Hai người đuổi theo, đến mật đạo bên ngoài. Sư muội, ngươi muốn theo ta cùng đi sao? Hà Lộ từ nhỏ ở Di Hoa cùng lớn lên, giờ khắc này nhưng có mấy phần không muốn cùng mở miệng. Nàng suy nghĩ một chút lắc lắc đầu, ta không sánh được Thiết Tâm Lan, nhưng nếu là có thể gặp lại được thiếu chủ, ta đồng ý cả đời làm hắn người hầu, cái gì cũng không cầu. Ngươi thật đúng là si tình. Vậy chúng ta chính là ở đây tách ra đi, nguyện ngươi tâm tưởng sự thành. Hai người khóa bao quần áo một cái hướng đông, một cái đi hướng tây đi tới. Liên Tinh ánh mắt nhìn Hà Lộ, đang do dự bất định. Dựa theo Di Hoa cung quy củ, khẳng định là phải xử tử. Có thể hiện tại nàng cũng trải qua nam nữ yêu, tâm cũng biến thành mềm mại rất nhiều. ta kiến nghị không bằng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, Giang Vô Khuyết là thu nhận giúp đỡ nàng, vẫn là làm sao, để hắn chính mình đi buồn phiền đi. Liên Tinh A Địa nở nụ cười. May là, Vô Khuyết từ nhỏ bị ta giáo rất tốt, nếu là xem ngươi như vậy, đã sớm nhận lấy làm ấm phòng nha đầu. Dương Trần thật muốn đưa nàng cho giải quyết tại chỗ. Ngươi tỷ tỷ hiện tại đang làm gì? Từ lúc huynh đệ tướng tàn cục kết thúc sau, tỷ tỷ lập tức trở nên trống vắng tịch liêu lên, thường xuyên gặp thất thần. Mấy ngày nay vẫn ở một chỗ, đúng rồi nàng còn khiến người ta đi bên ngoài hỏi thăm Vô Khuyết sự tình, tuy rằng ngoài miệng nói cả đời không qua lại với nhau, ân đoạn nghĩa tuyệt lời nói như vậy, nhưng dù sao cũng là chăm sóc nuôi lớn hắn người, sao không cái nhớ đung. Nói như vậy, ngươi tỷ tỷ vẫn là hy vọng hắn có thể trở về làm Di Hoa cung chủ nhân. Ta đoán khả năng đúng không? Tỷ tỷ trước đây ngạnh xem cối băng, gần nhất trở nên hơi nhiều sầu thiện cảm lên. Nói như thế nào? Nàng có lần uống đến say mềm, hỏi năm đó ta sự tình có phải là nàng thật sự làm sai? Vẫn luôn là nàng tưởng bợ cùng làm người khác khó chịu, ta lớn như vậy, chưa từng có từ tỷ tỷ trong miệng nghe được làm sai hai chữ này. Dương Trần an ủi, là người liền đều sẽ biến, không có nhất thành bất biến, nàng căng thẳng 18 năm, cũng hận 18 năm, trên giang hồ có lời giải thích, 10 năm chính là một thời đại, 20 năm chính là một cái luân hồi, nàng kỳ thực vẫn luôn bị vây ở năm đó thiết ván cờ này bên trong. Bây giờ ván cờ này chính mình phá, ngươi tỷ tỷ à, coi như nhiều cùng nam nhân tiếp xúc giải trừ, nàng còn có cứu sẽ không không ai muốn. Lúc này hai người kia đã đi xa. Liên Tinh lườm hắn một cái, không nói với ngươi, ta trước tiên theo sau nhìn, nói không chuẩn thật có thể tìm hiểu nguồn gốc. Nếu Vô Khuyết thật có thể trở về, ngươi có thể giúp liền rút rút, ai kêu ngươi bản lãnh lớn đây. Nhìn Liên Tinh đi xa, Dương Trần yên lặng xoay người, nên đi cùng Yêu Nguyệt gặp gỡ. Đêm nay không biết sẽ phát sinh những chuyện gì đây. Chương 526, nghịch nước. Chương 526, nghịch nước. Từ mật đạo quay trở lại, khi đi tới bí ẩn nhất khu vực, ngược lại không nhìn thấy Di Hoa cùng những người khác. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh nơi ở làm sao sẽ sắp xếp người bên ngoài ở đây? Các nàng có thể không cần bất luận người nào bảo vệ. Hơn nữa chủ tớ Tôn Ti rõ ràng, đặc biệt là Yêu Nguyệt, nàng khuê phòng cũng chỉ có Vô Khuyết cùng muội muội từng tiến vào. Phòng trưng cũng không có mấy người thật là có can đảm lượng lẻn vào Di Hoa cung tìm đến các nàng đi. Hiện tại Yêu Nguyệt không ở phòng của mình bên trong, mà là ở tinh thất. Điêu Minh, ngươi ở bên ngoài hảo hảo canh chừng, nếu là thật có người đến quấy rối, thay ta đỡ. Dương Trần tìm tới địa phương sau, căn dặn một câu liền một mình đi vào. Nghe Liên Tinh nói nàng tỷ tỷ gần nhất đa sầu đa cảm, liền cơm đều ăn vô cùng thanh đạm, cũng không có việc gì liền đi tính toán, này chẳng lẽ là nghĩ ra nhà? Coi như nàng nghĩ, trên đời này cái nào toàn nhi cô am dám thu nhận giúp đỡ á đẩy ra cổ điện cổng lớn. Trong này không gian vẫn đúng là không nhỏ, bởi vì cũng nằm ở trong núi, để hắn liên tưởng đến trên hắc một ngay lúc, đông phương bất bại vị trí. Đều là như vậy một chốn tự lạc, có cây có hoa, nhà ở mấy gian. Dương Trần hướng nhà ở đi đến. Kết quả trong phòng ngoài phòng tìm một lần, không nhìn thấy người. Đây là chạy chạy đi đâu? Chính đang hắn nghi hoặc lúc, chợt nghe có mơ hồ tiếng nước. Là từ trong nhà mặt sau một mảnh trong rừng phát sinh. Hắn tìm âm thanh đi tìm đi, lấm ta lấm tấm dưới ánh trăng, chỉ thấy một bóng người chính đứng ở trong ao nước. Ánh trăng rất trắng, mà cái kia da thịt càng là bạch trắng hơn tuyết. Trong ao nước người bỗng nhiên quay đầu. Dương Trần cùng Yêu Nguyệt bốn mắt nhìn nhau. Toàn bộ thế giới lập tức đều yên tĩnh. Dương Trần thời khắc này con mắt đều gì không mở, nhưng trong lòng túi đầu như là, Liên Tinh cũng không nói bên này còn có như thế một nơi thiên nhiên cái ao ai trong ngày thường tổng nhìn thấy Yêu Nguyệt mặc trường bào, không nghĩ đến quần áo dưới đấy là như vậy xinh đẹp. Làm sao? Là ngươi? Yêu Nguyệt hai tay dường như ôm Nguyệt. Minh Ngọc Công đáng sợ sức hút trực tiếp đem ngây người Dương Trần lập tức quăng tiến vào trong ao. Này nước là lấy tự trên núi một nơi thành tuyển đổi đường hội tụ thành một nơi cái ao. Nước rất trong suốt, nhìn rất cạn, kỳ thực cũng có tới 3-4 mét hơn. Lần này kéo căng lực lượng tương đương to lớn, Dương Trần ngã vào đáy nước mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Yêu Nguyệt ngón tay liền điểm. Xì 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 xì. Có thể nhìn thấy dòng nước xoay tròn cấp tốc thành vài đạo mũi tên nước, hướng về Dương Trần mấy chỗ yếu phong tới. Này trong nước tranh tài đã bắt đầu rồi. Dương Trần tâm nói ngược chính xem cũng xem qua, cũng thực sự là đúng dịp, hắn cùng Liên Tinh gặp gỡ cũng là ở dọc bờ sông. Nộ nước thì lại hưng. Hắn hiện tại có thể không sợ nhất nước, vùng đất này lợi chi tiện là thuộc về hắn. Dương Trần ngưng thần nín hơi, hai tay một nhóm. Rất có điểm tứ lạng bạt thiên cân tư thế, bay vụt mà đến mũi tên nước càng ra tốc đàn hồi trở lại. Yêu Nguyệt nhất thời cả kinh. Nàng không kịp né tránh, quanh thân hàn vụ ra hết. Trên người phảng phất mặc lên một tầng mỏng manh băng giáp. Mũi tên nước đánh vào mặt trên tự mình tiêu tan mở, Yêu Nguyệt hai chân giẫm một cái, dường như phi ngư bình thường hoạt đến. Trên tay cầm nã đã hạ xuống. Dương Trần thì lại sử dụng tới Thiên Sơn chết mai thủ đến ứng đối. Hai người ở đáy nước dưới liên tục so chiêu, một quyền một cước đều cực kỳ trầm trọng. Dựa vào Yêu Nguyệt trưởng lực, Dương Trần rất nhanh nổi lên mặt nước. Mà Yêu Nguyệt thì lại ở cách nhau không tới 3 mét vị trí nhô đầu ra. Người này kẻ xấu xa. Không nha cung khoản tiền kia ta còn không tìm người toán, ngươi ngược lại chính mình đưa tới cửa. Dương Trần cười hì hì, đại cung chủ, con người của ta chính là như thế tự giác, lần trước từ biệt thật là mong nhớ, ta đều muốn chết ngươi. Ngươi mong nhớ ta? Vì sao? Rất nhiều người đều sẽ ngươi coi là ma đầu, bá giả, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn bạn không dễ thân gần, ta cho rằng là sai. Sai ở nơi nào? Yêu Nguyệt đúng là hiếm thấy có kiên trì nghe Dương Trần nói vậy. Đại cung chủ xinh đẹp như hoa, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc, chỉ nhìn thấy ngươi hung hăng võ công, nhưng không có nhìn thấy ngươi mỹ. Hoa có muôn bản sắc, vẹn vẹn chỉ là có một đóa nở rộ quá chói mắt, lại mang theo quá nhiều gai mà không người đi ngửi nó hương thơm, ta cho rằng một là hoa này quá cô đơn, hai là ngắm hoa người lại quá nhát gan. Yêu Nguyệt tự tiếu phi tiểu nói, ngươi vẫn là người thứ nhất dám ở trước mặt của ta nói lần này ngả ngớn ngôn ngữ người. Bởi vì ta có đảm, không ngừng muốn ngửi một người, còn muốn đụng vào nội tâm cái kia cô đơn linh hồn. Ngươi liền không sợ chết sao? Chết dưới Hoa Mẫu Đơn thành quỷ cũng phong lưu, nếu có thể toại nguyện, nhưng cầu cái chết. Dương Trần nói vô cùng chân thành, có thể nói vi cũng không khỏi lộ ra mấy phần ngạo khí. Chỉ là Dương Mẫu người là cái am hiểu bẻ hoa thợ thủ công, rất ít bị đâm thương tay, ta theo đuổi chính là hoa nở làm bẻ gãy trực cần bẻ gãy, không có vô hoa không cảnh gãy. Muốn hái hoa, vậy cũng đến nhìn ngươi có hay không bản lĩnh kia. Người bên ngoài cũng gọi ngươi một tiếng Dương đại hiệp, ta xem ngươi có điều chỉ là cái thay đổi thất thường trong hoa. Dương Trần cười ha ha, chửi giỏi lắm. Đại cung chủ, ngươi có tin ta hay không chỉ cần một chiêu, ngươi liền sẽ bị dọa đến lẻn vào trong nước không dám thò đầu ra. Không tin. Nếu như ta có thể làm được, nói thế nào? Vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh hay không hái hoa mà không bị đâm bị thương. Dương Trần ánh mắt sáng lên. Ngươi có thể muốn nói chuyện giữ lời. Yêu Nguyệt ngạo nghễ nói, ra chiêu đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ có một chiêu lời nói, nàng làm sao sẽ thua đây? Thật không biết tiểu tử này nơi nào đến tự tin. Điều này cũng rất lớn làm nổi lên khẩu vị của nàng. Dương Trần đi đến cái ao kém cỏi vị trí, nước chỉ tới trên đầu gối diện một tấc vị trí. Sau đó giả vờ giả vịt địa bãi nổi lên tư thế, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Vì thắng, Dương Mẫu người mê man chiêu cũng là có, đại cung chủ ngươi có thể muốn trợn mắt lên xem cẩn thận, nhất định sẽ làm cho ngươi khó quên trung thân. Nhanh lên một chút đến. Giả thần giả quỷ. Đến tải, bắt phương đến tải. Dương Trần gầm gầm gừ gừ, đột nhiên nội kình một gõ đãng. Xì xì. Toàn thân hắn trên dưới quần áo hết mức nổ tung, đồng thời bị thổi bay, không hề che lấp địa bại lộ ở trước mặt đối phương. Ngươi, phù phù. Yêu Nguyệt quả nhiên trong khoảnh khắc liền đem mũi khoan tiến vào trong nước. Nàng đâu chỉ nhìn thấy, làm sao trả như vậy? Ha 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 ha, đại cung chủ, là ta thắng. Vô liêm sỉ. Ngươi lại dám, dám cái gì a? Dương Trần chính là muốn đánh vỡ Yêu Nguyệt loại này cao cao tại thượng, không xuống phàm trần kiêu ngạo thiên tư. Ngươi sẽ không chưa từng thấy nam nhân chứ? Ai nha, vậy ngươi cũng thật là kiến thức quá ít, này Di Hoa cung nơi nào đều tốt, chính là âm khí quá nặng. Ta biết ngươi hiện tại nhất định rất sinh khí, ngươi đánh ta táp, ngươi đánh ta táp. Ầm ầm. Trong ao nước dòng nước bắt đầu xoay tròn ra tốc lưu động lên. Chính như Yêu Nguyệt lửa giận bình thường, nàng bị triệt để chọc giận. Đều nói hổ cái mông mò không được, có thể Dương Trần không ngừng mò, còn muốn mạnh mẽ đập mấy lần khen một câu cái mông bệnh. Đối phó loại này cao ngạo ngông cuồng tự đại nữ bá vương, làm cái gì chính nhân có tử, còn không bằng thuần thuần làm một người tùy ý làm bậy tiểu hỗn đản. Bọt nước mang theo mạnh mẽ xung kích, xung kích đến trên thân thể, nếu không là Dương Trần thể phách cường hãn, lập tức liền bị hất tung ở mặt đất. Đừng xem này cái ao không có bao lớn, ở Yêu Nguyệt này một tay thao tác bên dưới, càng khuấy động ra đại dương mênh mông cảm giác. Hắn nhếch miệng nở nụ cười. Ta Dương mẫu người thích nhất nghịch nước, hơn nữa lão nhân luôn nói, sóng gió càng lớn cá càng quý. Chương 527, tiếng sóng vẫn như cũ chương 527, tiếng sóng vẫn như cũ rầm rầm rầm. Một giây sau, vài đạo cột nước như là mũi tên hướng về hắn phong tới. Mãnh liệt mà đến sóng nước càng là bay rất nhiều đông tuyết, đụng vào xúc Dương Trần thân thể liền muốn đông lại. Đây là tới thật sự. Vậy thì cùng nàng vui lùa một chút đi. Đối mặt bay tới cột nước, Dương Trần đưa tay phải ra, hư không địa sờ một cái. Vạn Nguyên Quy Lưu. Này một chiêu không chỉ là đàn hồi, đối với nước khống chế đã đạt đến đáng sợ mức độ. Nếu Yêu Nguyệt có thể lấy Minh Ngọc công nội lực đem ngưng tụ, như vậy hắn liền có thể lấy nội lực của chính mình bao trùm, đem chia rẽ. Ầm ầm ầm. Cột nước trên không trung liền trực tiếp nổ tung. Yêu Nguyệt vọt ra khỏi mặt nước, nàng lấy gần người công kích. Dương Trần lấy chống đỡ một chút ngăn trở, nhưng hắn không có Yến Nam Thiên như vậy viêm khí quấn quanh, có thể hóa giải Yêu Nguyệt không ngừng thả ra khủng bố hàn khí. Vì lẽ đó đánh, tay chân của hắn liền bắt đầu kết băng. Yêu Nguyệt một chiêu đắc thủ, trong lòng vô cùng vui vẻ. Cho ta đông lại, lại đông lại. Nàng điên cuồng phóng thích hàn khí, mắt thấy Dương Trần còn đang giãy giụa, rất nhanh liền bị đông thành một tòa hình người tự băng. Họ Dương, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Ngươi không phải rất năng lực sao? Yêu Nguyệt nhìn tự băng lộ ra miệng cười. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, không đúng vậy. Chính mình làm sao có thể quay về người đàn ông này cười đấy? Chuyện gì thế này? Nàng lắc đầu, theo lý thuyết như vậy mạo phạm đến nàng. Nàng nên một quyền đem tự băng cho đập vỡ tan, để gan này bọc lớn tiên nam nhân chết không toàn thây. Có thể hiện tại trong đầu của nàng nhưng không có loại ý nghĩ này, mà là muốn bắt sống, hảo hảo thưởng thức một hồi hắn thành tựu người thất bại là cái ra sao vẻ mặt. Ta tại sao có thể có ý tưởng này, muốn đem hắn cho giam cầm tại bên trong Di Hoa cung đây? Yêu Nguyệt lắc đầu, chính cảm giác nghi hoặc thời gian. Giang giác, giang giác. Tựa băng nứt ra rồi. Vết nứt càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng nhanh. Phí một tiếng, không ngừng nổ tung còn nhanh hơn tốc hoa khí. Chỉ thấy Dương Trần khép lại song chỉ, chính là kinh thần chỉ thủ thế chờ đợi trạng thái. Mà đầu ngón tay hắn ngưng tụ siêu cao nhiệt lượng, cùng Yến Nam Thiên thả ra viêm khí cũng không kém cạnh. Đại cung chủ, xin khuyên ngươi một câu, ở trong nước đánh, vậy cũng là ta sân nhà. Nhưng mà Dương Trần còn muốn khẩu này hai câu, đông nhiên liền không lên tiếng. Con mắt từ trên hướng phía dưới vùng đấy. Yêu Nguyệt một phen trưởng đang muốn ra tay, đông nhiên ý thức được trên người mình không được sợi nhỏ. Hai người đều là giống nhau. Người có nạ. Nàng lập tức lại tiến vào trong nước. Đừng đi a, ta đang muốn cùng ngươi thâm nhập điểm giao lưu đây. Dương Trần trực tiếp vọt ra ngoài. Hiện tại đến phiên hắn thổi lên tấn công kèn lệnh. Hai người đều chìm ở đáy nước dưới, ngươi truy ta đuổi liên tục va chạm. Yêu Nguyệt khiếp sợ phát hiện, cái họ này Dương thực lực dĩ nhiên không thua gì Yến Nam Thiên. Đến tầng thứ này, không đấu cái mấy ngày mấy đêm đừng nghĩ phân ra thắng bại. Nhưng mà như bây giờ trạng thái, Dương Trần là dường dưng như không, có thể nàng liền rất không dễ chịu. Loại này không dễ chịu cũng phản ứng ở hai người gần người ứng phó trên, làm cho nàng khắp nơi cả tay, chỉ muốn cùng hắn rời xa mở. Có thể Dương Trần lại như là một khối thuốc cao bôi trên da cho kể cận nàng không tha, làm sao bỏ cũng không xong. Yêu Nguyệt Minh Ngọc Công có thể hấp thu công lực của người khác, mà Dương Trần cũng có Bắc Minh Thần Công, hai người lẫn nhau hấp tại đây một khối cũng gần như trung hòa rơi mất. Công lực có thể quần quần không dứt, nhưng dù sao cũng là phàm nhân thân thể, sức chịu đựng vẫn có lực kiệt thời điểm. Hai người một trước một sau ra nước, thở hồng hộc khí thô. Đại cung chủ, muốn ta xem chúng ta vẫn là đường đánh chứ? Ngươi đừng muốn. Yêu Nguyệt vung lên tay liền muốn rơi xuống lòng bàn tay. Dương Trần một hồi đưa nàng đánh gục, dùng thân thể chặt chẽ đè lên nàng. Không được lúc đích. Coi như ngươi không mệt, ta cũng chân tâm mệt mỏi. Lẫn nhau đều có thể nghe được đối phương hô hấp cùng tim đập. Hai người như thế vừa kề sát hợp, lại có một loại kỳ diệu cảm giác. Yêu Nguyệt dĩ nhiên không có liều mạng dãy rủa. Ngươi buông tay. Không tha. Ta buông lòng tay, ngươi liền muốn ra chiêu đánh người, ta lại không phải cố ý muốn nhìn lén ngươi tắm rửa. Ngươi còn nói. Câm miệng. Xem cũng là nhìn, Giang Phong người đàn ông kia là hắn không ánh mắt, cũng không phải là ngươi sai, này chuyện nam nữ liền giống với kiếm cùng sao, vốn là không xứng đôi, một cái đại một cái tiểu, làm sao cắm vào đi bảo. Còn có thể vừa khớp. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Dương Trần nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Ta cảm thấy thôi, ngươi thanh kiếm này hùng hổ dọa người, người khác đụng vào liền muốn thương, nhưng ta vỏ kiếm này hay là có thể phối ngươi, nói không chắc là thích hợp. Yêu Nguyệt liên tục cười lạnh, ngươi phối ta là thích hợp. Đúng đấy, không nha cung ta lao lực tâm tư giúp ngươi đột phá đỉnh điểm cảnh giới, lại cứu ra Yến Nam Thiên đại lực thúc đẩy Quy Sơn đại quyết chiến, ta này không đều là ngươi mà. Yêu Nguyệt, nếu như nói vừa nãy nàng còn một lòng một dạ muốn phản kích muốn thắng, tâm tư cũng không có ở giao trong lòng. Như vậy hiện tại, nàng bị Dương Trần lời nói này cho một mũi tên trúng đích rồi hồng tâm, làm cho nàng lại có điểm căng thẳng cùng hoảng loạn. Ngươi là nói, những thứ này đều là ngươi có ý định thúc đẩy, không phải ta còn có thể là ai? Tại sao? Dương Trần nghiêm túc nói, rất nhiều người đều không thể lý giải ngươi, thậm chí cộng tình cho ngươi, nhưng là ta hiểu. Ta cảm thấy cho ngươi này 18 năm đến kỳ thực quá rất thống khổ, trong lòng không một chút nào thoải mái, ngươi bởi vì khúc mắc cùng gặp mất đi cùng phản bội song trọng đả kích dưới, bố trí như vậy một cái cục đến trừng phạt người khác, nhưng kỳ thực cũng nốt lại chính ngươi. Ta chỉ muốn ngươi nhảy ra cái này chính mình bố trí khốn cục bên trong đến, thiên địa bao la, ngươi không cần làm một cái chết rồi 18 năm người mà thương tâm, cái kia vốn là không đáng. Ngươi đồng dạng có thể lại đi yêu, gặp phải một cái hiểu ngươi nam nhân, dựa vào cái gì ngươi cái gì cũng có, nhưng không có lĩnh hội quá này nam nữ tình đây. Yêu Nguyệt này viên cứng rắn băng lạnh tâm, càng ở không hề có một tiếng động hòa tan. Thiên địa này dưới dĩ nhiên có nam nhân nói hiểu nàng. Những câu nói này, có thể nói là nói đến trong tâm khảm của nàng đi tới. Vén nữ cảnh giới tối cao là cái gì? Vậy thì là cùng nàng đồng thời cộng tình, cảm tình cùng trên linh hồn đồng thời cộng hưởng, dù cho trên đời này không có ai tán thành ngươi phụ định ngươi, chỉ có ngươi hiểu, ngoài ta còn ai? Ngươi nói không sai. Giang Phong vốn là cùng ta không xứng đôi, chúng ta vừa bắt đầu cũng chỉ là cái sai lầm. Yêu Nguyệt rốt cục lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào quá khứ. Ngươi kỳ thực là hy vọng Giang Vô Khuyết về Di Hoa Cung đến có đúng hay không? Bây giờ hắn đã bái Yến Nam Thiên Vi sư, có thể hai vị làm sao không phải là hắn sư phụ? Một cái tốt người nối nghiệp kỳ thực là rất khó tìm đến, một người có thể hưng một môn trăm năm lâu dài. Nếu là ngươi không làm bất kỳ thay đổi, vẫn cứ dừng lại tại quá khứ không nhìn về phía trước, làm sao đàm luận quay về với thật? Dương Trần dụ dỗ từng bước nói, dưới cái nhìn của ta, việc này cũng không khó. Chỉ cần ngươi chủ động đi ra bước đi kia, cái kia không phải túi đầu chịu thua, mà là cho thấy ngươi hết thảy đều đã thấy ra tiêu tan. Làm sao khuyên bảo một cái cố chấp người, kỳ thực cũng là cần kỹ xảo. Rõ ràng là làm ra nhượng bộ, có thể lời này nghe vào Yêu Nguyệt trong thai nhưng rất thoải mái. Vô Khuyết là nàng một tay bồi dưỡng lên, cũng là thành tựu Di Hoa Cung người nối nghiệp đến bồi dưỡng. 18 năm vun bón, mới có hắn hôm nay dáng dấp. Nhưng là, Tiểu Ngư Nhi chết rồi, vẫn là chết ở hắn bàn tay, hắn như trở về lời nói, những người khác gặp thấy thế nào hắn? Đều nói một chút hắn là ăn đệ đệ máu người bánh màn đầu, lâu dần tất sinh ra đi ý nghĩ. Dương Trần nhìn thấy Yêu Nguyệt đã nghe vào, cầm lấy tay của nàng cũng chậm chật đất giật ra. Yêu Nguyệt không có đem hắn đẩy ra. Hai người vẫn như cũ dính sắt vào hợp lại cùng nhau, cảm thụ lẫn nhau nhiệt độ. Ta trước không phải đã nói sao? Tiểu Ngư Nhi nếu là sống lại, ngươi có thể không bất kể hiểm khích lúc trước. Hiện tại hắn đã bị ta cứu sống. Thật chứ? Lựa ngươi làm chi, nếu ván cờ này từ vừa mới bắt đầu chính là do ta đến thúc đẩy, đương nhiên phải để hai huynh đệ đều sống sót mới được, bằng không không lại biến thành tử cục sao? Yêu Nguyệt gật đầu liên tục, nhưng là, ta nên làm gì thay đổi chính mình đây? Ta chính là ta, từ nhỏ đến đại đô không biết làm sao đi thay đổi, dù cho đã từng còn thương tổn quá ta muội muội. Nếu không, trước tiên bắt đầu từ hôm nay, từ ta bắt đầu. Có ý gì? Dương Trần dùng hành động đáp lại nàng nghi vấn. Hắn chậm rãi ôm đi đến, môi cũng ép xuống. Chương 528, trong lịch sử lúng túng nhất một màn. Chương 528, trong lịch sử lúng túng nhất một màn. Ầm. Yêu Nguyệt hầu như là dù muốn hay không một trưởng liền vỗ tới. Dương Trần rên khẽ một tiếng, vẫn cứ chịu đựng đòn đánh này. Nhưng hắn vẫn như cũ không từ bỏ, rất nhiều một bộ liều mạng đi tư thế. Ầm. Trưởng thứ hai lại. Có thể lần này sức mạnh nhưng yếu bất một nửa. Dương Trần đã leo lên cái kia băng lạnh môi đỏ. Trưởng thứ ba gấp gáp mà tới. Dương Trần dùng đầu gối đứng vững đối phương hai đầu gối, làm cho nàng thân thể không có cách nào bật ra. Thứ tư dưới, Yêu Nguyệt thân thể chậm rãi biến mềm luôn ra. Nàng không có tấn công nữa, hai người ôm ở đồng thời, thân thể khác nào bốc cháy lên hỏa. Nàng thật giống lại trở về 18 năm trước. Loại kia lâu không gặp vì là nam nhân mà độc lòng, mà ý loạn tình mê cảm giác, dĩ nhiên lại trở về. Đầu óc của nàng rất nhanh trống rỗng, chỉ còn giữ lại bản năng ở chi phối nàng, ai có thể nghĩ tới cao ngạo ngông cuồng tự đại đại ma vương dĩ nhiên ngốc xem cái bé gái. Cũng may Dương Trần am hiểu nhất phương diện này dẫn dắt. Hai người triền miên, nhiệt liệt mà ôm hôn, rất nhanh lăn tiến vào trong nước. Chỉ chốc lát mặt nước bắt đầu không ngừng bốc lên dậy sóng hoa, không khỏi làm người sản sinh vô hạn mơ màng. Này đáy nước dưới hai người sao làm ra động tĩnh lớn như vậy đến? Chỉ chốc lát, Dương Trần ôm đem người cho đặt tại bên cạnh cái ao. Yêu Nguyệt chưa bao giờ có như vậy vui sướng quá, không nhịn được mở ra miệng anh đảo. Mặt nước bọt nước không được địa bốc lên. Lấy Yêu Nguyệt như vậy hung hăng cá tính, như thế nào ca nguyện chịu làm kẻ dưới? Không biết triền miên bao lâu, hai người từ trong ao nước mãi cho đến nhà gỗ chỗ ở, cuối cùng hai người đồng thời ở hề bãi bên trong ôm nhau ngủ. Yêu Nguyệt mở mắt ra sau, lập tức đi cảm thụ cái kia ấm áp lồng ngực. Cũng may, hắn vẫn còn, cũng không hề rời đi. Ngoài cửa sổ đã trong suốt. Dương Trần đã sớm tỉnh lại, chính ôn nhu giúp nàng sắp xếp tóc, một bên nhìn dung nhan của nàng. Như ngươi vậy nhìn ta làm chi? Đại cung chủ liền có vẻ tức giận đều đẹp mắt như vậy, ngươi ngủ thời điểm ca mê ra nai con, có thể sau khi tỉnh lại nhưng như là con sư tử cái tử. Miệng lươi chân tru. Ta bị ngươi cho lửa, ngươi đối với rất nhiều cô nương đều đã nói như vậy động tình lời nói chứ. Cá biệt đã nói, ta có thể đều là chân tâm thực cảm cũng không có một điểm trái lương tâm ý tứ. Đại cung chủ, ngươi cảm thấy đến chúng ta xem như là quan hệ gì? Yêu Nguyệt đứng dậy bắt đầu mặc quần áo, vừa nay cái kia phó tiểu nữ nhân tư thái đã không gặp. Chính là tình nhân quan hệ đi, ngươi đầy đủ có bản lĩnh, không phải vậy chính là ta nuôi mặt trắng. Ta không cần một cái danh chính ngôn thuận trợ phù, khi ta muốn phóng túng vui sướng thời điểm, liền gọi ngươi đến Di Hoa cùng ta gặp lại, liền như vậy, ngươi cũng không phải nghĩ nhiều. Trên đời này không có người nam nhân nào có thể chân chính chinh phục ta, tối hôm qua chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Dương Trần cười cợt, ngươi lời này nói, thật giống cái hoa tâm khách làm chơi, mới từ trong thanh lâu khoái hoạt chơi nhấc lên quần liền không công nhận dáng vẻ. Nói nhăng gì đấy? Yêu Nguyệt bị tức nở nụ cười, ngươi đúng là gặp tỷ dụ, nếu ngươi thật xa chạy tới, trước tiên lưu lại 7 ngày lại đi. Mau dậy đi, một hồi sẽ qua nên có người lại đây đưa điểm tâm. Sợ bị người khác thấy a? Người ta việc nhi, ta không muốn bị người thứ ba biết, hiểu chưa? Dương Trần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác được bên ngoài có người lại đây. Hắn cầm quần áo lên vừa định mặc vào, kết quả rời ạ cầm lấy đến nhưng là một cái nữ trang. Tiểu Nguyệt Nguyệt, này cái quỷ gì? Yêu Nguyệt nghiêm mặt nói, Di Hoa cung nơi nào có nam nhân tại, ai kêu ngươi đem chính mình y phục trên người chấn động thưa thớt, không tốt, là ta muội muội đến rồi. Ngươi đi trước. Ngươi đến đi cũng thật là nhanh, đã ngoài phòng 10 mét nơi. Tối hôm qua để Liên Tinh đi theo dõi Thiết Bình cô, nàng làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại cơ chứ? Không tới sớm không tới trễ, một mực vào lúc này đến, có chút không hiểu chuyện. Dương Trần không thể làm gì khác hơn là ăn mặc nữ trang, từ cửa sổ phía sau chạy ra ngoài. Dựa lưng chân tường, nghe một chút các nàng tỷ bội đang nói những chuyện gì. Liên Tinh vừa vào nhà, tới câu nói đầu tiên liền hỏi, tỷ tỷ, cái kia phái cổ mộ họ Dương tìm đến ngươi sao? Không a, ta cùng hắn không hề giao tình nói chuyện, hắn chạy tới Di Hoa cùng tìm ta làm chi? Hắn thật sự không có tới. Liên Tinh dùng một loại quái lạ ánh mắt nhìn đối phương. Ngươi xảy ra chuyện gì? Ta mới vừa không phải đã trả lời rất rõ ràng sao? Liên Tinh hướng về đường tới phương hướng chỉ tay, cái kia không đúng vậy, hắn khẳng định đến rồi, không phải vậy để cái kia cùng hắn như hình với bóng ngốc điêu ở cửa gác làm gì? Yêu Nguyệt theo cửa sổ vừa nhìn, khá lắm, đầu kia điêu đang đứng ở trong viện, còn ở cuộc gọi, tựa hồ đang hô hoán Dương Trần. Hắn làm sao không nói đến thời điểm còn dẫn theo một đầu điêu a? Này không tất cả đều lộ liêu sao? Liên Tinh đi tới cửa, còn không quên bay về thần điêu vẫy vẫy tay, nó vẫn đúng là nghe lời địa chạy tới. Điêu minh đệ, ngươi tìm mùi đi tìm một chút xem, đợi lát nữa ta gọi người chuẩn bị cho ngươi ăn. Thần điêu ngửi một cái mũi thở, hùng hục địa hướng về nhà gỗ phía sau chạy đi. Một người một điêu mắt to trừng mắt nhỏ. Dương Trần rất là lung túng, này tình huống thế nào? Làm sao một buổi tối công phu, nó hay cùng Liên Tinh quen thuộc cơ chứ? Ngươi muốn phản bội a? Xuyệt. Dương Trần vội vàng dựng thẳng lên một ngón tay nhắc nhở nó đừng hé răng. Nhưng mà thần điêu cục gọi dậy đến, rất có một loại xem trò vui không chê chuyện lớn tư thế. Liên Tinh nghe được động tĩnh, thân hình lóe lên rốt cục vẫn là đi theo. Sau khi từ biệt, Yêu Nguyệt không kịp ngăn cản, tâm nói xong. Liên như vậy đến phiên Liên Tinh cùng mặc đồ nữ Dương Trần mắt to trừng mắt nhỏ. Yêu Nguyệt đứng ở một bên, không nhịn được muốn che mặt. Ngươi. Liên Tinh phát hiện mình trong khoảng thời gian ngắn không biết nên hỏi cái gì. Dương Trần cố ý muốn đi tìm nàng tỷ tỷ, mục đích gì vẫn để cho nàng rất yêu kỳ. Có thể bây giờ nhìn, tựa hồ có tình huống a. Dương Trần chê cười nói, ta tìm đến đại cung chủ luận bàn võ công, đánh quá kịch liệt, quần áo đều đánh hỏng rồi. Ta như vậy giải thích, ngươi tin sao? Yêu Nguyệt. Liên Tinh. Yêu Nguyệt cũng may cơ linh, nói bổ sung, ngoại trừ luận bàn võ công, hắn thật xa tìm đến mục đích của ta là làm cái giao dịch. Giao dịch. Liên Tinh không rõ. Không sai, hắn có biện pháp có thể mang vô khuyết cho gọi trở về, mà khác còn mang đến một cái tin, tiểu ngư nhi tiểu tử kia mệnh rất cứng, dĩ nhiên lại còn sống. Cái gì? Liên Tinh vẫn đúng là rất sợ chuyện này bị tỷ tỷ biết đến. Cái kia làm sao bây giờ? Coi như không biết được rồi, muội muội à, một cái 18 năm cục ấy nhiễu ngươi ta lâu như vậy, ta cũng thực sự là chơi đủ rồi, hết thảy đều kết thúc không cần nhắc lại. Nghe được kết thúc ba chữ, Liên Tinh mừng thầm. Nhưng lại cảm thấy hôm nay thái độ của tỷ tỷ trở nên rất không giống nhau, biến hóa có chút quá lớn rồi. Nàng làm sao như thế bình tĩnh thông dong đây? Dương Trần giúp ta gọi lại vô khuyết, mà ta cần làm chính là làm một ngày nào đó, Lý Mạc Sầu muốn xung kích Minh Chủ Võ Lâm thời điểm, Di Hoa cung gặp cổ động chống đỡ, chúng ta giao thủ phi thường kịch liệt, đấu một buổi tối, hắn xem như là đem ta cho thuyết phục. Thực sự là không nghĩ đến, Ngô Cùng tự đại yêu nguyện đại cung chủ nói láo đến vậy một bộ một bộ. Người xưa thực không lừa ta. Càng là nữ nhân xinh đẹp càng gặp lừa người, câu nói này quả thật là một điểm không sai. Chương 529, Vương Ngữ Yên xảy ra vấn đề rồi. Chương 529, Vương Ngữ Yên xảy ra vấn đề rồi. Có điều lời nói này nói cũng không có bất kỳ sai. Hắn đúng là một phen nỗ lực vũ phục. Ngươi lập tức đi sắp xếp người làm vài món y phục của nam nhân đến, không thể thất lễ quý khách. Dương Trần một hồi thành Di Hoa cung khách mời, cũng không cần lại trốn chôn tranh tránh. Muội muội, ngươi sáng sớm tìm đến có chuyện gì? Liên Tinh nhìn Dương Trần một ánh mắt mới nói, Hà Lộ cùng Thiết Bình cô tối ngày hôm qua trốn đi, Thiết Bình cô ta đã gọi người một đường theo dõi, nàng cùng Giang Ngọc Lang từng có tiếp xúc, rất có liên quan, nói không chắc gặp đi nhờ bà. Như vậy là có thể tìm tới hai cha con họ. Rất tốt. Hà Lộ nha đầu này. Dương Trần đề nghị, nếu như Vô Khuyết đồng ý trở về lời nói, cái này thiếp thân nha đầu đến giữ lại, dù sao đều quen thuộc như vậy. Nàng đi ra ngoài cũng chính là tìm thiếu chủ, đứng ở nàng góc độ đến xem, cũng không tính là phản bội đi. Yêu Nguyệt hừ một tiếng, nếu ngươi đều mở miệng, vậy thì tha cho nàng lần này. Cũng gọi là mấy người đi tìm nàng, âm thầm theo dõi bảo vệ chính là, không cần ngăn cản nàng làm bất cứ chuyện gì. Chờ người hầu đưa tới quần áo, Dương Trần rốt cục thay đổi nữ trang. Yêu Nguyệt có thể là vì chủ động tránh hiểm, đem hắn lưu lại làm khách sau liền tự mình tự đi làm. Liên Tinh thì lại mang theo Dương Trần tham quan du lãm. Ngươi cùng ta tỉ tỉ đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái gì xảy ra chuyện gì? Nàng nói giao dịch đi, ta thành tiểu trung gian điều hòa người, nàng cho ta đầy đủ lễ ngộ, chỉ đến thế mà thôi. Liên Tinh sâu xa nói, ta chẳng qua là cảm thấy tỉ tỉ thay đổi, nàng ngày hôm qua còn chưa là dáng dấp như vậy. Dương Trần nhìn bốn bề vắng lặng, đống nhiên đem nàng ôm vào trong lòng. Ngươi làm gì? Đừng địch, nơi này có thể bất cứ lúc nào đều có môn nhân đến. Sợ cái gì? Có con kiêm ngốc điêu hỗ trợ thông khí, ra không xong việc. Liên Tinh đưa tay ở cánh tay hắn trên nhéo một cái, ngươi liền lấy nó làm cái này a. Nói để nó vừa nãy phản bội ta, cho hề đều bị ngươi cho nhìn thấy, muốn trừng phạt. Ta đến một chuyến cũng không dễ dàng, chờ lần sau gặp mặt còn không biết sẽ ở khi nào. Liên Tinh hướng về một bên rừng cây nhỏ chỉ. Chúng ta qua bên kia. Rất nhanh trong rừng liền truyền ra vui sướng âm thanh, hắn đến Di Hoa cung mục đích rất rõ ràng, chính là muốn bắt dưới cặp chị em này hoa. Tuy rằng không thể lâu dài làm bạn, nhưng đang ở hắn nơi hồng nhan chi kỷ, ai lại gặp ngại ít đây. Nói đến đây cái, hắn đã có thời gian rất lâu không đi Vạn Cửu Cốc. Nơi đó tuy nhiên có một đôi sư tỷ muội đang đợi người về. Sau đó mấy ngày, Dương Trần trên căn bản quay chung quanh Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cặp chị em này đảo quanh. Cùng Liên Tinh thuần túy là đàm luận tình, mà cùng Yêu Nguyệt hai người có thể tán gẫu liền hơn nhiều. Nói thí dụ như tán gẫu võ công. Yêu Nguyệt vẫn rất tò mò Dương Trần dùng chính là cái gì võ công, dĩ nhiên có thể chống đỡ trụ nàng Minh Ngọc công. Ngươi hiện tại đi khiêu chiến Trương Tam Phong, sát thực còn kém chút. Yêu Nguyệt hiểu rõ xong tình huống sau khi, lúc này mới ý thức được đêm đó ở trong ao Dương Trần chiếm được thiên nhiên ưu thế. Như rời đi nước, vậy coi như khó nói. Nhưng mình nếu muốn đánh bại hắn, độ khó cũng là rất lớn rất lớn. Bởi vì Dương Trần nội lực thâm hậu, mặc dù là nàng cũng theo không kịp. Thậm chí nàng một lần hoài nghi Dương Trần trong cơ thể có phải là có hai cái đan điền. Yêu Nguyệt nghiêm mặt nói, có người nói, võ đang Trương lão đạo đã nhìn ra thiên cơ, Vũ Hóa Đắc đạo đã có rồi tiên nhân phong thái. Nếu như nói thiên nhân chi cảnh thuộc về bán tiền, ta cho rằng ở tại bên trên còn có một tầng cảnh giới, cũng chính là nhân tiên cảnh giới. Hắn hay là trong chốn giang hồ hiện có một vị duy nhất nhân tiên. Dương Trần gật gật đầu. Nếu như dựa theo Yêu Nguyệt như vậy phán xét giới định, Độc Cô Cửu bại, Tiêu Giao Tử những này trong chốn võ lâm chỉ để lại tên cấp độ truyền thuyết nhân vật, nên chính là nhân tiên. Mà sáng lập phái Tiêu Giao tổ sư Tiêu Giao Tử liền bất lao trưởng xuân công loại này trưởng sinh bất lao võ công đều có thể sáng tạo ra. Hiển nhiên là đã thoát ly phàm nhân phạm chủ. Nói là ở tu tiên không có chút nào vì là quá, mà hắn cuối cùng kết cục cũng chỉ nói là hắn lưu lại trường sinh bất lao võ công sau trốn đi, từ đó lại vô tung ảnh. Hiện nay vẫn chưa có người nào có thể chân chính bước ra Trương lão đạo nhân tiên hình thức, ngươi nếu như có thể xem sáng chế thủy chi đạo như vậy, nhiều hơn nữa sáng chế vài đạo đến, nói không chuẩn gặp có cơ hội. Sau đó hai người liền như vậy vấn đề trên thảo luận rất lâu. Khám phá một đạo nói dễ như vậy sao? Hai người thảo luận rất lâu cũng không có mặt mày, nay tựa hồ cần linh quang hiện ra, kiên kỵ nhất nhắm mắt làm liệu. Liền như vậy 7 ngày làm bạn kết thúc, hắn nên đi. Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt phỏng trừng đánh chết cũng không nghĩ đến, 18 năm sau dĩ nhiên là cái luân hồi. Năm đó các nàng yêu đồng nhất người đàn ông ra phòng, mà hiện tại thì lại đổi thành Dương Trần. Một người một điêu rời đi Di Hoa cùng, Dương Trần đã nghĩ đến lại một bước muốn đi nơi nào. Thành Dương Châu có rất lâu không đi tới, mà bên kia cũng có hắn vô cùng quan tâm mong nhớ người. Coi như là đó địa thăm lại đi. Vì lẽ đó Dương Trần cũng không mượn cái bang đi sớm chào hỏi, lặng yên không một tiếng động đến nơi đó, cho nàng một cái to lớn kinh hỉ. Nếu muốn đi thành Dương Châu, cái kia Mạn Đà Sơn trang khẳng định cũng phải thuận tiện đi một chuyến. Vương phu nhân khẳng định lại đang trách tội hắn có tân hoan đã quên tình cũ. Làm đến vô tích thành lúc, Dương Trần quen tay làm nhanh đi đến cái bang phân đà. Phân đà chủ là cái người quen cũ, Trần Cô Nhạn. Hắn vẫn là Kiều Phong thời đại lão nhân đây, cùng Ngô Trường Phong trở là cái bang tứ đại trưởng lão một trong. Kết quả Kiều Phong bị Khang Mẫn cùng toàn quán thanh kéo xuống ngựa, phủi xuống ra khiết đan xuất thân sau, Trần Hữu Lượng nhờ vào đó thừa bị. Ngô Trường Phong bị đuổi giết, Trần Cô Nhạn bị xa lánh đi. Hắn kết cục cũng coi như rất tốt. Xem Bạch Thế Kính đã từng bị phái tới đây nhậm chức, kết quả gặp phải người bên cạnh giám thị, sau đó còn bị Trần Hữu Lượng sắp xếp người cho sát hại, giá họa là trung nguyên nhất điểm hồng gây nên. Dương Trần từng tự mình đã kiểm tra hắn thi thể. Bây giờ ra luật tế lên làm ban chủ, Nô Trường Phong trở về, Trần Cô Nhạn tự nhiên cũng chịu đến trọng dụng. Chỉ là hắn tựa hồ tâm cho ý lạnh, ngày xưa người quen thuộc đều không còn lại bao nhiêu, tự nguyện từ Lạc Dương điều nhiệm tới đây người hầu. Hắn là cái tính xấu, năm đó liền Tiểu Phong như vậy bị người kính yêu lúc, hắn đều là lạnh nhạt. Nghe được thủ hạ báo lại, Dương đại hiệp đến rồi. Trần Cô Nhạn hầu như là chạy chậm tới cửa nên tiếp. Hắn hiện tại ai cũng không phục liền phục Dương Trần. Trần đa chủ, có khỏe hay không a? Trần Cô Nhạn cười nói, may nhờ bang chủ còn muốn ta như thế một kẻ lười biếng, cho ta cơ hội phát huy điểm nhiệt lượng thừa, nhìn thấy bây giờ cái bang trở thành Thiên Minh một thành viên, ta rất vui mừng. Không sợ cây lớn thì đón gió to, cái bang theo xui xẻo a. Ta không có chút nào lo lắng. Dương đại hiệp ngươi hiện tại võ công đã vượt xa ngày xưa tiểu bang chủ, ta sẽ chờ sinh thời nhìn thấy võ lâm nhất thống đây. Dương Trần bị mời đến đi, làm sao có thể ít đi rượu. Hai người vừa uống rượu một bên chuyện phiếm, chính thích tí lúc. Bạch 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 đạp. Bên ngoài có người vội vội vàng vàng chạy vào. Hết sức khẩn cấp. Dương đại hiệp một vị người hầu cấp báo. Cùng Dương đại hiệp quan hệ không ít Vương cô nương, đêm qua dạo chơi chợ đêm ở trở lại trên đường, bị người tập kích. Cùng đi mấy người đều bị đả thương, quản gia càng bị người một chảo đâm thủng trong lòng mà chết, người đã bị kẻ xấu bắt đi không biết tung tích. Cần gấp thông qua cái bang đến lan truyền tình báo, mau chóng liên hệ Dương đại hiệp trên tay. Người đến một bên la lên một bên đã mang theo cầu viện tin chạy vào. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Dương Trần trên tay đũa đều méo xệch. Hắn đứng dậy một bước liền kéo lai sứ. Tin cho ta. Dương đại hiệp, ngươi làm sao ở chỗ này? Người đến đại hỉ. Trước tiên không nói cái này, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, nhằm vào hành động của ta đã bắt đầu rồi a, lần này kẻ địch cũng thật là tinh diệu địa lựa chọn có thể ra tay mục tiêu, ta có loại linh cảm, người này không lâu nữa ta thì sẽ gặp phải. Mở ra tin vừa nhìn, mặt trên còn có nhỏ tung đi đến vài giọt vết máu. Hắn một ánh mắt liền nhận ra, đây là A Bích tự. Lại nhìn tin, kỳ thực nội dung cùng lai sứ bẩm báo tin tức gần như. Quản gia bị giết, cũng chính là Dương Trần một tay đẩy quá khứ Ngô Đạo Thông. Không nghĩ tới hắn tránh thoát kim đao trại những người kia vây giết, chính mình chuyên môn cứu hắn một tay, vẫn là không thoát đi tử vong số mệnh. Hơn nữa hắn bên trong một chảo, không phải những cái khác võ công, mà là cửu âm bạch cốt chảo. Chương 530, tử tình rút. Chương 530, tử tình rút. Thánh nhân sư thái cũng bị thương nặng, tập kích Vương Ngự Yên đám kia người thực lực tương đối cường. Sẽ cùng Thanh Ý Lìa Lâu có quan hệ sao? Trần đa chủ, giúp ta chuẩn bị một thất ngựa tốt. Trần Cô Nhạn lập tức đi làm. Ta sẽ liên lạc quanh thân mấy tòa thành bang cùng giúp huynh đệ đồng thời tìm hiểu Vương cô nương tin tức, nếu có liên quan với chân dung của nàng thì càng được rồi. Dương Trần trả lời, chờ ta đến bên kia thì sẽ phái người đưa đi, sau đó không lâu cũng sẽ đưa đến trong tay ngươi. Có điều bị tìm tới khả năng không lớn, đem người bắt đi sau khi không thể còn dám dừng lại ở phụ cận. Trần Cô Nhạn cũng biết chính mình bản lĩnh có hạn, chỉ có thể ở một ít chuyện nhỏ trên đến giúp một điểm bận điệu. Chỉ chốc lát Dương Trần liền sải bước mã, hỏa tốc ra khỏi thành, một đường hướng bắt chạy như bay. Gấp gáp từ từ đuổi, đợi được Dương Châu cũng là sau một ngày. Hắn sắp tới, A Bích, Bao Bất Đồng mọi người tất cả đều xuống tới, khác nào tìm tới người tâm phúc. Dương Trần kinh ngạc nhìn Bao Bất Đồng, không hiểu hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Dương đại hiệp, Vương cô nương bị tặc nhân bắt đi, ta biết được tin tức sao có thể đặt mình trong ở ngoài. Nô lão đầu hậu sự xử lý sao? Dương Trần hỏi. Đã hỏa táng, xác định là cửu âm bạch cốt chảo giấu móng tay, không sai được. Mặt đông phòng nhỏ đi ra một cái trụ vài người, chính là thánh nhân sư thái. Đã thương ta chính là một người khác, còn chưa là cái kia dùng chảo, đám người kia đều che mặt. Kỳ quái chính là trọng thương ta người sử dụng chính là phái Thanh Thành võ công. Phái Thanh Thành? Dương Trần kinh ngạc nói, bây giờ môn phái này không phải đã chỉ còn trên danh nghĩa sao? Đúng đấy, có thể người kia sử dụng nhưng là tuổi tâm trưởng cùng Tùng Phong kiếm pháp. Nếu không là Dư Thương Hải đã sớm chết đi một năm, ta đều suýt chút nữa cho rằng là hắn đây. Dương Trần xoa cằm, trở nên trầm tư. Những thứ này đều là rất đặc biệt võ công, riêng là Tùng Phong kiếm pháp phái Thanh Thành gặp dùng người liền không mấy cái. Có thể có người nhưng hoàn mỹ đối với Tiêu Dư Thương Hải, liền tuổi tâm trưởng đều học được. Người này vốn là phái Thanh Thành người kia sao? Có khả năng, nhưng có như vậy thân thủ, vốn nên danh tiếng dần lên cao mới đúng, nhưng Tịch Tịch vô danh chưa từng nghe nói. Mà cửu âm bạch cốt chảo cái môn này thâm độc võ công, Dương Trần có thể nghĩ đến gặp dùng cũng là có thể đếm được mấy người. Bọn họ ngầm đem võ công truyền thụ cho người kia, khả năng không lớn. Như vậy cũng chỉ còn sót lại một loại kết quả. Vậy thì là biết cái này chút võ công người, lai lịch vốn là không làm, mà học được con đường đồng dạng không được. Ngữ Yên bị người nắm bắt đi sự tình, các ngươi có thể có báo cho Mạn Đà Sơn Trang Vương phu nhân. A Bích vội vàng lắc đầu, còn chưa đi bẩm báo, việc này trọng đại. Ta lo lắng Vương phu nhân nếu là biết rồi, e sợ gặp gấp hỏa công tâm mà bị bệnh. Người cân nhắc rất chú đáo, chờ ta đưa nàng thành công mang về trước, không muốn lộ ra. Mọi người gật đầu liên tục. Thánh nhân sư thái hỏi, Dương đại hiệp, ngươi dự định làm sao vào tay? Bắt đầu. Bắt đi Vương cô nương mục đích là chạy ta đến, ta đã ủy thác cái bang đi chung quanh tìm hiểu tin tức, chờ chút đã xem đi. Hiện tại bài nắm giữ ở trên tay đối phương, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, chờ hắn trước tiên ra bài. Dương Trần động viên mọi người đừng quá lo lắng, tất cả như thường. Sở Hưu tìm đến Vương Ngữ Yên tự chân dung gọi người đưa đến trong thành cái bang cứ điểm. Hắn vừa đến, đại gia hỏa cũng xác thực không như vậy hoang mang hoảng loạn. Chấn định lại sau, mới cảnh giác theo hắn đồng thời đến đầu kia điêu, với mặt, thật là uy phong. Liên như vậy rất nhanh quá hai ngày. Cái bang phát động chí ít hơn ngàn người, khoan hay nói, thật là có hiệu suất. Thật sự có một điểm manh mối. Hắn nghe tin theo cái bang mấy người đi đến Dương Châu đại vận hà một nơi bến đỏ. Dương đại hiệp, có một vị đánh cá ngư con buôn từng nhìn thấy một vị xinh đẹp như hoa cô nương tay chân bị trói, bị người mang tới thuyền, theo kênh đảo đường sông một đường xuôi nam đi tới. chúng ta đã tìm đến vương cô nương chân dung, cái kia ngư ông nói có 7 phần xem, nên không sai được. Dương Trần gật gù, trên cái gì thuyền? Tra được chưa? Hừm, cái này cũng cẩn thận đã điều tra, là Tử Kình giúp thuyền. Cái này bang phái Long Đầu lão đại gọi Biển Dậu Tiên, đã từng độc bá Trường Giang lưu vực một vùng, là thủy lộ vận tải trong ngành sản xuất một bá, sau đó không biết chọc tới ai, hắn mang người rời đi đến bên này làm ăn. Cái này Biển Dậu Tiên yêu thích kết giao đủ loại bằng hữu, làm người dũng cảm, nhưng nếu ai dám chọc giận hắn, hắn cũng sẽ hóa thân trở thành lục thân không nhận đồ tệ. Ta muốn gặp gỡ người này, có biện pháp không? Dương Trần nhìn về phía người đến, liền biết Dương đại hiệp có ý đó, nhắc tới cũng kỳ quái, từ lúc Vương cô nương bị đưa đến Tử Kình giúp trên thuyền sau, bọn họ người lập tức ở trong thành biến mất sạch sành sanh, một cái bang chúng cũng không tìm tới. Bất quá chúng ta phí đi một phen khí lực, đi tìm Tử Kình giúp nhà đối diện, đuôi phượng giúp Vũ bang chủ đúng là đồng ý giúp người đứng đầu. Người nói chuyện vừa nói một bên chỉ vào trong sông một cái khoảng cách vẫn còn xa thuyền đen. Vũ bang chủ dẫn người một hồi liền đến. Hắn chính nhất môn tâm tư đoạt Tử Kình giúp chuyện làm ăn, vì lẽ đó cung cấp tình báo sẽ không phạm sai lầm. Chuyện lớn cái bang nhiều người ưu thế lộ ra không ra, thiếu hụt nhất lưu cao thủ, nhưng loại này tìm người việc nhỏ, tác dụng một hồi liền lộ ra đi ra. Vì lẽ đó người trên giang hồ luôn nói, ở phương Bắc tìm hiểu tình báo hỏi trước cái bang. Cái bang nếu như nói không chiều, vậy ngươi hối hả ngược xuôi chính là mài hỏng hải cũng vô dụng. Không cần hắn lái thuyền cập bờ, ta đi tìm hắn. Vừa dứt lời, Dương Trần sử dụng tới thủy thượng phiêu bình thường tuyệt đỉnh kinh công, một đường dẫm nước hướng phía trước tiến vào. Dẫn tới trên sông du khách, lữ nhân dồn dập kinh ngạc thốt lên. Cái bang đám người kia đều dọa sợ. Khoảng cách này quá xa, chính là thiết trưởng bang cựu bang chủ cũng không dám như thế đến, á phải biết ở thủy thượng phiêu, đối với thể lực, nội lực tiêu hao nhưng là trên đất bằng gấp mấy lần. So với bay ở trên trời tiêu hao đều đại. Có thể mọi người nhưng nhìn thấy Dương Trần càng chạy càng nhanh, tới gần thuyền đen lúc càng là một cái lằn rút, nhảy một cái mấy mét cao, thẳng tắp địa rơi vào đầu thuyền. Vị kia Vũ bang chủ Vũ Duy Dương đã sớm chờ, nghe thuộc hạ nói có người đạp nước mà đến, chỉ là ngón khinh công này cũng đã làm người bái phục. Dương đại hiệp, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vũ Duy Dương đã sớm kêu người chi được rồi cái bàn, dọn xong rượu và thức ăn, mau mời. Dương Trần cũng không dài dòng, đi tới đặt mông ngồi xuống. Các ngươi đều qua một bên đi, cùng người phía dưới nói thuyền trước tiên dừng lại, không cần ngừng ở ngã. Phải. Người bên cạnh rất nhanh đi không còn một ngống. Vũ Duy Dương mau mau chúc rượu, một mực cung kính. Vũ bang chủ, phí lời ta cũng không nói nhiều, chúng ta liền thẳng vào đề tài chính. Cái kia Biển Dậu Tiên, hắn cùng tập kích Vương cô nương người có phải là có giúp đỡ quan hệ hợp tác? Cái này ta còn thực sự không biết. Khả năng có đi, Dương đại hiệp ta là xem cái kia họ Hải không hợp mắt, nhưng cũng sẽ không đê hèn đến lời tùy ý nói vậy. Ngươi đúng là điều hảo hắn a. Ha 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 ha, hảo hắn nhưng không dám nhận, chỉ là ngồi đối diện tiểu nhân xem thường mà thôi. Dương đại hiệp ta có thể nói cho ngươi, làm sao mới có thể tìm được hắn, nhưng thành tựu trao đổi ngươi cũng giúp ta một việc. Nói đi. Chính là này đại vận hà trên chuyện làm ăn nhiều tiền lại nhiều bận điệu, ta đuôi phượng giúp cũng muốn vào đến chia một chén canh. Cái bang cũng coi như là địa phương địa lầu xả, cùng nhiều cái thế lực đều có kết giao, nếu như có thể đứng ra giúp Vũ Mỗ nói giúp một chút, khơi thông quan hệ, vậy thì cho dù tốt cũng không có. Liền những thứ này. Dương Trần cười cợt, e sợ không ngừng đi, đại vận hà trên đi thuyền một bốn bốn lời, nhưng đi vào kinh doanh người cũng nhiều, thế lực cũng tạm, ngươi hiện tại vào sân e sợ chậm chút đi, cực nhỏ tiểu lợi tin tưởng ngươi cũng chưa chắc để ý. Chương 531, lần theo mà tới. Chương 531, lần theo mà tới. Lời này vừa nói ra, Vũ Duy Dương nhất thời mặt mày hớn hở. Dương đại hiệp thực sự là trên đời này đệ nhất hảo người thông minh. Ta xác thực còn muốn nhiều muốn một điểm chỗ tốt, vì lẽ đó ta ăn nhiều mấy cái, người khác nhưng là đến ăn ít mấy cái, có thậm chí chén cơm này liền không đến ăn. Vậy là các ngươi những bang phái nhỏ này sự việc của nhau nhi, ta không quan tâm. Hiện tại ta chỉ muốn mau chóng giải quyết phiền phức. Đối phương từ trong tay áo lấy ra một tấm danh sách. Dương đại hiệp xin mời xem qua. Dương Trần nhìn một chút, trên căn bản đều là ở đại vận hà trên nước ăn vận chén cơm này thế lực khắp nơi. Sau đó nam nhân lấy ra dao cắt ra ngón tay, ở nhiều cái trong danh sách dùng huyết đồ đi. Cuối cùng trong danh sách cũng chỉ còn sót lại ba nhà. Dương Trần nở nụ cười. Nhìn ngươi từ mi thiện mục, khẩu vị còn không nhỏ à, này không phải là giảm phân nửa, mà là rút tuổi dưới đáy nổi, ngươi ứng phó lại đây sao? Chỗ này tối không thể chọc chính là quan gia, Vũ Mỗ người bất tài, quan thời gian trước mới vừa cùng một vị phụ trách thủy vận đại quan đặt lên giao tình. Được, liền y ngươi. Có điều ngươi sau này vào sổ, 3/10 muốn lên giao cho thiên minh, có thể có vấn đề. Không có, một điểm đều không có. Ta đúng. Vũ Duy Dương vui mừng khôn xiết, Dương đại hiệp, ngươi có thể không lưu lại một cái đủ để chứng minh thân phận ngươi tín vật. Dương Trần đưa tay vào trong ngực sờ sờ, vẫn đúng là không mang cái gì đặc biệt. Ngoại trừ một ít bạc vụn không có thứ gì. Có điều điểm ấy việc nhỏ cũng không làm khó được hắn. Có hay không kim loại phế liệu? Ta cho ngươi chuyên môn đánh nhãn hiệu. Có. Tàn thiết có chính là, Dương đại hiệp đi theo ta. Dương Trần động tác này cũng là noi theo năm đó Ma Thiên cư sĩ tại yến khách. Hắn từng chế tạo quá 3 viên huyền thiết lệnh, vì thế sau đó còn gợi ra phong bà không nhỏ. Dương Trần cũng đánh một cái thiết bài. Đương nhiên, cùng huyền thiết chất liệu huyền thiết lệnh không đến so với. Đồ chơi này cũng căn bản không cần dùng như thế đắt giá vật liệu, giá trị đều ở phía trên điêu khắc tự trên đây. Huyền thiết lệnh là có khác, huyền thiết mệnh lệnh, hữu cầu tất ứng. Như vậy Dương Trần làm ra đến cái này gọi tứ ân kiến, khắc cũng là 8 chữ. Dương Trần cho phép, tài nguyên rộng rãi tiến vào. Làm phức tạp như thế làm gì, liền trực tiếp khắc loại này lời rõ ràng dễ dàng nhất hiểu. Đôi phượng giúp cướp giật người khác chuyện làm ăn, ngược lại cũng là muốn hướng về thiên minh tiến cống. Thu cẩn thận, làm ngươi chuyện nên làm, sau này nhưng không cho đánh ta cờ hiệu làm sằng làm bậy.
Không dám.
Tuyệt không dám, ta cũng phi thường rõ ràng Dương đại ca dành cho ân tình cũng chỉ có một lần cơ hội, ta đuôi phượng giúp đồng ý thành tiểu thiên minh phụ thuộc thế lực.
Nói xong, hắn bàn giao tử kình bang bang chủ biển rộng thiên hướng đi. Đặc biệt hô qua tới một người.
Tàng đá, ngươi tại Dương đại hiệp đi một chuyến đi, thả điều thuyền nhỏ tiểu đi.
Lập tức có đôi phượng giúp người từ thuyền một bên thả xuống một cái treo thuyền gỗ nhỏ, Dương Trần rời đi qua khứ.
Cái này gọi Tàng đá, sinh ra dung mạo hàm hậu răng rấp, lực cánh tay kinh người, hoa lên thuyền tới nhanh chóng.
Hai người đi địa phương ở một cái con núi có sông địa phương. Ba mặt núi vây quanh, trên núi còn có một cái trại, biển rộng tiên xào huyệt liền ở nơi đó. Hắn ở trong trại nuôi nhiều cái nữ nhân, ra vào cũng chỉ có một cái thủy đạo, nói là yên vui hoa cũng không quá đáng. Đi xuôi dòng, ở thủy lộ đi rồi hai ngày, rốt cục đến địa phương. Đã là tà dương hoàng hôn. Dương Trần nói chờ một chút, đợi được trời tối, lặng lẽ đi vào đánh đối phương một cái không ứng phó kịp.
Liên như vậy, theo màn đêm buông xuống, thuyền mới vừa tới gần một ít, Dương Trần đã dẫm nước nhanh chóng lao đi. Hắn bay đến chỗ cao xây dựng chòi canh trên, kết quả không gặp nửa bóng người. Lại vừa quay đầu, nhưng nhìn thấy mặt phía bắc bầu trời lộ ra ánh lửa.
Không được, Dương Trần lăng không bay ra, lao thẳng tới trên núi trại. Kết quả khoảng cách càng gần, ánh lửa lại càng lớn. Mỗi một nhà ở đều cháy, mà ven đường là từng bộ thi thể, nữ nhân chiếm đa số. Có bị một kiếm đâm chết, có bị đao đánh giết, cũng có bị tiên bắn giết. Từng bước một hướng về bên trong đi, chỉ có chỗ cao nhất một tòa lầu chính không bị điểm. Bốn phía cũng không có sát bên nhà ở, chốc lốc càng là liền một thân cây cũng không có. Chỉ có cây trúc ghim lên tường viện, loại đủ mọi màu sắc hoa. Hiển nhiên này nhà tre ở đây chính là vị nữ chủ nhân. Dương Trần vừa đi vào đi, liền nhìn thấy vị này nữ chủ nhân bị treo chết ở trong viện một gốc cây tùng cây bắt trên. Mà lầu chính ngưỡng cửa thì lại nằm út sấp một người khác, là cái lưng hùn vai gấu nam nhân. Lúc sắp chết vẫn như cũ trừng lớn hai mắt, tràn ngập phẫn nộ cũng không cam lòng. Dương Trần từng thấy chân dung của hắn, người này chính là chính mình muốn tìm biển rộng thiên. Hắn bị người đâm liên tục 13 kiếm, tựa hồ là chơi đủ rồi mới rốt cục ở ngực bù đắp một kiếm. Để hắn chết thời điểm, trơ mắt mà nhìn chính mình quý trọng, cho hắn gây giống đời sau tâm can bảo bối bị điểm chết treo ở trên cây. Đây là trêu tức, càng là đùa bỡn. Dương Trần ở bên trong phòng bốn phía tìm kiếm một phen, vẫn chưa phát hiện có bất kỳ quái lạ. Từ trong viện đi ra, tìm kiếm một phen nhìn chỗ này có hay không người sống. Đáng tiếc vẫn chưa tìm tới. Khi hắn trở về bên bờ, sắc trời đã tối sầm, nhưng nhìn thấy xa xa có một chiếc đèn sáng. Cái kia đèn dường như quỷ hỏa bình thường, dĩ nhiên là màu xanh lục. Đầu thuyền mơ hồ còn đứng một người. Cách cách xa mấy mét hai người nhìn nhau. Đối phương đột nhiên nói chuyện. Phái của Mộ Dương đại hiệp động tác quả nhiên cấp tốc, cái này biển rộng trên trời thuyền giặc rồi lại sợ sệt, biết chọc tới ngươi chắc chắn gặp xui xẻo, còn muốn bí mật tiếp đi chính mình dưỡng tình nhân chạy mất dép, chủ nhân làm sao chấp thuận có người phản bội hắn đây. Ngươi đến muộn một bước, có điều Dương đại hiệp cũng không cần sốt ruột, trở lại kiên trì chờ một chút, chẳng mấy chốc sẽ thu được chính thức xin mời. Dù sao hiện tại ngươi nhưng là võ lâm cái thứ nhất người tâm phúc, là một nhân vật đều muốn kết bạn ngươi nhà. Đi xa thuyền thuận gió mà đi, âm thanh truyền đến đã phập phù. Dương Trần bay người trở lại thuyền gỗ nhỏ trên. Tảng đá nơm nớp lo sợ nói, Dương đại hiệp, cái kia thuyền thần không biết quỷ không hay từ một đầu vòng qua đến, ngay ở ngươi đi vào không bao lâu, lúc này đã không đợi kịp.
Không cần truy, đường cũ trở về, người kia lúc đi còn không quên chào phúng, không liên quan, ta tuy rằng chưa thấy hắn hình dạng, nhưng âm thanh này đã nhớ kỹ sẽ không quên.
Đối thủ lần này rất không giống nhau. Đã nói rõ bắt đầu cùng Dương Trần động suy nghĩ bắt đầu đoàn, quan trọng nhất chính là bước thứ nhất liền bắt bí lấy hắn uy hiếp. Chỉ có ở đầy đủ hiểu rõ, đào sâu gốc gác của hắn dưới mới gặp đạo gia Vương Ngự Yên người này đến. Lần theo tới đây manh mối coi như là triệt để rồi, quyền chủ động lại đến trên tay đối phương. Vậy thì nhìn hắn thế nào ra bài đi. Nhìn thấy Dương Trần một mình trở về trên mặt cũng không nụ cười, A Bích mọi người liền biết tình huống không ổn. Với hỏi, hắn thông khoái mà đem mấy ngày nay điều tra nói rồi.
Đừng hoảng hốt trương, ta có thể cảm giác được, đối thủ lần này rất hiểu ta.
Như vậy hắn nhất định biết có chút điểm mấu chốt không thể đột phá.
Cái kia người trên thuyền nói để Dương Trần chờ tin tức.
Quả nhiên không uổng công chờ đợi. Sau một ngày, cái ba người đến đưa tới một phong tin cùng một cái hộp. Trong hộp chứa hai loại đồ vật. Một là Vương Ngữ Yên một tia sợi tóc, mặt khác nhưng là nàng đêm đó du lịch mang trên đầu trâm cài.
A Bích vừa nhìn, nhất thời kích động lên.
Dương Trần chậm rãi mở ra cái kia phong tin, chỉ thấy mặt trên viết, phái của Mộ Dương Trần Dương công tử thân khải. Từ lúc một năm trước liền nghe từng tới tên của ngươi cùng sự tích, khi đó ngươi còn không như vậy có tiếng, nhưng ta rồi cùng bằng hữu đã nói, ngày sau nhất định sẽ trở thành đại nhân vật. Quả nhiên là một lời bên trong, hơn nữa ngươi còn cho ta sung túc kinh hỉ, ta cho rằng ngươi cần dùng chí ít thời gian 3 năm mới có thể đi tới để ta nhìn thẳng vào ngươi mức độ, không nghĩ đến ngươi chỉ dùng 1 năm rưỡi, ta sống đến hiện tại duyệt vô số người, chưa bao giờ nhìn nhầm quá. Dữ liệu kết quả cũng đều rất chuẩn, mà ngươi là duy nhất một cái.
Chương 532, ngàn dặm đến hẹn, ra biển.
Chương 532, ngàn dặm đến hẹn, ra biển. Dương Trần biết loại này đều tính, trước tiên đem ngươi nâng lên đến, kỳ thực cũng chính là biến tướng địa nâng lên chính mình. Ngươi quá có bản lĩnh quá thông minh, trưởng thành nhanh như vậy thật làm cho người không nghĩ đến, rốt cục có thể để cho ta nhìn thấy ngươi. Kỳ thực đổi thành lời rõ ràng chính là ý này, nghe một chút, cỡ nào tự phụ, cỡ nào trăm bước. Nếu có thể mặt đối mặt, Dương Trần gặp thưởng đối phương một cái đại bước đầu. Tiếp tục xem tin mặt sau. Kỳ thực từ lúc 1 tháng trước, ta liền cho ngươi đưa quá tin, thịnh tình mời ngươi tới tham gia một hồi thịnh yến. Đáng tiếc ngươi không có đến hẹn, từ chối ta. Điều này làm cho ta rất thất vọng. Vì lẽ đó vì gây nên sự chú ý của ngươi, muốn ngươi bán cái mặt mũi, cũng chỉ có sử dụng một điểm cũng không tính hào quang thủ đoạn nhỏ, nhường ngươi cười chê rồi. Vương cô nương ở phía ta bên này ăn cho ngon ăn mặc được, ta sẽ coi nàng là làm quý khách như thế thịnh tình khoản đãi, Dương huynh đều có thể yên tâm. Thịnh yến sắp tới, cuối cùng một nhóm ra biển thuyền đã sắp xếp, Dương huynh có thể tuyệt đối không nên lại bỏ qua. Vương cô nương người Mỹ cũng đã giá trị liên thành, hơn nữa còn am hiểu sâu nhiều môn võ học chi đạo, cái kia giá trị càng là không thể đo đếm. Dương huynh, Vương cô nương gặp thành tựu lần này giá đấu giá trị cao nhất ba cái thương phẩm mà xuất hiện, ngươi nếu là muốn đem nàng cho chuộc đồ đến, có thể phải chuẩn bị từ sớm thứ tốt. Tin tưởng cạnh tranh người sẽ rất nhiều, ngươi có thể muốn chuẩn bị nhiều một điểm, tham dự bán đấu giá người ra giá không phải là dùng tiền, mà là dùng võ công bí tịch, vì lẽ đó phái cổ mộ ngọc nữ tâm kinh thiếu lâm la hán phục ma thần công phái tiêu giao thiên sơn chiếc mai thủ thiên sơn lục dương trưởng chờ võ học tốt nhất sao chép thành sách mang ở trên người, nên còn có ta không biết tuyệt học, liền thí dụ như ngươi ở tử cấm chi điên đánh bại thượng quan kim hồng cái kia. Môn chỉ pháp, nếu là cũng có lời nói, cái kia vương cô nương nên bị ngươi mua lại. Tin cuối cùng, đối phương chuyển đề tài. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không trả giá những này, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta chân tâm kết bạn, chúng ta đồng thời liên thủ đủ để xưng bá võ lâm. Vương cô nương dĩ nhiên là sẽ không xuất hiện ở trên sân khấu, là làm bằng hữu, vẫn là làm khách người, cũng hoặc là làm kẻ địch, quyền lựa chọn đều ở trong tay ngươi, nhớ kỹ chỉ có thể một mình ngươi đến, tuyệt đối không nên nghĩ động suy nghĩ không đứng đắn, ta lặng lặng chờ ngươi tin vui. Ở cuối cùng, nhưng là lên thuyền thời gian địa điểm. Sau khi xem xong, Dương Trần đem tin truyền cho những người khác. A Bích mấy người tụ lại cùng nhau, nhìn mỗi cái căm phẫn sục sôi. Quá đáng ghét. Dĩ nhiên đem Vương Ngữ Yến bắt đi, cho rằng cung người vui lùa vật đấu giá. Biết rõ ràng nàng cùng Dương Trần quan hệ, còn muốn như vậy làm, quá ngông cuồng cũng quá có loại. Liên thánh nhân sư thái đều biết chuyến này hung hiểm và phần. Lên thuyền ra khỏi biển, trước tiên không nói đi nơi nào, vạn nhất thuyền ở trên biển ra cái thiêu thân chìm, bốn phía một vùng biển bên mông mặc người võ công cao đến đâu có thể chống đỡ bao lâu. Nàng là muốn khuyên can thận trọng cân nhắc, tốt nhất cải lên làm. Có thể tưởng tượng đến Vương Ngữ Yên đã bị mang đi, sắp đối mặt tình cảnh, hắn như thế nào khả năng làm như không thấy đây. Dương đại ca, ngươi muốn không trở lại trước tiên cùng sư phụ ngươi các nàng thương lượng một chút. A Bích đề nghị. Không cần, các nàng cũng không biết tốt, chuẩn bị cho ta giấy tốt bút. Rất nhanh A Bích liền mang đến, vốn cho là hắn là phải cho ai biết tin. Nhưng không ngờ Dương Trần lấy ra trống không sách, hơi suy nghĩ một hồi liền bắt đầu viết lên. Phong bị rất nhanh viết tốt. Mấy người vừa nhìn, chỉ thấy mặt trên viết ngọc nữ tâm kinh. Nguyên lai đây là ở sao chép nội dung của bí tịch. Chuyện như vậy những người khác cũng không dễ giúp bận điệu, A Bích mau mau bắt chuyện mọi người rời đi trước. Mấy ngày sau, Dương Trần đem mấy bản sao chép tốt bí tịch cất vào trong ngực. Điêu Minh, ngươi liền thành thật ở chỗ này ở, chuyến này cũng không phải là ta không muốn dẫn ngươi đi, người ta trong thư viết nhưng là rõ rõ ràng ràng, kiên trì chờ ta trở lại. Thần Điêu ngửa đầu cục kêu một tiếng, tựa hồ là đang nhắc nhở hắn cẩn thận một chút. A Bích, ta đi rồi, vương phu nhân bên kia nếu là có người hỏi đến, ngươi liền nói vương cô nương theo ta du lịch đi tới Giang Nam, được một trận mới có thể trở về. Hừm, biết rồi. Sơn Trang trên không phát hiện chuyện gì chứ? Hắn hỏi nhiều đầy miệng. Tất cả thái bình, có cái kia Nhạc lão tam bảo vệ, hắn vẫn luôn rất quý củ. Bao bất đồng đội hỏi, Dương đại hiệp, liền không thể bàn giao ta một ít chuyện làm sao? Ta đã trở nên như vậy vô dụng sao? Dương Trần cũng biết, trong lòng hắn không thoải mái, đơn giản cho hắn phái cái việc làm. Như vậy đi, ta cùng đôi phượng giúp bang chủ bàn luận xong xuôi, hắn gặp càn quét này điều kinh đảo trên to nhỏ thế lực, chỉ để lại ba nhà, cái bang bên kia ta đã chào hỏi, ngươi liền phụ trách giám sát chuyện này đi. Đừng nghịch ra quá to lớn nhiều loạn đến. Hảo hảo, nhất định không phụ nhờ bà. Dương Trần cong lấy huyền thiết kiếm rời đi. Thời gian có chút gấp, vì lẽ đó hắn cũng không làm sao nghỉ ngơi. Muốn chạy đi địa điểm ở Lân Đông Hải một nơi cảng cá trọng trấn. Hắn sớm hai ngày đến, vô sự đến bến tàu trên đi dạo. Cách mười mấy mét đã nghe đã có một luồng cá nướng mùi hương. Dương Trần tìm hương vị đi tìm, chỉ thấy là cái làn da ngăm đen, hai mắt linh động đại hán. Xem ra chỉ là cái bắt cá, nhưng trên người lộ ra một luồng giang hồ khí. Này không phải cái đơn giản ngư ông. Này cá nướng có bán hay không? Ngư ông ngẩng đầu nhìn hắn một ánh mắt, nhếch miệng nở nụ cười. Chỗ này người là cá nhân đều thích ăn ta Trương Tam cá nướng, bởi vì ta đánh bắt cá cùng những người khác không giống. Nơi nào không giống? Ta bộ đều là vùng nước sâu tối cơ linh khó nhất chảo ngư, chúng nó bơi lội lên so tiễn còn nhanh hơn, chất thịt tan lên đặc biệt màu mỡ có lực. Ngươi là bắt cá cao thủ. Tiểu đệ bất tài, người đưa bí danh nhanh mạng Trương Tam. Cái này Trương Tam cùng thượng thiện phạt giác cái kia Trương Tam nhưng bất đồng. Đây là tên thật của hắn. Ngươi nhận ra Sở Lưu Hương. Không nghĩ đến này tháo hán tử cười ha ha, ta tưởng là ai đây, Sở Lưu Hương tự nhiên nhận ra à, quen biết đã lâu, hắn ăn ngon nhất cá của ta. Hắn ở đâu? Ai biết, trên giang hồ chỉ truyền lưu hắn sự tích, nhiều năm không gặp người, phòng trừng mang theo bên người mấy vị giai nhân đi hải ngoại tìm tiên đi tới đi. Trương Tam tò mò hỏi, ngươi hiện tại tiếng tăm cùng võ lâm danh vọng từ lâu sánh ngang ngày xưa Sở Lưu Hương, tại sao chạy tới chỗ này? Bị ngươi lời mời. Trương Tam hiển nhiên đối với chỗ này quá quen thuộc, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn cầm lấy nướng tốt ngư đưa tới, nhẹ giọng lại nói, ta mời ngươi ăn, một phân tiền không muốn, ngươi có thể muốn ăn nhiều một chút, có thể ăn mấy cái ta liền cho ngươi khảo mấy cái. Vì sao phải ăn nhiều? Bởi vì ta sợ ngươi sau đó ăn không được thiên hạ này mỹ vị, cái kia nhiều tiết lưới, không bằng một lần ăn cái no. Dương Trần cắn một cái, mùi vị quả thật không tệ. Trương Minh tựa hồ biết không ít chuyện a. Trương Tam gãi gãi đầu, nhẹ giọng lại nói, ngươi có phải hay không muốn đi trên biển? Vâng. Quả nhiên là sự kiện kia. Ngươi có phải hay không có phải đi lý do? Không sai. Vậy ta cũng không nốc ha ha địa khuyên ngươi, ngươi khá bảo trọng đi, bị vị Tiêu Biên Bức công tử trọng điểm nhìn chằm chằm người, khuất phục còn nói được, nếu là dám phản kháng, cái kia hầu như là không có thật hạ chẳng. Chương 533, người thứ nhất bộ. Chương 533, người thứ nhất bộ. Cái này Trương Tam đừng xem là cái ngư dân, dù sao cùng Sở Lưu Hương hơn quá, quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Có thể nói ra Biên Bức công tử danh tự này, trên giang hồ người biết vốn là không nhiều. Biết nó bộ mặt thật, vậy thì càng là hiếm như lá mùa thu. Này không phải là ta nói, mà là năm đó Sở Lưu Hương nguyên văn, vị này Biên Bức công tử cùng ngươi gặp được đối thủ cũng khác nhau, chuẩn là ngươi một tay thúc đẩy xây dựng lên Tiên Minh chuyện này, rất lớn kích thích đến hắn, tương tự cũng uy hiếp đến hắn. Dương Trần bất đắc dĩ vây vây tay. Ta có thể chưa bao giờ chủ động trêu chọc quá, là đối phương trước tiên đối với ta người ở bên cạnh ra tay. Làm gì? Chưa qua ta cho phép, tự ý đem người mang tới thuyền. Còn muốn coi nàng là thành thương phẩm công nhân bán đấu giá, là hắn chủ động tới đột phá ta điểm mấu chốt. Trương Tam không còn khuyên bảo, chỉ là căn dặn hắn cần phải cẩn thận. Đợi được tòa kia đảo rơi trên, tất cả nhưng là thân bất do kỷ. Rất nhanh quá hai ngày, đến lên thuyền tháng ngày. Hải thượng thuyền là từ giờ dậu một khắc mới xuất hiện. Ngày hôm đó trên biển sương mù bốc lên, một cái thuyền đen nhanh chóng lái tới. Dương Trần đã nhìn thấy, có mấy chục tên chuẩn bị lên thuyền khách nhân đã tụ tập ở đây. Chịu lộ ra bộ mặt thật đến ít, có mang mặt nạ, có mang giả vải đấu đồng. Còn có người trên mặt vẽ ra người hát hí khúc vẻ mặt. Cũng có không làm bất kỳ che chắn, thí dụ như phía trước một cái bộ vệ, trên tay mang bảo thạch nhẫn tên mập. Bên người đúng là theo một cái hộ vệ, xem ra là nào đó địa phú giáp đại thương nhân. Giữ lại cong lên râu ria, mang theo hổ mũ hổ thương cũng có đến. Nữ có nam có lao cũng có thiếu. Thậm chí còn có thể nhìn thấy hòa thượng. Cái này đảo rơi Dương Trần biết đến sự tình so với Trương Tam còn nhiều hơn. Nhìn thấy những người có tiền này, hắn không một chút nào cảm thấy đến giật mình. Bởi vì đảo rơi bị chế tạo thành một cái ẩn nấp mà to lớn tức kim vật. Bán đấu giá chỉ là nơi đó phân đoạn một trong. Vui đùa mới là rất nhiều lên đảo người một mạc nhất theo đuổi. Hố nuốt vàng bên trong có đủ loại mỹ nhân tuyệt sắc có thể cùng tiêu khiển, trên đời này không có cái nào một nhà thanh lâu kỹ viện có thể cùng nơi đó so với. Không làm được nơi này đầu còn có tại triều công đường quan lớn đây. Dương Trần cũng yên lặng đi tới. Sau khi lên thuyền, lập tức thì sẽ có người cho an bài xong nơi ở. Dương Trần vừa lên đến liền thu hoạch rất nhiều ánh mắt. Người ảnh bỏ cây. Đúng là không ai chủ động tới bấu víu quan hệ, đều có vẻ rất yên tĩnh. Dương Trần trở lại bị phân công tốt nơi ở, bình yên nằm xuống. Mãi đến tận nghe được bên ngoài truyền đến ký hiệu, muốn lái thuyền. Thuyền lớn vào biển một đi không trở lại. Buổi chiều đầu tiên, chỉ có lúc ăn cơm tối có người gọi Dương Trần quá khứ đại sảnh nơi đó, có thể nhìn thấy không ít khách mời bóng người, sau khi trở về đem vừa đóng cửa, vậy thì triệt để yên tĩnh lên. Đảo mắt hai ngày trôi qua. Chiếc thuyền này muốn đến đảo rơi, làm sao cũng đến hơn 10 ngày. Đợi được ngày thứ 3, rốt cục có người tìm đến Dương Trần. Là cái lô thai lớn, lông mày có vài sợi bạch người đàn ông trung niên, hình dạng xấu xí quá đáng, vì lẽ đó cũng rất ít có người chú ý tới hắn cụ thể tướng mạo làm sao. Chỉ có một cái sâu sắc ký ức, người này rất xấu. Dương huynh đệ, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tới chỗ này, này trời vừa tối thì có đánh cuộc, chúng ta đi chơi mấy cái. Ta đánh cược hứng thú không lớn, trên tay cũng không thiếu tiền xài. Dương Trần chính ôm một vò rượu ngồi. Một đám người ở lại trên thuyền, có thể tiêu khiển không nhiều, vì lẽ đó đánh cược bài dung xúc sắc chỉ có nhiều người, đều là tổ lên cũng đến. Vậy ngươi là tới làm gì? Chẳng lẽ cũng chính là mở mang kiến thức một chút cái kia quỷ bí trong hang động mỹ nhân? Dương Trần không đáp, mà là thuận miệng hỏi, ta còn không biết huynh đài là vị nào. Ngươi đến đây lại là vì cái gì? Đại hán nhìn chung quanh, vẻ mặt vô cùng cảnh giác, nhẹ giọng lại nói, đến phòng ta đến, ta có việc nói cho ngươi, hay là chúng ta có thể hợp tác một chút? Hợp tác? Đối phương gật gù, xoay người rời đi. Dương Trần đúng là muốn nhìn một chút người này trong hồ lô đang bán thuốc gì. Rất nhanh hắn cùng đến đối phương nơi ở bạch mi nam nhân ngồi xổm người xuống, từ dưới giường một khối tấm ngăn bên trong móc móc. Rất nhanh len ken một tiếng rơi xuống một món đồ. Nam nhân nắm ở tay sau, lập tức đưa tới. Ngươi là trong chốn giang hồ phái của mộ đại nhân vật, mà ta là một lòng vì triều đình bán mạng bộ khoái, giữa chúng ta cũng không thù hận, hay là lên thuyền ý đồ đến nhưng tương đồng. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho ta, ngươi là cái tin cậy minh hữu. Nam nhân tự giới thiệu, mà đưa tới chính là một khối có thể chứng minh bộ khoái nhãn. Mặt trên còn có một cái ưu tiêu. Mặt trái còn có khắc chữ, tương ứng bộ ngành, thậm chí còn có một con số, viết một. Đều nói giang hồ cùng triều đình không can thiệp chuyện của nhau. Dương Trần vào Nam Gia Bắc đúng là từ dân gian bách tính trong miệng nghe nói qua vài tên lợi hại bộ khoái. Đặc biệt danh tiếng tốt đẹp. Mà trong đó có một cái bí danh gọi thần ưng danh bộ nhanh. Thậm chí đều nói hắn là đệ nhất thiên hạ bộ khoái, tên là anh bạn dặm, cũng có người gọi hắn bạch tí thần hai. Có người nói người này lỗ thai so với động vật còn linh. Chính là Dương Trần trước mặt người này. Đệ nhất thiên hạ bộ khoái hôn lên thuyền, hắn hẳn là sẽ không bị công nhân xin mời đến chứ. Này không phải ngươi vốn là khuôn mặt chứ? Có đúng hay không? Có ý gì? Vì lần theo cái kia kẻ đáng sợ, ta tự mình phá hủy dung mạo, còn mượn dùng một cái hải tặc thân phận, chỉ vì hôn trên chiếc thuyền này. Dương Trần Tâm nói, này chuyên nghiệp cũng không tránh khỏi quá đầu đi, có thể làm đệ nhất thiên hạ bộ khoái, cũng thật là khoát đến đi ra ngoài à. Ngươi nói tiếp. Anh bạn giam gật cù, là như vậy, ta lần theo người kia bí danh gọi là Biên Bức công tử, cũng là ngươi ta sắp sửa đi cái kia đảo chủ nhân. Hắn là cái trắng đen hai đạo thông ăn người, dưới tay nuôi rất nhiều kẻ ác sát thủ, ở mở ra phạm vào một việc đại án không nói, còn từ trong hoàng cung ăn cắp chất bảo, cái này Biên Bức công tử đã ngông cuồng đến, hắn còn từng ở trong bóng tối gọi người dệt một cái long bảo, hơn nữa trong triều đình một số quan lớn cũng đều cùng hắn có mật thiết vắng lai. Khá lắm. Dương Trần gọi thẳng khá lắm. đây là muốn ngay đêm đó thiên tử a ta vẫn đang truy tìm cái này biên bức công tử bộ mặt thật, bây giờ đã có chút mặt mày. Vô Tranh Sơn Trang nơi này, ngươi có biết? Vô Tranh Sơn Trang. Bốn chữ này để Dương Trần trong lòng nhảy một cái. Tâm nói không thẹn là đệ nhất thiên hạ danh bộ, lợi hại a. Hắn dĩ nhiên đều có thể tra được tình trạng này. 300 năm trước, Vô Tranh Sơn Trang liền tồn tại ở Thái Nguyên chi tây. Này không tranh hai chữ cũng không phải trang chủ lấy, mà là giang hồ chúng hào kiệt cấp cho mỹ xưng. Chỉ vì lúc đó thiên hạ đã không người nào có thể cùng hắn tranh một ngày trường đoạn. Từ cái kia một đời sau khi, Vô Tranh Sơn Trang mỗi một đời mọi người có vang dội đại nhân vật sinh ra, có thể nói là danh hiệp xuất hiện lớp lớp, ở trên giang hồ làm rất nhiều oanh oanh liệt liệt sự tình, tuy rằng bây giờ suy sụp không còn tham gia chuyện giang hồ đến, nhưng võ lâm đệ nhất thế gia dư uy vẫn còn. Anh bạn giảm gật gù, 300 năm dư uy không phải là một chuyện nhỏ. Hiện nay trang chủ gọi Nguyên Thủy Vân, từ nhỏ thì có bệnh mắt hai mắt mù, là cái chân thật người mù. Vì lẽ đó rất nhiều người không đem Vô Tranh Sơn Trang coi là chuyện to tát, thậm chí sau lưng chảo phúng hai chữ này bây giờ ý tứ chính là không tranh với lời, nếu là lại giống như các đời trước như vậy dằn vặt không phải tuyệt hậu không thể, thậm chí nói Nguyên Thủy Vân là 300 năm qua vô dụng nhất trang chủ. Câu chuyện của hắn bỗng nhiên xoay một cái. Nhưng ta nếu là nói, hắn chính là biên bức công tử, muốn điều khiển võ lâm, thậm chí dám mặc long bảo quyền lực thẩm thấu tiến vào trong triều đình người giật dây, người gặp tin sao? Gặp tin tưởng một cái trời sinh mù người mù, lại có bản lãnh như vậy cùng thủ đoạn. Chương 534, trên biển nổi sóng. Chương 534, trên biển nổi sóng. Thịch thịch thịch. Có tiếng bước chân vội vã từ hành lang truyền đến. Hai người nhất thời không lên tiếng. Ầm ầm ầm. Bên ngoài có người phá cửa. Mau ra đây, trên thuyền người chết. Hơn nữa lập tức chết rồi ba cái. Anh bạn dặm đem nhãn hiệu giấu kỹ, mở cửa đi ra ngoài. Dương Trần cũng đi theo ra ngoài. Đến báo tin chính là trên thuyền một cái thủy thủ. Chủ thuyền gọi đoàn người đi đại sảnh tập hợp, hung thủ rất có khả năng ngay ở trong chúng ta. Nói đồng nghiệp liền muốn đi. Anh bạn dặm một cái nắm ở bờ vai của hắn, chết chính là cái nào ba người? Có hai cái đi trong biển, có người từng thấy có người rơi xuống nước, còn có một cái chết ở đuôi thuyền. Có người nói người này muốn cởi xuống treo đồ dự bị xuồng độc một rời đi. Dương Trần sớm đã có dự liệu, đến đảo rơi lần này đường sẽ không bình tĩnh như vậy. Quả nhiên, ngày thứ ba liền xảy ra vấn đề rồi. Chờ hai người đến đại sảnh, người trên thuyền đang không ngừng tụ tập lại đây. Một bộ thi thể đang bị thả ở trên bàn. Trên người quần áo bị bỏ đi, lộ ra trên người kiếm thương. Bị một kiếm đâm chết. Tất cả mọi người bay lên đến xem, chết còn là một đại hòa thượng. Các ngươi ai nhận ra hắn? Các ngươi xem hòa thượng này trên tay kén rất dày, là cái luyện gia tử. Hắc. Mau nhìn phía sau lưng hắn, dĩ nhiên có hình xăm. Có người mắt sắc, trải qua như vậy vừa để tỉnh, rất nhanh thi thể bị lan tới. Anh bạn dặm con ngươi nhất thời co rụt lại. Là hắn? Ngươi nhận ra? Dương Trần Hiếu kỳ hỏi. Ta không nhận ra người này, thế nhưng nhận ra hắn trên lưng thanh lang hình xăm. Hòa thượng này chính là liên lụy tiến vào 70 cái nhân mạng, còn ném vào một vị quận chúa bắt cóc cán ba vị hung thủ một trong. Mặt khác hai cái, một cái bị tập nã, một cái khác đang bị vây khốn lúc tự sát, chỉ còn dư lại người cuối cùng 5 năm qua đều không có manh mối. Hắn gọi Bùi Hổ Vàng, là tiếng xấu vang xa lục lâm đại trộm. Người đưa bí danh Phi Bát Hổ, khinh công vô cùng tuyệt vời, lực lớn vô cùng, nguyên lai 5 năm qua hắn xuất gia làm hòa thượng, trốn đến chùa miếu bên trong đi tới. Lời này vừa nói ra, người chung quanh có nghe được, nhất thời vỡ tổ rồi. Cái gì? Trên thuyền còn có tội phạm truy nã? Cái kia mặt khác hai cái bị giết người, hẳn là cũng là bị triều đình tập nã tội phạm. Đây là báo thủ riêng mới giết hắn, vẫn là bọn họ người cùng một con đường trong lúc đó nháo mâu thuẫn nổi lên sát tâm. Chủ thuyền bắt đầu bàn hỏi đoạn thời gian đó mỗi người đều đang làm gì. Có ở ôm nữ nhân tầm hoan mua vui, có ở bài bạc, còn có ở đi ngủ. Nói chung, mỗi người nghe tới đều rất bận. Ngoại trừ bàn hỏi, còn có thể bị kiểm tra trên người xem có hay không thương. Tranh đấu trong lúc đó bị thương là khó tránh khỏi, cái này cũng là cái manh mối trọng yếu. Dương Trần là duy nhất không bị kiểm tra người. Chỉ vì hắn tiếng tăm to lớn nhất, từ đâu phương diện xem đều không đáng gì làm chuyện như vậy. Còn nữa, bằng bản lĩnh của hắn giết mấy người, còn cho tới bị người gặp được. Dương đại hiệp, ngươi duyệt vô số người, đối với loại này có chuyện xảy ra xử lý cũng có kinh nghiệm, kính xin giúp đỡ nhìn có thể hay không tìm ra hung thủ đến. Chủ thuyền đơn độc đem hắn gọi vào một bên, cố ý thỉnh giáo. Dương Trần ngoài miệng đáp ứng, như vậy đúng là thuận tiện hắn đi các nơi đi một chút nhìn còn ba người kia vì sao bị giết, hắn vẫn đúng là không phải quá quan tâm. Chư vị, hung thủ 89 phần 10 ngay ở trong chúng ta, vì lẽ đó tới mục đích những ngày gần đây, buổi tối đại gia hỏa liền không muốn bài bạc, giải trí hạng mục tạm thời thủ tiêu, đều nhiều hơn lưu ý một hồi người chung quanh. Ta kiến nghị tốt nhất 22 một tổ, như vậy vạn nhất xảy ra chuyện gì, bên người có người còn có thể phối hợp. Được rồi, bây giờ giải tán, từng người trở về đi thôi. Vừa mới dứt lời, một cái phu giáp đại thương liền nhảy ra ngoài. Mặc dù như vậy cũng không an toàn, vạn nhất chính là cái kẻ giết người hàng loạt đây, ta đề nghị đem vũ khí lên một lượt giao khóa lại, chư vị cảm thấy đến làm sao? Đáng tin. Ta tán thành. Đây là cái gì dám cho ý đồ xấu? Vũ khí nộp lên, vạn nhất hung thủ trở lại hành hung, trên tay liền cái phòng thân vũ khí đều không có, chẳng phải là làm chờ chết. Ý đồ xấu. Vũ khí quyết không thể nộp lên. Hai bên người ở Mỹ lên. Dương đại hiệp, ngươi tán thành bên kia? Chủ thuyền hỏi hắn. Rất nhiều người cũng đều nhìn sang. Để Dương đại hiệp quyết đoán. Đúng, buổi tối nếu là có Dương đại hiệp phụ trách tuần tra, hung thủ khẳng định không dám lại nhảy đi ra làm ác. Dương Trần ở trong lòng cười gằn. Bang này cậu vật đúng là gặp đạo đức bắt cóc sai khiến người. Chủ thuyền cùng thủy thủ tám thành đô là Nguyên Tùy Vân người, vừa là tử địch của mình, chính mình còn muốn cùng bọn họ thông đồng làm vậy sao? ta cho rằng nộp lên vũ khí cũng không cần thiết, hòa thượng này đã từng là triều đình truy nã đại trộm, làm sang làm bậy liền quận chúa cũng dám trói đi làm đủ, võ công vốn là không tầm thường, có thể một kiếm liền đem hắn giết chết, có thể thấy được hung thủ thân thủ càng cao hơn. Đương nhiên, cũng không bài trừ là đồng bạn thừa dịp nó chưa sẵn sàng triển khai đánh lén kết quả, nhưng mặc kệ như thế nào, thực lực của hắn đặt tại nơi đó, bản lĩnh không tới đánh lén đều rất khó giết đến đi, hung thủ muốn giết người hoàn toàn có thể dùng quyền dùng chân, không hẳn nhất định phải dùng vũ khí. Mà có mấy người ngược lại là cách binh khí, năng lực tự vệ gặp mất giá rất nhiều, buổi tối giảm thiểu không cần thiết ra ngoài. Nhiều mấy phần lòng cảnh giác, tin tưởng vấn đề không lớn. Nghe được hắn như thế nói, hơn nữa gặp phối hợp chủ thuyền bên này truy tìm, mọi người có sức lực. Đoàn người rất nhanh tản đi. Lúc rời đi, Dương Trần nhìn về phía anh bạn rằng, thành tựu danh bộ hắn càng am hiểu xử lý chuyện như vậy. Ngươi thấy thế nào? Anh bạn rằng nghĩ tới cùng mọi người quả nhiên cũng không lớn như thế. Ngươi nói, này ba cái bị truy nã người, có thể hay không sau lưng chỗ dựa chính là vị này biên bức công tử? Ồ, cụ thể nói một chút. Này ngược lại là cái thú vị dòng suy nghĩ. Biên bức công tử vốn là không gặp quang hậu trường người điều khiển, dưới tay vì hắn người làm việc có không ít, đại thể thân thủ bất phàm, ta tin tưởng chính hắn gặp gắng sức đến bồi dưỡng một nhóm, nhưng nhân số có hạn, phải biết càng nhiều người, thân phận của hắn bại lộ tỷ lệ lại càng lớn. Cho nên nói, thu mua một ít không thấy được ánh sáng, không dễ dàng phản bội người là cái biện pháp tốt, như vậy những này bị triều đình lùng bắt truy nã đại gian đại ác liền thành lựa chọn tốt nhất. Ta thậm chí hoài nghi, cái này Bùi Hổ Vàng có thể sống một mình, uy ý xuất ra còn lẫn vào có tiếng chùa miếu, chính là bắt nguồn từ với sau lưng có người chi chiêu. Dương Trần theo hắn dòng suy nghĩ bước một bước, không khỏi hỏi, giả định suy đoán đều đúng, vậy tại sao muốn giết ba người này đây? Anh bạn dằm suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Ta cũng tạm thời không nghĩ ra được, muốn nói phản bội lời nói, bây giờ ở trên thuyền chu vi đều là biển rộng, quả thực chính là cái thiên nhiên lao tù. Lựa chọn không lên thuyền mới là cử chỉ sáng suốt, mấy ngày nay nhìn lại một chút đi. Chiếc thuyền này kỳ thực liền khá là đặc thù, ngươi có biết hay không? Dương Trần sững sờ, đặc thù ở nơi nào? Vốn là không nên có chiếc thuyền này đến, bởi vì đã qua tiếp đón thời gian, đây là lâm thời thêm. Hơn nữa đến người cũng đối lập rộng rãi, theo ta được biết, được mời người hầu như cũng không muốn bị người nhìn thấy mặt, biết nó thân phận, không phải dịch dung lên thuyền, chính là mang mặt nạ, dù cho khách mời không đáng kể cũng sẽ bị xin mời mới yêu cầu, có thể chúng ta này một nhóm nhưng rộng rãi nhiều lắm. Có thể được mời nhóm người này, bị đánh giá quá, thân phận không cần thiết bảo vệ như vậy nghiêm mật, dù sao đến trên đảo mới có rất nhiều nhất định phải tuân thủ quy củ, những người này trở lại bị người bàn hỏi, cũng e sợ hỏi không ra quá nhiều đồ vật đến. Anh bạn dặm sâu xa nói, chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi, cho ta mấy ngày thời gian lại đi xem. Có phát hiện ngay lập tức nói cho ngươi. Chương 535, nàng là hung thủ. Chương 535, nàng là hung thủ. Ngươi muốn bắt Nguyên Tủy Vân quy án thật sao? Dương Trần thấp giọng hỏi. Lùng bắt. Ta căn bản không dám nghĩ, ở bề ngoài nhìn hắn là cái không hiểu võ công người mù, nhưng từ lúc ta điều tra rõ thân phận của hắn sau khi, từng mời ra 6 vị hảo thủ đi nắm bắt người, kết quả tất cả đều đã chìm biển lớn, tất cả đều không còn đáng tin. Không dối gạt Dương Minh, ta lần này tới liền giết hắn đều không nghĩ tới, tự biết không phải là đối thủ. Ta chỉ là muốn tìm kiếm một cơ hội để hắn thân phận bại lộ ở trước mặt mọi người, như vậy hắn ở trên đảo kinh doanh chuyện làm ăn cũng là không tiếp tục mở được. Dương Trần cũng thật là thưởng thức hắn không biết sợ, lấy thân vào cục, sinh tử không để ý, này vừa đi căn bản là không nghĩ trở về, mà chuyện cần làm cũng phi thường phải cụ thể, không có một chút xíu mơ tưởng xa vời. Nếu là hắn thật có thể hoàn thành, đối với Nguyên Tùy Vân đả kích kỳ thực cũng là tính chất hủy diệt. Nhưng hiện tại ngươi đến rồi, mục tiêu của ta có thể hướng về nâng lên nhấc lên, ngươi nhưng là phải giết hắn. Dương Trần cũng không giấu giếm giếm, đem trước sau sự tình nói rồi nói. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta muốn việc làm cùng ngươi muốn làm có thể hoàn mỹ phối hợp, thân phận một khi lộ ra ánh sáng nhất định sẽ gợi ra hỗn loạn, ngươi trong lúc hỗn loạn diệt trừ hắn. Chờ thế nào, chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng một hồi làm thế nào, này một chuyến ít nhất phải ở đảo rơi trên chờ một tháng mới có thể trở về phải đến. Sau nửa đêm trên thuyền thiếu rất nhiều huyên áo, vô sự phát sinh. Thứ tư muộn Dương Trần ở trong khoang thuyền tùy ý đi lại, cũng không thấy có cái gì kỳ quái địa phương. Canh tư thiên thời, hắn dự định đi bên ngoài hóng mát một chút, hiếm thấy có thời gian nhìn một chút biển rộng. Sóng biển rất lớn, thuyền trưởng đã sớm nhắc nhở mọi người buổi tối tận lực không muốn đi ra ngoài. Dương Trần một đường đi dạo, nhìn trên trời trắng bệnh mặt trăng, tìm cái chỗ cao vị trí chuyển cái ghế ngồi xuống. Nhắm mắt lại, chớp mắt. Không biết tại sao, nay tình cảnh này đúng là để hắn nghĩ đến Hoàng Dược Sư. Hắn là cái si tình người, ái thê chết rồi, hắn ở trên đảo đào hoa cho mình chế tạo một chiếc gặp chìm thuyền hoa. Chờ hắn sắp sửa đại nạn thời điểm, hắn gặp leo lên cái kia chiếc thuyền hoa, chạy đến biển rộng nơi sâu xa. Theo thuyền hoa chìm ngụm, chấm dứt đời này. Lúc này trong tay nếu là có một nhánh tiêu là tốt rồi, hắn đều muốn ở đây dạng yên tĩnh đêm, bay về bay khắp sóng biển tuổi trên một khúc. Quá nhã có thể thổi không đến, liền thổi một khúc vô địch là cỡ nào cô quạng được rồi. Hắn chính suy nghĩ lung tung, lỗ tai nhưng thật sự chuyển đến tiếng vang. Có điều không phải tiếng tiêu, là kiếm thanh. Ở chỗ này, Dương Trần trong nháy mắt mở mắt ra, bay người về phía hướng đông nam nhào tới. Khi hắn xuyên qua một bên chỗ rẽ lúc, xa xa liền nhìn thấy một người ở đuôi thuyền cùng một già một trẻ chém giết. Lão Dương Trần có ấn tượng, là cái thương nhân. Thiếu chính là hắn ách người hầu. Cùng với nói là hai người này ở vây công cái kia cô gái áo đỏ, chẳng bằng nói là bị một mình nàng làm cho hai người không ngừng hướng lùi về sau. A. Ông lão kia trên mặt đống nhiên trúng độc châm, bị một cước đập bay, rơi thẳng hướng về thuyền ở ngoài trong biển rộng. Cái kia ách người hầu theo kêu to, tặc bà nương, kiếm trong tay múa nhanh chóng. Kết quả đối phương trực tiếp liền phá hắn chiêu, một kiếm đứt cổ, giết người xong đem thi thể cũng thả vào trong biển. Hồng y nữ đã phát hiện Dương Trần, giết người xong đem kiếm nhất bức từ hậu môn chui vào khoang thuyền. Dương Trần cách mấy mét, Vạn Lưu Thiên gợi ra động, nhưng mà nữ nhân lưu quá nhanh, xoẹt xoẹt một tiếng, nàng quần áo lần sau một mảnh góc áo bị xé xuống. Dương Trần đuổi sát theo, không thể không nói, này cô gái thần bí thật biết chạy trốn a. Chỉ tiếc nàng gặp phải người là Dương Trần, nữ nhân phòng trường đánh chết đều sẽ không nghĩ đến, nàng nơi đi qua nơi, mỗi cách mấy mét thì có vài giọt hạt nước. Rốt cục, hắn cùng đến phía đông phòng khách tận cùng bên trong một gian, bình một cái, Dương Trần đem cửa gỗ đẩy ra. Ai? Ngươi làm gì? Chỉ thấy bên trong trên giường đang nằm một nữ tử, cái cổ trở xuống đều che ở trong chăn. Ngươi làm sao không đóng cửa? Ánh đến thắp sáng, nữ nhân nhìn thấy cửa người đến, cười khúc khích. Ta ngược lại thật ra ai đó, hóa ra là phái cổ mộ Dương đại hiệp. Ngươi đây là bên người không nữ nhân làm bạn, trong lòng lại ngứa đúng hay không? Ta ngược lại thật ra không ngại cùng ngươi làm mấy đêm khoái hoạt phu thê. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Dương Trần đi tới đóng cửa lại. Vừa nãy ta nhưng là tận mắt nhìn một hồi chém giết, cái kia nữ nhân áo đỏ thân thủ khá cao, có đại tông sư cảnh giới. Dưới ánh đến, chỉ thấy nữ nhân dung mạo biểu diễm, thanh thuần bên trong mang theo vài phần hồ mị. Nhưng luận sắc đẹp lời nói, không thua mộ Dung Cửu, Trương Tinh hàng ngũ. Chỉ là nữ nhân này có một nơi quái lạ, chính là khiến người ta không nhìn ra nàng cụ thể tuổi tác đến. Chẳng lẽ nàng cũng cùng yêu nguyệt như thế, có chú nhan có thuật võ công. Lên thuyền thời điểm, Dương Trần không đi như thế nào động, vì lẽ đó vẫn đúng là không chú ý có như vậy nữ nhân tuyệt sắc ở cái gì nữ nhân áo đỏ. Cái gì đại tông sư, ta ở trong phòng ngủ khỏe mạnh, có thể cái gì cũng không biết. Hơn nữa ta không đóng cửa, cũng là bởi vì có người đêm nay có thể sẽ tìm đến ta. Ai? Ai nha, độc thân đến trên thuyền đến, đêm dài rằng giặc khó tránh khỏi cô quạnh. Cùng ai xem hợp mắt liền kết một hồi lộ thủy tình duyên đi, làm sao điều này cũng không cho sao. Dương Trần đã đi tới bên giường. Hai người hai mắt nhìn nhau. Ngươi vẫn là không nói là ai. Ta xem vừa mắt có mấy cái, buồn cô nương sao biết người nào sẽ đến đây. Nếu không, ta không chờ bọn họ, ngươi đêm nay theo ta có được hay không? Dương Trần tựa như cười mà không phải cười, tay đã đặt tại chăn một góc trên. Ngươi làm gì? Ta có thể cảnh cáo ngươi a, ta có thể cái gì cũng không mặc, ngươi nếu như để người ta cho xem sạch, có thể muốn phụ trách, ta có thể gặp lại trên ngươi. Dương Trần cười ha hả gật đầu, được, ta sẽ phụ trách tới cùng, cái kia nữ nhân áo đỏ chính là ngươi. Xoẹt xoẹt. Nói, chân bị hắn một cái kéo xuống. Đúng như dự đoán, trên người nàng mặc quần áo còn đến không kịp thoát, chính là một thân hồng y đi. Dương Trần lấy ra cái kia mảnh bị kéo xuống vài vụn, đánh đến thiếu tổn nơi, vừa khớp cái gì đều không cần phải nói. Ngươi vẫn đúng là đến a. Trước ngộ hại mấy người kia, cũng là ngươi làm việc sao? Chớ nói nhảm a. Ta chỉ là xử lý một chút ân oán cá nhân. Nữ nhân muốn đứng dậy, Dương Trần ngón tay đã hư điểm ở đối phương một nơi huyệt vị trên. Nữ nhân giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng. Được, ta đều chiêu. Ông lão kia cùng người câm người hầu, ngươi cũng nhìn thấy đều là giả trang, bọn họ đều là đến từ chính thanh ý đi lâu đệ nhất lâu sát thủ. Mục đích chính là vì giết ta, vì lẽ đó ta cũng chỉ thật tiên hạ thủ vi cường. Thanh ý đi lâu. Dương Trần sững sờ, khẩu vị trong nháy mắt bị treo lên. Ngươi đến cùng là ai? Thanh ý đi lâu sát thủ tại sao muốn xuống tay với ngươi? Cái này mà. Ta biết thanh ý đi lâu sự tình quá nhiều rồi đi, để bọn họ cảm giác được không thoải mái. Câu trả lời này quá mức đường đột. Dương Trần lạnh nhạt nói, ta muốn nghe điểm nói thật, bằng không không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi giao ra, để mọi người hỏa đều coi ngươi là thành đêm đó gây án hung thủ, hậu quả gặp làm sao chính ngươi định đoạt đi. Nữ nhân ánh mắt lấp loé không yên, tựa hồ đang do dự có muốn hay không thử một lần. Nhưng rất nhanh nàng căng thẳng thân thể liền thả lỏng, thay đổi một cái thoải mái tư thế ngủ. Nghe nói ngươi cùng thanh ý gì ở lâu cũng rất không hợp nhau đúng hay không? Đúng thì làm sao? Vậy cũng quá tốt rồi, vậy chúng ta chính là mình người. Ta muốn cải chính một hồi vừa nãy lời giải thích, ta biết thanh ý gì ở lâu không ý chuyện. Quan trọng nhất một cái vậy thì là cùng thanh ý đi ở lâu long đầu có quan hệ, vì lẽ đó hắn muốn ta chết ở mảnh này đại dương mênh mông trên, cái này trả lời chắc chắn, ngươi có thể hài lòng không? Chương 536, Diễm Phúc cùng nguy cơ. Chương 536, Diễm Phúc cùng nguy cơ. Thanh ý đi ở lâu long đầu. Nữ nhân này mới vừa câu nói kia, nếu là quăng đến trên giang hồ đi, nhất định sẽ gợi ra to lớn chấn động. Đối với thanh ý đi ở lâu long đầu lão đại tồn tại, mọi người chỉ là biết một cái khái niệm mà thôi. Chỉ biết cái tổ chức sát thủ này là người này một tay sáng lập. Về phần hắn là nam là nữ, là lũ bao lớn tuổi, bối cảnh gì các loại, toàn bộ đều là trống không. Thậm chí trên giang hồ còn truyền lưu một loại thuyết pháp, là nói cái này long đầu lão đại kỳ thực là trong triều đình một vị quyền cao chức trọng vương gia. Dù sao ngươi ngẫm lại xem, chỉ là thành lập như vậy một cái khổng lồ tổ chức, đầu tiên liền cần lượng lớn tiền tài để chống đỡ, không tiền ngươi làm sao chơi đến chuyện. Vì lẽ đó long đầu tuyệt đối là cái cự phú người. Không ngờ nữ nhân áo đỏ câu nói thứ hai lại tung một cái mánh liêu, cái tổ chức sát thủ này long đầu lão đại rất có khả năng đã ở đảo rơi lên. Dương Trần hô hấp đều gấp gáp lên. Vạn nhất hai người kia, trong đầu hắn mới vừa hiện ra một cái đáng sợ ý nghĩ, nữ nhân này phản phất gặp độc tâm thuật như thế. Ngươi đừng lo lắng, hắn chỉ là thuần túy đến tập hợp một tham gia trò vui, đảo chủ cũng chưa chắc biết, hai người này cũng không có cái gì vãng lai giao tình. Bởi vì đây là hai con ăn thịt người hổ, chỉ có thể tranh đoạt địa bàn, chân luôn không phải đã nói mà một núi không thể chứa hai hổ. Dương Trần triệt hồi phong huy tay. Nếu như thế, vậy ta thì càng thêm hiếu kỳ, ngươi đến trên đảo lại là tại sao? Những người khác chính là bí tịch võ công mà đến, cũng có thuần túy chính là tầm ăn mua vui đến, đừng nói cho ta, ngươi cũng chính là này. Đó là đương nhiên không phải rồi. Ta liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm tới đây, chỉ là vì cứu người. Cứu người nào? ta hai cái muội muội đều bị bắt tới trên đảo, cái kia hậu trưởng đảo chủ ta cũng vẫn thật tò mò đến tột cùng là gì lai lịch, kết quả theo điều tra ngược lại rơi vào hố lửa. Nên nói ta có thể tất cả đều như thực chất nói cho ngươi, có thể chứ? Dương Trần một cái nắm nữ nhân cằm. Còn chưa đủ. Ngươi đừng nha được voi đòi tiền, làm sao tóm lại một người ngươi muốn ăn làm chủi sạch ra? Ngươi vẫn không có nói, ngươi là ai? Nữ nhân liếc mắt đưa tình lại đây, ngươi liền nhất định phải biết không thể. Ta tùy tiện chém bậy một cái, ngươi như thế nào sẽ biết là thật sự hay là giả? Dương Trần cũng là thấy chiêu phá chiêu, đưa ra xảo diệu trả lời. Đợi được trên đảo hố nuốt vàng, ngươi muốn mang đi bị bắt tới người nói nghe thì dễ. Hay là ta có thể giúp đỡ ngươi một tay, đây chính là ngươi cầu cũng không được cơ hội, muốn hay là không muốn? Nữ nhân cười khanh khách lên. Ngươi cái này người đàn ông nhỏ bé cũng thật là xấu thấu. Nói, cặp kia nhu nhược không có xương tay đã hoàn lên hắn cổ. Ta không chỉ muốn ngươi giúp đỡ, còn muốn ngươi người này. Nàng đột nhiên ngồi dậy, một cái liền đem Dương Trần cho đẩy ngã ở trên giường. Hai chân bàn eo, bá đạo địa môi đỏ đẻ lên. Thật là một câu người hồn tiểu yêu tinh. Đối mặt bay tới Diễm Phúc, Dương Trần không do dự, hắn lại không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn phiên phiên quân tử. Cùng nữ nhân này thành lập nhất định quan hệ, nói không chuẩn gặp đối với đó sau hành động có trợ giúp. Nữ nhân này có lai lịch lớn, nếu nàng dám chủ động, vậy hắn cũng khoát đến đi ra ngoài, liều mình bồi quân tử. Dương Trần rất nhanh thân thể bốn một cái, thoáng qua trong lúc đó đem nữ nhân đặt ở dưới bề mặt. Mặt của hai người tiếp rất gần, chỉ có giữa chỉ khoảng cách. Ngươi đây là đang đùa với lửa, có biết hay không? Kỳ hỉ, ngươi sẽ không là sợ chưa? Vẫn là nói, trên giang hồ thịnh truyền phong lưu phong khoáng Dương đại hiệp, kỳ thực là cái miệng cọc gân thỏ, ngân thương đến đầu mặt hàng. Ngươi triệt để chọc giận ta, ta vậy thì nhờ ngươi biết biết lợi hại. Ngoài phòng sóng biển ngập trời, trong phòng cũng là sóng to gió lớn, không ngừng nghỉ. Hai người đều hãm ở thanh trong biển, bị dục vọng thủy triều nhấn chìm. Ngươi làm sao là? Làm đột phá then chốt một bước lúc, Dương Trần càng không ngờ tới này hồ mị nữ nhân lại vẫn là gái trinh. Rất giật mình sao? Đừng đờ ra, muốn biết ta là ai lời nói, ngươi có thể phải cố gắng biểu hiện. Trêu chọc tới ta, sau này ngươi có thể rất khó bỏ rơi nha. Này còn có cái gì có thể nói? Nổi trống tái chiến, không phá lâu lan chung không trả. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, mãi đến tận trong phòng ngọn nến đều như tắt. Bao táp rốt cục ngừng lại. Hai người chăm chú ôm nhau, nhưng không có chút nào buồn ngủ. Dương Trần đang muốn hỏi, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng người. Lại có người chết rồi. Bên này đều đi ra. Hồng y nữ kinh ngạc nói, lại phát sinh giết người. Lần này lại là ai? Đi xem. Dương Trần thắp sáng cây nến, lập tức mặc quần áo tử tế trước một bước ra cửa. Lần này chết lại là ba cái. Là ở một nơi độn thả vật cũ nhà kho bên trong. Nửa mặt trên tường đều là ám khí. Chết chính là một cái lao thái bà, trên người cắm vào trầm nhiều nhất. Mặt khác hai cái là tiểu bối, tướng mạo âm nhu tuấn mỹ. Ngoài hành lang cùng trên nóc nhà cũng đều là ám khí. Lần này chết là ai? Này tình huống thế nào? Sát thủ đây là không khác biệt tập kích sao? Ta xem, chúng ta vẫn là cài lên đảo chứ. Ta làm sao luôn cảm thấy một đi không trở lại đây? Càng có kích động người càng lớn, đột nhiên ra tay một cái liền đem chủ thuyền cho đẩy đến trên vách tường. Nga Mi thứ chỉ vào chủ thuyền cái cổ. Có phải là ngươi gọi người làm việc? Ở bề ngoài nhắc nhở chúng ta có thích khách hành hung, kỳ thực là các người đám người này lén lút đen ăn đen. Có phải là đảo chủ trong bóng tối truyền đạt chỉ lệnh, phàm lên thuyền người giống nhau đánh chết, như thực chất đưa tới? Cũng không trách người này kích động như thế, phòng trừng trong lòng có loại ý nghĩ này người không ít. Muốn nói trên thuyền ai giết người tối thuận tiện, như vậy đầu tiên chính là chủ thuyền đám người này. Buông tay, người muốn chết. Trên thuyền hộ vệ áo đen dồn dập vớ lấy ra hỏa, để hắn hỏi. Thuyền khách cũng không làm, có người rút đao ra kiếm đối lập. Liên tiếp người chết đã xúc động mọi người mẫn cảm thần kinh. Đặc biệt thân ở mênh mông vô bờ đại dương mênh mông trên, muốn bỏ thuyền rời đi đều không có cách nào. Chủ thuyền đúng là chấn định, phất tay để thủ hạ đem binh khí đều thu hồi đến. Hắn không nhanh không chậm địa đáp, chứ bị sợ là hiểu lầm, sao có thể có chuyện đó là chúng ta làm đây? Các vị đều là đảo chủ, xin mời quý khách, nếu là làm đen ăn đen, này hai bên thực lực cũng không ngang nhau. A lại nói, nếu là ta làm, để mấy người lặng yên không một tiếng động địa biến mất là tốt rồi, cần gì phải để cho các ngươi đều biết đây. Lần này giải thích đúng là cũng có đạo lý, nhưng vẫn chưa thể bỏ đi mọi người nghi ngờ trong lòng. Xem tình hình đây là một hồi ám khí quyết đấu, không nghĩ đến thiên thủ bà cũng tại đây chiếc thuyền trên. Dương Trần chính ngồi xổm ở lao thái bà trước thi thể quan sát. Hắn câu nói đầu tiên hấp dẫn chú ý của mọi người. Dương Trần chưa từng thấy ám khí đại cao thủ thiên thủ bà, này vẫn là nữ nhân áo đỏ lặng lẽ nói cho hắn. Hắn tuy rằng không nhận ra lão thái bà này, lại nhận được ra giết chết ám khí của nàng. Thú vị, nàng là thua ở bạo vũ Lê Hoa Đinh trên, thành tựu cao thủ ám khí chết không an. Bên cạnh hai người này là nàng môi mặt trắng, cũng coi như là nàng nửa cái đồ đệ đi. Thê chu vi vang lên một mảnh hút vào tiếng hơi lạnh. Mỗi người sắc mặt rất khó coi. Liên ám khí chi vương bạo vũ Lê Hoa Đinh đều xuất hiện. Có cái này đại sắc khí, thì lại mang ý nghĩa ở không hề phòng bị tình huống, ai cũng có khả năng bị bắn giết. Dù cho là mạnh như Dương Trần như vậy. Dương Trần trong lúc nhất thời nghĩ tới càng nhiều. Dù sao trước hắn đã từng gặp qua cái này ám khí, bị bắt giữ thanh ý rìa lâu đệ nhất lâu sát thủ chính là bị bạo vũ Lê Hoa Đình diệt khẩu. Như vậy hung thủ là thanh ý rìa lâu người, vẫn là chương 537 cùng xa đột kích. Chương 537 cùng xa đột kích. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chấn định tự nhiên chủ thuyền, đăm chiêu lên. Cưỡng ép chủ thuyền nam nhân trở nên càng kích động. Gọi người trở về mở. Này một chuyến lên đảo hành trình thủ tiêu, ta không làm được. Ngươi nói cái gì? Có phải là trong lòng ngươi có quỷ? Ta gọi ngươi quay đầu lại trở về cho lão tử mở. Nga Mi Thứ cắt ra làn da. Chủ thuyền nhịn đau, bình tĩnh mà giải thích, đảo chủ ủy thác nhiệm vụ là mang các quý khách lên đảo, ta nếu là kháng mệnh, trên thuyền theo ta sở hữu huynh đệ đều phải chết, kể cả người nhà của bọn họ vợ con một cái đều không sống được. Chư vị, chủ thuyền hắn không chịu phối hợp, vậy chúng ta cũng không cần tiếp tục nghe bọn họ lời nói. Đi mãi mãi hắn, không bằng hoặc là không làm, đem bọn họ đều làm thì rồi. Ta khuyên ngươi bình tĩnh, bỏ vũ khí xuống. Ta thả ngươi mãi mãi cái miệng. Cưỡng ép người khuôn mặt giữ tợn tâm tình đã triệt để mất khống chế. Nhưng mà, một giây sau, chủ thuyền đột nhiên di chuyển, đưa tay một ô, Nga Mi Thứ trong nháy mắt bị xóa sạch. Phù một tiếng, chủ thuyền tay phải trực tiếp cắm vào lòng của nam nhân khẩu, lấy ra đến một đoàn mơ hồ huyết đục. Đó là một người lớn sống sờ sờ trái tim. Càng như vậy bị hắn sinh lôi ra đến, máu nhuộm hắn một đầu một thân, có thể chủ thuyền nhưng không gọi cũng không hống, giết lên người đến như vậy bình tĩnh. Chư vị tới tân, người này ngôn hành cử chỉ đã hỏng rồi điểm mấu chốt cùng quy củ, không thể không trừ. Đây là đảo chủ chỉ định quy củ, các ngươi có thể không tôn trọng ta, nhưng không thể đối với đảo chủ bất kính. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng tự len ken mạnh mẽ, mang theo áp lực nặng nề quán tiến vào trong hai. Đem ra hỏa đều nhận lấy đi, nếu lên thuyền, nhận người ta xin mời, ở trên biển cũng đã đi rồi nhiều ngày há có thể nói trở lại liền trở về. Dương Trần lúc này đứng ra xem như là giúp người của song phương đánh cái giảng hòa. Hiện tại trừ mình ra người, bên người người xa lạ đều dựa vào không được, chính mình to nhỏ tâm. Nói Dương Trần nhìn về phía chủ thuyền. Tới mục đích, còn bao lâu nữa? Nhanh lời nói, 5 ngày, chậm lời nói 7, 8 ngày cũng là có. Được, các vị tự cầu phúc đi. Mọi người đang muốn tản đi. Đột nhiên có cái thủy thủ chạy vào. Lão đại, đêm nay chết không ngừng ngày 3 cái, còn có 2 người mất tích. Một già một trẻ, ta hoài nghi, 8 phần 10 đã ngộ hại, có người ở đuôi thuyền phát hiện vết máu. Cô gái áo đỏ hướng về đoàn người phía sau lui một bước nhỏ. Dương Trần thấy này, trầm giọng hồi đáp, hai người kia mất tích có liên quan tới ta, không cần điều tra. Dương đại hiệp, chuyện gì thế này? Bọn họ là thanh ý gì lâu sát thủ, theo ta có đụng chạm không nhỏ, ám sát thất bại bị ta giết ngược lại không lắm rơi trong biển. Cái kia thủy thủ đội vàng kêu lên, trên hàng rào quả thật có rõ ràng vết máu, trên biển cũng phát hiện một bộ xác chết trôi. Dương Trần lời nói này vẫn là gây nên một ít gây rối. Có người không nhịn được phàn nàn nói, chuyện này làm sao sự việc? Lên thuyền người, làm sao không phải triều đình tội phạm truy nã, chính là thanh ý lìa lâu sát thủ. Cái này tiên thủ bà cũng là cái tà đạo cao thủ, yêu thích dưỡng nam sủng, chuyên giết chính phái đệ tử, này một thuyền đều là cái gì mặt hàng a? Được rồi, nếu như toàn viên kẻ ác, Dương đại hiệp ở chỗ này, hắn cũng không thể chắc chắn chứ. Trùng hợp có thêm mà thôi, buổi tối tận lực không có chuyện gì đừng ra ngoài. Đoàn ngươi tản đi. Hồng y nữ để sát vào nhỏ giọng ở Dương Trần bên tai nói, ngày hôm nay quá mệt mỏi, người ta bị ngươi cho dằn vặt quá chừng, thực sự là không có tinh thần gì. Buổi tối ngày mai, nhớ tới tìm đến ta. Bây giờ tình cảnh, tựa hồ không phải an tâm hưởng lạc thời điểm chứ. Dương Trần cười khổ. Ngươi nghĩ gì thế? Nói cho ngươi một cái chuyện rất trọng yếu, ngươi không phải đã cùng cái kia dịch dung danh bộ liên lụy tuyến, nhớ tới đem hắn cũng một đạo gọi tới đi. Nói xong, cái này cô gái thần bí vặn bẻo mê người vòng eo rời đi. Dương Trần nhìn cái kia chập chần dáng người, trong bụng hỏa lại đi lên. Chỉ là nghi hoặc, nàng làm sao biết anh bạn giảm tồn tại, hơn nữa còn cùng mình đi tới cùng đi cơ chứ. Cũng thật là coi thường nàng. Nguyên lai mình sau khi lên thuyền, đã bị nữ nhân này trọng điểm nhìn chằm chằm. Một đêm không nói chuyện. Ban ngày rất nhiều người đều đi ra thông khí. Liên tiếp có người ngộ hại, làm cho trên thuyền bầu không khí đều lộ ra một cỗ ngột ngạt. Mọi người sau khi ra ngoài, dồn dập không ngừng kêu khổ. Thiên rất âm, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn mưa dáng vẻ. Sóng biển cũng lớn, trên biển cuồng phong đột nhiên nổi lên, trường phàm bị thổi bay phần phật. Nghiễm nhiên là một bộ báo tác muốn tới điểm báo. Ở trên biển rộng đi sợ nhất chính là loại này khí trời ác liệt. Sau giờ ngọ, mây đen càng để lâu càng nhiều. Dương Trần mặt hướng biển rộng ngồi ở trên một chiếc ghế dựa, đúng là tự tại nói nhạc địa câu cá. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Trần chợt nghe phương xa truyền đến tiếng sáo. Rất khó phán đoán đó là cái gì cây sáo phát ra. Tìm âm thanh nhìn lại, trên mặt biển dĩ nhiên xuất hiện một chiếc thuyền. Không phải đánh cá thuyền, luật vi mô cũng không có hắn vị trí trước này đi xa thuyền đại. Đột ngột xuất hiện ở đây, là cá nhân đều sẽ cảm thấy đến kỳ quái. Rất nhanh có thủy thủ cũng nhìn thấy, đội vàng đi thông báo cho chủ thuyền. Chủ thuyền đội vàng chạy đến bên ngoài đến, chú ý biến vọng. Lão đại, có thể hay không là cướp bóc hải tặc? Không giống, chúng ta ở trên con đường này đi rồi đến mấy năm, coi như là trên biển bàng phái cũng đều bàn cái mặt mũi. Mau nhìn, đó là cái gì? Có người giơ tay chỉ vào hải lý, âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Má ơi, quái đản. Dương Trần cũng chú ý tới. Trên mặt biển đột nhiên bay lên màu đen quân cờ, đang không ngừng địa hướng về bọn họ bên này áp sát. Kỳ thực cái kia bản không phải quân cờ, rời ạ, này không phải cá mập sao? Tại bên trong xà điêu, Chu Bá Thông đã từng còn có quá một đoạn kỵ cá mập kỳ lạ trải qua đây. Không được, là quái vật biển đột kích, nhanh đi gọi người. Thuyền trưởng lớn tiếng la lên, bảo vệ tốt, quyết không thể để cái đám này xuất sinh tới gần thuyền. Mau nhìn, bên kia cũng xuất hiện bài đầu. Bầu không khí một hồi sốt sắng lên đến. Không chỉ là thủ vệ, liền lên thuyền các khách nhân cũng dồn dập chạy ra. Chỉ là bọn hắn một nhóm người đều là vịt lên cạn, đối mặt trong nước đại gia hỏa, điều này cũng không chiêu a cá biệt có am hiểu bắn tên, cung tên ở tay còn có thể phát huy điểm tác dụng. Cô gái trẻ y cùng anh bạn dặm dồn dập chạy đến Dương Trần bên người đến. Này không đúng, những này giao xa thông thường sẽ không tập kích người, huống hồ trả lại như thế một đoàn. Hồng y nữ bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Ta biết rồi, là một loại nào đó mùi, nhất định là có người nào động tay động chân ở thân tàu hoặc là dưới đáy làm thủ đoạn gì. Lúc này cá mập đã áp sát đến nguy hiểm khoảng cách. Có một cái cùng xa càng là nhảy ra mặt nước, hơn nửa người hướng về thân tàu đè xuống. Người bên cạnh không ít đã dọa sợ. Sống lâu như vậy cái nào trải qua tình cảnh như vậy, chỉ là liền cá mập đều chưa từng thấy. Chuyện này quả là chính là một ngọn núi nhỏ. Mà con này cùng xa đập tới vị trí ngay ở Dương Trần vị trí. Lùi về phía sau. Hắn lập tức đem bên người hai người bỏ qua. Dương Trần bay người nhảy lên. Người bên cạnh đều nhìn thấy cá mập mở ra đại trụ thôn đến, mà Dương Trần càng bay càng cao, ở trên cao nhìn xuống hai ngón tay điểm ra. Kiếm khí vô hình từ nó thân thể bắn xuyên qua, máu thịt tung tóe. Phù phù. To lớn bọt nước rung động thân tàu. Khổng lồ một đầu cùng xa càng bị một đòn mất mạng. Dòng máu nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn. Thật hay giả? Hồng Y nữ trương miệng động, khó có thể tin tưởng. Cái này đại gia hỏa ra dày thịt béo trình độ, đúng là nhân loại một đòn là có thể giết chết sao? Chương 538, Công Tôn Đại Nương. Chương 538, Công Tôn Đại Nương. Đem dây treo chém đứt, đem thuyền nhỏ thả xuống đi. Dương Trần lập tức chào hỏi. Ngươi muốn làm gì? Đối diện chiếc thuyền kia cũng đang đến gần, tiếng sáo không dừng lại. Ta cảm thấy đến những này giao xa dị động cùng tiếng địch này cũng có quan hệ. Ta đi xem trên thuyền là cái gì người ở thổi. Xa như vậy ngươi không qua được. Phía dưới này dòng nước rất loạn, lãng rất lớn. Anh bạn dám nhắc nhở. Không thử xem làm sao biết không được. Các ngươi đều không nghĩ, chiếc thuyền này bị cá mập cho lật tung đi chứ. Coi như phá hủy, chí ít cũng nên cướp xuống một chiếc thuyền mạng sống. Anh bạn dám không do dự nữa, nhấc theo trường đao liền hướng trên xiềng xích chém. Treo thuyền nhỏ phù phù một hồi rơi trong biển. Dương Trần từ trên thuyền nhảy xuống. Hắn dựa vào khinh công siêu tuyệt mới không có rơi xuống nước, vững vàng rơi vào trên thuyền nhỏ. Cầm lấy một mái chèo liền bắt đầu mánh hoa. Ôi! Cứu ta! Chỉ là vẫn không có vẽ ra bao xa, liền nghe đến phía sau có nữ nhân kêu to. Dương Trần vừa nghiêng đầu, nhìn thấy nữ nhân áo đỏ cũng nhảy xuống. Chỉ là cùng xa nhấc lên sóng lớn trực tiếp đưa nàng sung mất đi cân bằng, đầu dưới chân trên, một đầu đâm hạ xuống. Nàng làm sao đổi hạ xuống? Khoảng cách thật là có điểm xa, hắn chèo thuyền quá khứ có thể không tiếp nổi. Liền, Dương Trần đem mái chèo thuyền ném đến một bên, đứng lên giơ lên hai tay. Vạn Lưu Thiên Dẫn. Hồng Y nữ a một tiếng, chính mình cũng không rõ ràng là xảy ra chuyện gì, bị một nguồn sức mạnh cho ngạnh lôi qua thân thể còn xe chạy không bài vòng. Một giây sau, nàng liền phát hiện mình cái mông đang ngồi ở Dương Trần trên đầu, còn chưa hạ xuống. Ồ, cô gái trẻ y ngượng ngùng nở nụ cười, ngươi này một tay công phu thật đẹp. Ít nói nhảm, cầm lấy mái chèo nhanh chèo thuyền. Ta đến hoa. Nữ nhân chỉ mình mũi, ngươi liền không hiểu thương hương tiếc ngọc sao? Nhấc lên quần liền không công nhận. Dương Trần tức sạm mặt lại. Đường Lịch, ngươi lẽ nào không phát hiện trong nước đại gia hỏa nhìn chằm chằm chúng ta sao? Cô gái trẻ y ôi một tiếng, không nói hai lời bớ lấy mái chèo liền bánh hoa lên. Dương Trần thì lại chuyên tâm đối phó đột kích cá mập. Trên thuyền dưới bây giờ đều biến thành chiến trường. Trên mặt nước đều là nhuộm đỏ huyết. Thuyền nhỏ khoảng cách cái kia chiếc không rõ lai lịch thuyền càng ngày càng gần. Rất nhanh từ chiếc thuyền kia trong khoang thuyền chui ra một nhóm người. Dương cung lắp tên nhắm vào Dương Trần hai người. Không được, đám người kia có cường cung sức lực nô. Nhanh hoa, đừng dừng lại. Dương Trần liên tục thúc giục. Nữ nhân hừ một tiếng, tiểu bại hoại, chờ đến cơ hội liền đem người ta làm nhu sứ, chờ sự tình hiểu rõ, ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi biết đến cùng ai mới là con bò kia. Phốc phốc phốc. Liếc mắt đưa tình thời gian, người trên thuyền dồn dập nổ súng. Mưa tên kéo tới. Dương Trần một mình đứng thẳng ở đầu thuyền, chờ tiễn nhanh đến trước mặt lúc, song trưởng ở ngoài phiên hướng về trên thuyền mọi người hư không đánh tới. Đi. Phần lớn bay tới tiễn dồn dập đường cũ trở về. Dương Trần còn cảm thấy đến không đủ tận hứng, lưu lại mấy mũi tên tay không tiếp được. Hóa thân hình người ném cơ, ném ra ngoài tiễn so với cung nỏ bắn ra còn nhanh hơn. A. A a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hồng Y nữ nhìn mừng lớn, ngươi thật đúng là cái quái vật, có thể hay không xem tiếp được ta như vậy, hấp cái người sống lại đây. Ta thử xem. Dương Trần lại lần nữa bất bình, sử dụng tới Vạn Lưu Thiên Dẫn. Bộ chúng rồi vòng bảo hộ bên cạnh một người. Trong nháy mắt liền đem người cho hút tới thuyền ở ngoài, có điều khoảng cách vẫn còn xa, bay ra 5, 6 mét sau khi phủ phủ một hồi liền ngã vào trong nước. Hắn có yêu pháp. Cháy mau. Lần này đúng là để người trên thuyền sợ vỡ mật. Liền dám thỏ đầu ra đều không có. Thuyền đen bắt đầu bỏ chạy. Có điều lúc này muốn chạy đã hơi chậm rồi. Làm khoảng cách rút ngắn sau, Dương Trần cũng không chờ nữa trực tiếp đạp nước lướt ra khỏi. Chờ ta. Cái kia cô gái áo đỏ khinh công cũng là nhất tuyệt, theo sát bay ra. Hai người trực tiếp bay đến kẻ địch trên thuyền. Nhưng là vừa lên đi hai người cũng cảm giác được không đúng. Tiếng sáo cũng đình chỉ. Tinh lực nước mũi. Dương Trần đánh trận đầu vọt vào trong khoang thuyền. Kết quả vừa tiến đến liền nhìn thấy hoành bảy lưu tám địa nằm từng bộ thi thể. Đây là Hồng Y nữ cả kinh. Giết người diệt khẩu là không muốn bị chúng ta tra được lai lịch của bọn họ, cẩn thận điểm, nhìn có hay không tắt thở. Liên như vậy, hai người một đường tìm tòi đến bên trong. Ở bên trong đúng là có cái người sống ở có điều hành lang trong hành lang chật ních xả. Lít nha lít nhít. Chỉ là nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Người kia trên mặt mang mặt nạ, trên y phục đều là máu tích, bên người còn nằm mấy cái vừa mới chết đi người. Dương Trần, ngươi quả nhiên cùng nghe đồn nói bình thường lợi hại. Không đúng không đúng, hẳn là so với đồn đại còn muốn cường mấy phần, ngay cả ta dưỡng giao xa đều không chống đỡ được ngươi một đòn. Mặt nạ nam hết sức tán thưởng, nói vừa nhìn về phía nữ nhân áo đỏ. Không nghĩ tới có Dương Trần con cá lớn này, còn bất ngờ câu lên đến một cái có trọng lượng ngư. Đây là ngươi vốn là khuôn mặt sao, Công Tôn Đại Nương? Nữ nhân rõ ràng thân thể chấn động, một giây sau đoạn kiếm trong tay vẹo cấp xạ đi ra ngoài. Có điều mặt nạ nam đúng là thông minh, vung tay lên, trên đất một bộ thi thể bị xốc lên, đoạn kiếm cắm ở trên thi thể. Công tôn đại nương. Dương Trần nhìn về phía này từng có tiếp xúc da thịt cô gái thần bí. Công tôn đại nương là gì khen người vật? Ở cổ long nhiều bộ trong sách đều từng xuất hiện người này. Nàng là một cái tên là Dạy Đỏ tổ chức đầu lĩnh, tinh thông dịch dung thuật cùng ám sát thuật. Có người nói cái tổ chức này tất cả đều là nữ giới tạo thành, mỗi người đều am hiểu dịch dung. Các nàng giống như thanh y Liễu lâu thần bí, thế nhưng quy mô nhưng phải không lớn lắm, khả năng không vượt quá 10 người. Cái tổ chức này chủ yếu làm chính là trộm cướp hoạt động, cũng liên quan đến nhiều lên vụ án hậu trường bày ra. Mặt khác, các nàng cũng sẽ buôn bán tình báo kiếm lấy lợi ích, biết không ít người trong võ lâm bí mật, mà Công tôn đại nương là Dạy Đỏ bên trong thần bí nhất tồn tại. Cùng mình cùng giường cùng gối quá nữ nhân này chính là Công tôn đại nương. Mặt nạ nam cười nói, bị ta nhìn thấu thân phận, đây là tức đến nổ phổi sao? Công tôn đại nương cười khanh khách lên, ta vẫn là kiến thức nông cạn, không biết trên giang hồ lại có này nhân vật có tiếng tăm, ngươi biết ta, mà ta nhưng lại không biết ngươi là người nào. Có điều không liên quan, chờ ta đi qua xốc lên mặt nạ của ngươi nhìn một chút, hay là liền nhận ra được. Nói, cho Dương Trần một cái động thủ ánh mắt. Dương Trần nhấc theo nhặt được kiếm, hướng về hành lang đàn rắn liền giết tới. Hai người giết cái đám này xả còn chưa là việc nhỏ như con thỏ. Những độc vật này cũng có điều chỉ là giúp đối phương kéo dài một hồi thời gian mà thôi. Tuy nhiên chính là như thế chút thời gian, làm hai người mang theo đầy người tinh lực cùng mùi tanh đi vào gian phòng lúc, mặt nạ nam càng quay về hai người cười to. Ta lần này đi ra liền biết chính mình không sống được, ân tình đã còn. Dương Trần, nghe nói ngươi không bị bại, nhưng lần trở lại này nhưng là... Quay một hồi, hắn đánh hỏa phiến, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bỗng nhiên đều đốt lên. Rất nhanh trong ánh lửa chuyển đến kêu thảm thiết. Một người lớn sống sờ sờ liền như vậy ở trước mặt hai người tự thiêu. Bộ mặt thật của hắn tự nhiên cũng là không nhìn thấy. Ngươi nói, sẽ là vị kêu biên bức công tử làm việc sao? Công tôn đại nương thăm thẳm hỏi. Khó nói, ngươi không phải gọi ta tối đi tìm ngươi có việc cho biết, không biết là chuyện gì. Đi ra ngoài nói, nơi này mùi có thể không dễ ngửi. Hai người từ trong khoang thuyền đi ra ngoài. Trên thuyền cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Lại nhìn khi đến cái kia thuyền, cùng xa tập kích đã đình chỉ. Những này biển sâu cự vật đã chạy từ tán. Thân tàu có rõ ràng bị hao tổn, nhưng vấn đề không lớn. Cú may Dương Trần bỏ bao nhiêu công sức, không tạo thành quá to lớn thương vong. Chết đi người phần lớn đều là bất hạnh ngã vào hải lý bị chết đuối. Có thể dựa vào lại đây. Dương Trần cách không truyền âm cho chủ thuyền. Đang đợi khoảng thời gian này, hai người đứng ở đầu thuyền, nhìn bị nhuộm đỏ vùng biển này. Công tôn đại nương nhắc tới cái này chuyện thần yếu. Nàng có một cái phát hiện trọng đại. Chương 539, ám dạng nguy cơ. Chương 539, ám dạng nguy cơ. Mới bắt đầu nộ hại ba người kia, ta từng nghe từng tới giữa bọn họ cãi vã. Cái kia đại hòa thượng kiên trì nói phải đi, còn nói cái gì chiếc thuyền này căn bản sẽ không tới mục đích lời nói. Bọn họ cùng chủ thuyền trong lúc đó quả thật có liên hệ nào đó, vốn là cho rằng ta nhìn thấu đối phương bố cục. Có thể ngày hôm nay lại phát sinh chuyện như vậy, để ta càng ngày càng mơ hồ không nhìn ra. Còn có cái kia thiên thủ bà chết, nàng lại là bởi vì cái gì đây? Không nghĩ ra, càng nghĩ càng đầu lớn. Nói với ngươi những này, nhìn ngươi đến cùng có thể hay không mở ra ván cờ này. Công tôn đại nương sóng mắt lưu chuyển, trong lời nói nói ở ngoài đối với Dương Trần khá là tín nhiệm. Dương Trần cúi đầu trở nên trầm tư. Là ai phái cái mặt nạ này nam đến? Hắn đến tập kích cả chiếc người trên thuyền, nói như vậy là biên bức công tử kẻ đi. Ba cái kia tội phạm truy nã nếu là bị chủ thuyền diệt khẩu, như vậy biên bức công tử bị thác cho chủ thuyền nhiệm vụ lại là cái gì đây? Như mặt nạ nam là biên bức công tử người, như vậy tại sao muốn người mình đánh người mình? Cái này cũng là để công tôn đại nương cảm thấy nghi hoặc chỗ mấu chốt. Đúng rồi, đối với chủ thuyền lai lịch, ngươi có thể có mặt mày sao? Dương Trấn hỏi. Hắn sử dụng võ công là Trích Tâm Tay, là tà phái một môn thâm độc công phu, tu luyện lên độ khó rất lớn. Ta cả gan suy đoán hắn đã từng là một cái nào đó tà phái nhân vật lợi hại, hoặc là bị triều đình tập nã trọng phạm, người này thật không đơn giản. Dương Trần gật gù, càng nghiêng về người sau suy đoán. Có thể giết người lạnh lùng như vậy và bình tĩnh, có thể thấy được người này căn bản cũng không có đem người mệnh coi là chuyện đáng kể. Hoặc là nói, chết ở trên tay hắn quá nhiều người. Hai người trò chuyện bên trong, chủ thuyền đã quay về hai người vị trí đầu thuyền tung phi trảo. Lục soát cẩn thận một chút. Chủ thuyền đi đầu dược lại đây, mang theo một đám người lên thuyền, lập tức gọi bọn họ đi lục soát cái cẩn thận. Dương đại hiệp, bắt được thổi sáo người kia sao? Những người này cùng thanh y Liễu lâu sát thủ rất giống, dù cho chết cũng không chịu sống tạm bán đi chủ nhân, cầm đầu người thậm chí không tiếc dẫn hỏa tự thiêu. Rất nhanh lục soát kết quả đi ra, ngoại trừ một ít thức ăn nước uống ở ngoài, chỉ có một ít vũ khí, không, cái gì tin tức có giá trị. Dương Trần cùng Công Tôn đại nương trước tiên phát huy cái kia khách thuyền. Chủ thuyền đem mọi người gọi vào một chỗ, muốn nói một cái việc trọng yếu. Chư vị, đáy thuyền bộ cùng cánh vị trí chịu đến ba trạm, xuất hiện kết thúc bộ dò nước tình huống, đêm nay trước tiên không đi rồi. Cần đại tu một hồi. Bảo vệ chư vị an toàn trách nhiệm của ta, ai có thể ngờ tới dọc theo con đường này phát sinh nhiều chuyện như vậy, để đoàn người chấn kinh. Thanh tựu bồi thường, đêm nay ta sẽ lấy ra trên đảo đặc sản rượu ngon còn đãi, vừa nãy ở kẻ địch trên thuyền thu được không ít thứ tốt, các vị mở rộng cái bụng ăn. Sửa chữa nhanh lời nói, sau một ngày là có thể lại lần nữa khởi hành. Nói, hắn quay về người thủ hạ phất phất tay. Đem tặc nhân áp lại đây. Mọi người tò mò nhìn xung quanh. Chỉ thấy trên thuyền thủ vệ đẩy một cái bề ngoài xấu xí cụt tay đại hán. Một đường đi một đường chạy xuống máu, sắc mặt trắng bệch làm người ta sợ hãi. Các vị, hung thủ giết người tìm tới. Vừa nãy cùng xa tập kích thuyền thời điểm, người này nhân cơ hội tập kích thủy thủ, dùng công cụ tạc kích đáy thuyền, nỗ lực đem thuyền làm chìm, làm cho tất cả mọi người đều chôn thây với đáy biển. Còn có, cái thứ này chưa bị mời xem. Chủ thuyền lại trước mặt mọi người biểu diễn một cái tổn hại vật phẩm. Mọi người một ánh mắt liền nhận ra được, đây là một cái ám khí, có rõ ràng hộp sắt. Có điều phía trước bộ phận bị hủy diệt. Đây chính là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật bạo vũ Lê Hoa Đình, may mà phát hiện đúng lúc, chờ hắn chuẩn bị phóng ra thời điểm kể cả cánh tay đồng thời bị chém xuống. Có người tức giận kêu lên, to con, ngươi vì sao phải khoảnh khắc ba người, còn có thiên thủ bà. Nhưng ai biết cụt tay đại hán cả giận nói, ta không riêng muốn giết bọn hắn, trên thuyền mỗi người đều đáng chết. Biên bức công tử cướp đi ta chỉ yêu, tự tay phá hủy nàng, ta không làm gì được hắn, nhưng ta có thể mang hắn mời đến quý khách tất cả đều giết chết. Ngươi nói cái gì? Ngươi điên sao? Ta là điên rồi. Ta tươi tốt bị hắn cướp đi, đã sớm không muốn sống. Mau mau động thủ đi. Chủ thuyền hỏi lần nữa, ngươi không có những cái khác muốn biện giải sao? Các ngươi tất cả đều đáng chết. Dương Trần đang muốn hỏi. Xì xì. Chủ thuyền tay xen vào trái tim, trực tiếp liền đem trái tim cho kéo ra ngoài. Đại hán trong nháy mắt liền tắt thở. Tìm tới hung thủ, ta vậy cũng là lấy công chủ tội, đêm nay làm tận hoan. Nay một làn sóng thao tác hạ xuống, chủ thuyền danh dự xem như là thành công cứu vãn đến rồi. Kỳ thực căng thẳng những ngày gần đây, lại đổi tới tao nộ cùng xa tập kích, mọi người đều muốn hảo hảo phát tiết buông lòng một chút. Mà đêm nay chính là thời điểm. Theo màn đêm buông xuống, trong khoang thuyền nhưng một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Bởi vì Dương Trần đại triển thần uy mới bảo vệ thuyền không hủy diệt, hắn càng là đêm nay tối bị chú ý người. Đến chúc rượu người nhiều vô số kể. Chủ thuyền mọi người càng là nhiệt tình vô cùng, định mặt bay lời trời, chỉ uống mấy chén Dương Trần liền nói say rồi. Công tôn đại nương rất cơ trí, chủ động lại đây nâng hắn trở về phòng. Người khác cũng nhìn ra được, hai người này là làm đến cùng đi. Trở lại làm chút gì không cần nói cũng biết, vì lẽ đó cũng không ai ngăn. Trở về phòng đóng cửa lại. Công tôn đại nương đem Dương Trần cho đè ngã, hơi thở như hoa lan. Đêm nay có muốn hay không hào hào bông lòng một chút cả người. Dương Trần ở bắp đùi của nàng trên vỗ một cái. Ngày khác đi, đêm nay có thể không thích hợp. Nói thế nào? Chẳng lẽ ván cờ này ngươi nhìn ra môn đạo đến rồi? Có chút đi, đêm nay chính là mọi người thư giãn thời điểm, cũng thường thường dễ dàng có chuyện. Có đạo lý. Ngươi cũng không cho là, cái kia bị giết đại hán là hung thủ. Hắn không phải. Muốn như hại một thuyền người tâm tư, cái này không phải giả. Đảo rơi là cái hố nút vàng, bên trong xác xác thực thực bị giam giữ rất nhiều nữ nhân tuyệt sắc, cái kia đại hán nói hắn nữ nhân yêu mến cho cướp đi, nên cũng là thật sự. Công tôn đại nương không lại tiếp tục đùa giỡn, ngồi thẳng người hỏi, ngươi muốn giao cho ta nhiệm vụ gì? Nhìn chằm chằm chủ thuyền đám kia người, xem bọn họ có thể hay không làm cái gì. Ngươi cũng thật là gặp làm cho người ta ra đề mục khó nha, cái kia thuyền lão đại vũ công không kém, làm người lại thật cẩn thận, sai khiến ta cũng được, chỉ là ngươi đêm nay làm gì? Chỉ thấy Dương Trần lấy tay hướng về đầu mặt sau một đặt. Ta nhiệm vụ chính là đi ngủ. Ngươi, công tôn đại nương mũi suýt chút nữa không bị tức ai, ngươi thật sự coi ta là có thể tùy ý sai khiến nha hoàn đây? Dương Trần liếc nàng một cái. Ngươi đây liền không hiểu chứ? Ta mục tiêu quá lớn, tùy ý đi lại bị không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm, người khác nếu là muốn lén lút làm chút gì lời nói, cái kia đến bảo đảm ta ngoan ngoãn không chạy loạn. Công tôn đại nương sinh khí quy sinh khí. Có thể Dương Trần thốt ra lời này, nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cũng thật là như thế cái lý. Được, ngươi cẩn thận nghỉ ngơi đi, đại lao ra. Dương Trần cười nói, còn không mau giúp đại lao ra ta cởi giày. Công tôn đại nương một hồi liền nhào tới trên người hắn, cắn vào Dương Trần miệng trả thù. Rất nhanh trong phòng tiếng thở dốc liên tục. Suýt chút nữa liền tiếng sóng vẫn như cũ, ở thủy triều còn không lên lúc, Dương Trần đúng lúc dừng. Vô nàng eo. Đừng để lỡ chính sự. Hừ, người đàn ông nhỏ bé, ta còn thực sự là bị ngươi cho bắt bí gắt gao, chỉ mong đêm nay gặp có đại thu hoạch. Chương 540, phá cục kế sách. Chương 540, phá cục kế sách. Cả đêm công tôn đại nương đều không có lại tìm đến. Nàng không đến vậy liền mang ý nghĩa vô sự phát sinh. Đến ngày thứ hai, thuyền lão đại thông biết mọi người một cái tin tức xấu. Một ngày không sửa được, còn phải hai ngày, để mọi người nhiều điểm kiên trì. Đại gia cũng không oán giận cái gì, ngược lại có rượu có món ăn, có mấy người buổi tối còn có nữ nhân có thể ôm, chỉ cần không phát sinh giết người sự tình, không kém này ba, năm ngày. Sau giờ ngọ, Dương Trần ở trên bong thuyền trúng gió lúc, phía sau một đôi tay đột nhiên sờ soạt tới. Trực tiếp liền che ở con mắt của hắn trên. Đoán xem ta là ai? Dương Trần lại sao không biết phía sau có người đấy? Ngươi có phải hay không lại muốn bị trừng phạt? Công tôn đại nương buông tay ra, đặt mông an vị đến trong ngực của hắn, chủ động đầu hỏi tống bão. Ngươi còn nói sao? Tối hôm qua lời thề son sắt địa gọi nhân ra nhìn kỹ chủ thuyền bọn họ, mãi cho đến hừng đông liền cái giám sự đều không phát sinh, còn tưởng rằng ngươi nhìn thấu ván cờ này đây, nguyên lai cũng là lung tung địa đoán mò à, giả vờ giả vịt đúng là rất xem sự việc. Bị ngay mặt trào phúng, Dương Trần nhưng nở nụ cười. Ai nói ta tính sai? Con bị chết mạnh miệng, ngươi nơi nào còn có chiêu? Nghe rõ, nhiệm vụ của ngươi lần này cần biến đổi, đêm nay tiếp tục. Công tôn đại nương vừa nghe, nhất thời không vui. Còn tiếp tục cái gì? Ngươi vốn là tìm nhầm phương hướng. Dương Trần giơ tay ngay ở cái mông của nàng trên vỗ một cái tát. Làm sao cùng tướng công nói chuyện? Gọi ngươi tiếp tục liền tiếp tục, chúng ta hiện tại nhưng là xuyến ở một sợi dây thừng trên châu chấu, ngươi nhất định phải nghe ta. Công tôn đại nương gò má một đỏ, lại không sinh khí, mà là lấy lòng đưa lên một cái môi thơm. Người ta thực sự là sợ ngươi rồi. Nói đi, lần này lại muốn ta làm gì? Theo dõi sự tình ta sắp xếp cho người khác làm, ngươi đi điều tra những người phụ trách tu bổ thủy thủ, xem bọn họ có phải là thật hay không ở tu thuyền. Nghe được câu này, công tôn đại nương lập tức rời đi ôm ấp, một mặt nghiêm túc. Có phải là ở tu thuyền? Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Dương Trần nhìn mặt biển, vô cùng thần bí địa cười nói, Hai ngày nay ta vẫn đang suy nghĩ đột nhiên xuất hiện công kích, lái tới chiếc thuyền này đến cùng là gì dụ ý. Vẫn nghĩ không thông, kết quả ta bất ngờ nhìn thấy thú vị một màn.
Ngươi thấy cái gì?
Dương Trần chỉ vào phía tây bầu trời.
Lập tức liền muốn tới, trợn mắt lên nhìn kỹ.
Công Tôn Đại Nương nhíu nhíu mày, nhìn thấy là hai con chim biển.
Loài chim này vô cùng am hiểu bắt cá.
Một con ở trên không xoay quanh, mặt khác một con tựa hồ đã khóa chặt con mồi, đang từ từ hạ thấp thân thể chuẩn bị hướng phía dưới lao xuống.
Xem trọng.
Mấy giây sau khi, một đầu chim biển lao xuống lại đi.
Công Tôn Đại Nương cũng chạy đến vòng bảo hộ một bên, nhìn về phía mặt nước.
Chim biển vô cùng thành thạo địa bắt được một con cá, đang từ từ hướng về cất cánh.
A.
Công Tôn Đại Nương bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên.
Chỉ vì nàng nhìn thấy bầu trời xoay quanh đầu kia điểu, lúc này lao xuống một hồi liền mổ ở lúc trước đầu kia điểu trên đầu.
Theo nó đau nhức kêu to, con mồi rơi mất đi ra.
Đánh lén đầu kia điểu dùng móng vuốt nắm lấy, nhanh chóng bay khỏi.
Cùng này hình thành rõ ràng so sánh chính là, trước tiên săn mồi con chim kia một đầu ngã xuống vào trong nước, rất nhanh sẽ không còn bóng.
Thú vị chứ?
Động vật có lúc cũng phi thường giàu hoạt, ngươi thuyết phục vật cùng người cái nào càng giàu hoạt một điểm.
Dương Trần lúc này đã đứng ở bên cạnh nàng.
Ngươi đừng không phải muốn biểu đạt,
nhưng là ta vẫn là không hiểu rõ.
Quá đêm nay, hoặc là biết rõ, đáp án thì sẽ công bố, nếu như ta xác minh ý tưởng không sai lời nói.
Đợi được buổi tối, ngươi bồi tiếp ta đi theo người bài bạc, chờ ta uống say vẫn cùng tối hôm qua như thế dịu ta trở lại.
Thật say giả say?
Đương nhiên là thật say.
Công Tôn Đại Nương sáng giọng, thực sự là càng ngày càng không hiểu nổi ngươi, ngươi người này chơi lên thần bí đến, ta phải gọi ngươi một tiếng ra ra.
Đi, Tôn nữ ngoan, dìu ta qua bên kia sưởi sưởi thái dương.
Công Tôn Đại Nương.
Công Tôn Đại Nương đưa tay bấm hắn, hắn không thể một cái cắn chết hắn.
Có thể nàng cũng biết, bây giờ tình huống nhìn như tất cả thái bình, kỳ thực bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh xoay chuyển.
Muốn mạng sống đến đảo rơi, vẫn đúng là chỉ có thể dựa vào trước mắt người này.
Hết cách rồi, ai kêu hắn thật là có bản lĩnh đây.
Khắp mọi mặt đều lợi hại như vậy, làm cho nàng bái phục.
Đêm đó, Dương Trần chạy đi đại sảnh cùng người bài bạc.
Nhìn thấy vị này Dương đại hiệp cũng không hợp anh, tiểu sát tài toàn chiêm, những khách nhân khác cũng đều rất cao hứng.
Như vậy mới giản dị mà.
Ở một phương diện khác cũng giải thích trên thuyền đã không nguy hiểm.
Tối hôm qua, là cái nào rùa đen vương bắt đản nói ta uống không được rượu, đến, đêm nay lão tử cũng muốn học vừa học cái kia ác đồ quỷ, rượu không riêng tiền không riêng không xuống bàn.
Tốt.
Dương đại hiệp rộng rãi, vốn là nên như vậy.
Đến, Dương đại hiệp ngươi nếu như thua thực sự không tiền, bên người mỹ nhân này cũng có thể thế chấp, ta xem có thể trị cái 3-5 ngàn lượng bạc.
Công Tôn Đại Nương cười mắng, cút đi ngươi.
Lao nương chỉ là nhìn hắn tiếng tăm lớn, sống tốt tuổi trẻ hình dạng cũng tuấn tú, lúc này mới đồng ý kết mấy ngày lương duyên, lại còn coi ta là hắn món đồ riêng tư đây.
Còn dám nói lung tung, lao nương cắt ngươi đầu lưỡi.
Mọi người cười to, trên chiếu bạc nóng hừng hực.
Chủ thuyền dẫn người cũng xếp đặt một bàn, chỉ là chơi một lúc sau hắn liền đứng dậy rời đi.
Nói là đi xem cái nhóm này thằng nhóc còn có hay không thành thật làm việc, chỉ hoãn quá lâu sai lầm, bỏ lỡ lên đảo ngày, hắn cũng là không có cách nào cùng đảo chủ báo cáo kết quả.
Một ly tiếp theo một ly vào bụng, Dương Trần đã mặt đỏ lử, nói chuyện đều đánh nói lắp.
Các ngươi đều kiềm chế một chút, hắn đều đã say thành như vậy, còn ép hắn uống làm gì?
Diệu đại thương thân có biết hay không?
Công Tôn Đại Nương hướng về phía người bên cạnh ồn ào.
Có người cười to, là Dương đại hiệp chính mình thua sạch bạc, nói uống rượu quy ra tiền, hắn là võ lâm vang dội đại nhân vật, há có thể nói không giữ lời.
Chính là,
Dương đại hiệp còn có nửa vỏ rượu không uống đây, ngươi nuôi cá đây.
Nhanh lên một chút đi.
Dương Trần cầm rượu lên đàn liền hướng trong cổ họng quán.
Kết quả còn không uống mấy cái, hoa một tiếng phun ra ngoài.
Thân thể trực tiếp liền nằm nhoài trên bàn.
Tình cảnh này chọc cho mọi người cười ha ha.
Công Tôn Đại Nương đỡ hắn rời đi, lần này rốt cục không ai ngăn.
Nguyên lai đại gia hỏa là có ý định muốn nhìn hắn xấu mặt.
Một cái vang dội đại hiệp, bị uống thổ dáng vẻ, khỏi nói nhiều buồn cười.
Một cái dâu lôi thôi đại hán hướng về phía Công Tôn Đại Nương vẫy tay.
Mỹ nhân, Dương đại hiệp đêm nay khẳng định không có cách nào vào động phòng rồi, ngươi nếu như cảm thấy đến cô quạng, tìm đến ta a.
Cút.
Hai người liền như vậy đang nhạo báng trong tiếng rời đi.
Trải qua hành lang lúc, Công Tôn Đại Nương không nhịn được đẩy một cái bờ vai của hắn.
Này, đừng giả bộ, mau tỉnh lại.
Ngươi vừa nãy diễn vẫn đúng là xem.
Kết quả đẩy một cái mới phát hiện, này rồi à, thật sự say rồi, không phải trang.
Vương Bát Đản,
ngươi say thành cái này đức hạnh, nếu như đêm nay thật sự có việc phát sinh, ngươi thì có ích lợi gì?
Không phải hoa cúc vàng đều héo.
Mặc kệ, nhìn hắn lời thề son sắt, định liệu trước dáng vẻ, bây giờ chỉ có thể lựa chọn vô điều kiện tin tưởng hắn.
Ngược lại chính mình đã không chiêu.
Thẳng thắn đánh cược một lần đi.
Chương 541, hậu trường người hiện thân.
Chương 541, hậu trường người hiện thân.
Đem hắn nâng đến gian phòng, phóng tới trên giường.
Công Tôn Đại Nương lại đẩy mấy lần, người vẫn là không hề tỉnh lại dấu hiệu.
Lao nương thực sự là phục rồi ngươi.
Bên ngoài nguy cơ từ phía, ngươi làm sao ngủ ngon được?
Mắng thì mắng, nàng rất nhanh từ gian phòng đi ra ngoài.
Muốn điều tra những người tu bổ thủy thủ, này không phải là một chuyện dễ dàng sự tình.
Khu vực này đều bị nghiêm phòng thủ tử thủ, chủ thuyền nói là vì phòng ngừa có người tiếp tục dở trò xấu, ngăn chặn khách mời tới gần.
May là nàng là cái hiểu dịch dung cao thủ, cho nên nàng trước tiên đến trở lại chỗ ở của chính mình, hảo hảo cải trang phục một phen.
Ban ngày nàng cũng đã khóa chặt được rồi một cái mục tiêu, chính mình liền phân thành hắn.
Không một hồi, từ trong phòng đi ra người liền biến thành một cái tướng mạo phổ thông nam tử.
Nàng rất nhanh sẽ đi đến mép thuyền phía dưới khu vực.
Tiểu đức tử, ngươi làm sao mới đến?
Một cái râu mép đại hán quay về nàng kêu lên.
Ta vừa nãy thả nước đi tới, cái bụng có chút không thoải mái. mãi mãi của ngươi chính là gặp lười biếng. Cái gì đau bụng, cho rằng là tiểu nương bị thỉnh thoảng liền đau bụng trên một hồi sao? Mau tới làm việc. Công tôn đại nương theo dâu ria rậm rạp quá khứ, nói làm việc là thật làm, nàng không ngừng tiêu khổ. Ngươi có được hay không? Làm sao tu cái đồ vật tay chân vụ bể? Ta ngày hôm nay thật sự không thoải mái. Đại hán chiều sau gáy của nàng trước tới một cái tát, lại muốn trên đảo cái kia thần mật sao? Ngươi cũng đừng rơi vào đi quá sâu, những nữ nhân kia căn bản không đáng tín nhiệm, chỉ muốn từ ngươi nơi này trả bạc, làm trong túi tiền không có nửa cái từ thời điểm, tình cảm gì trở mặt liền không nhận thức. Nàng câu được câu không địa trả lời. Theo bóng đêm càng ngày càng sâu, lại có một nhóm người đi vào. Nàng vừa định nhiều lời vài lần, lập tức bị đại hán nắm lấy cổ áo đè thấp đầu. Ngươi ở hết nhìn đông tới nhìn tây cái gì? Không muốn sống nữa. Những người kia nhưng là đảo chủ chấp kỳ vệ. Chấp kỳ vệ? Không sai. Đừng xem cùng chúng ta những thuyền này công sen lẫn trong đồng thời, chúng ta những người này gọi là thành viên vòng ngoài, mà chấp kỳ vệ mới là hạt nhân, là đảo chủ cận vệ, ngoại trừ chấp hành các loại nhiệm vụ ở ngoài, ở trên thuyền đồng thời còn phụ trách giám sát chủ thuyền có hay không dựa theo quy củ làm việc. Nếu bọn họ thân phận mắt như vậy quý, loại này công việc tầm chót, vì sao còn muốn tự mình bắt đầu? Công tôn đại nương đã ý thức được không đúng. Ngươi ngày hôm nay làm sao nói nhiều như vậy? Thành thật một chút, không nên hỏi đừng hỏi. Công tôn đại nương ngoài miệng đáp ứng, có thể dư quang đã quét đến đám người kia đơn độc đi một khu vực, đều không cho bọn họ những này thành viên vòng ngoài tới gần. Nàng rất nhanh sẽ che cái bụng. Không xong rồi, ta ngày hôm nay chỉ định là ăn hỏng rồi cái bụng, ta nghĩ thượng mau xí, lại lừa trên mài cất nhiều, nhanh đi mau trở về. Công tôn đại nương bước ra sau khi rời đi, hướng về khác một đầu sờ lên. Cũng may bên này hoàn cảnh có chút phức tạp, chất đống một ít tạp vật dễ dàng cho ở thân. Nàng dựa vào linh xảo thân pháp tách ra lối vào không xa trông coi, chỉ thấy những người ở bên trong đang từ trong dương chuyển ra từng cái quân tốt bao khỏa, đều nhẹ chút, vạn nhất cất cỏ, ai cũng không sống được. Bày ra phân bố đều một ít. Sự tình kết thúc chờ trở lại trên đảo, hảo hảo bông lòng một chút. Lúc này chúng ta xem như là gặp may, chỉ cần cái kia phái của mộ họ Dương vừa chết, người người đều có trọng thưởng. Hừ, lúc này hắn võ công cao đến đâu cũng chết chắc rồi. Lần này làm việc còn rất tuyệt, liền chủ thuyền cùng hắn mời chào đám người kia đều thành chôn cùng. Có người cười hát nói, bọn họ nói trắng ra cũng chỉ là bất cứ lúc nào có thể hy sinh đi xung quanh thôi, có thể cùng Dương Trần cao thủ như vậy chết ở trên cùng một chiếc thuyền, xem như là hắn may mắn. Công tôn đại nương thò đầu ra, rốt cục nhìn rõ ràng đám người này ở bố trí cái gì. Hóa ra là thuốc nổ. Liên thuyền lão đại đô bị chẳng hay biết gì, khá lắm, chơi thật là lớn. Nàng đội vàng bước ra rời đi, nhưng mà đang muốn đi ra ngoài lúc bất ngờ phát sinh, chủ thuyền càng đột nhiên xuất hiện ở đây. Trên tay hắn nhấc theo đao, trên đao còn ở chảy huyết. Bốn phía bỗng nhiên trở nên yên tĩnh quá dị, nghe châm có thể lạ. Chủ thuyền nhìn thấy những người bị đột để tốt thuốc nổ, chính là lại ngốc cũng biết là xảy ra chuyện gì. Vương bắt đạn, các ngươi cái đám này đồ chó chấp kỳ vệ, lão tử cho công tử bán mạng đã gần 8 năm, còn đổi không trở về sự tin tưởng của hắn sao? Muốn lão tử lưu lại cho cùng, chẳng bằng đại gia hỏa đồng thời xong đời. Hắn đã nộ tới cực điểm, căn bản cũng không có cho bất luận người nào cứu vãn chỗ trống. Nhấc theo đao liền giết tới, tình cảnh lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Cái này chủ thuyền đao pháp thật là tuyệt vời, vừa ra tay liền ngay cả giết hai người. Phối hợp với hắn trích tâm tay, trong khoảnh khắc đối diện liền ngã xuống bốn người. Bùm một tiếng, đột nhiên từ phía sau bắn ra một thanh kiếm. Chủ thuyền vội vàng quay đầu lại, vung vậy trường đao chém vào. Phình một tiếng, tuy rằng kiếm bị đánh rơi trong đất, cả người hắn cũng bị chấn động đến mức lui về phía sau. Tránh ra! Quan kiếm người quát lên. Chủ thuyền tựa hồ ý thức được cái gì, vạn người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, một giây sau, phốc 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 phốc, là bạo vũ Lê Hoa Đình. Công tôn đại nương vẫn là lần đầu ở cách đó không xa tận mắt nhìn cái này ám khí uy lực. Chuyện này quả là chính là Diêm Vương ma trảo. Chủ thuyền trực tiếp liền bị bắn ngã trong đất, hai chân loạn đạp, đã là chỉ còn giữ lại nửa khẩu khí ở triển khai ám khí người, là cái vô cùng anh tuấn người thanh niên trẻ. Trời sinh có quý công tử tướng mạo và khí chất, người này ở trên thuyền nàng hoàn toàn chưa từng thấy. Đinh Phong, ngươi không chết tử tế được. Chủ thuyền phun ra huyết trừng mắt nâng kiếm người đi tới. Đinh Phong khinh thường nở nụ cười, ngươi chính là cho chủ nhân chạy thuyền, cho rằng mạng ngươi rất quý giá sao? Ngươi cũng xứng cùng ta so với. Ta nhưng là chủ nhân cất bước ở bên ngoài cái bóng. Vừa dứt lời, hắn quay về trong lòng liền bù đắp một kiếm. Giết người xong, Đinh Phong nhìn về phía những người khác. Động tác nhanh nhẹn điểm, không thể lại kéo dài thêm, sự tình sắp xếp thỏa đáng sau khi mau chóng chuyển đến mặt khác một chiếc trên thuyền đi. Thi thể nhớ tới xử lý một chút. Phải nhanh. Chờ Đinh Phong sau khi rời đi, Công tôn đại nương cũng mau mau bước ra rời đi. Nàng thật nhanh chạy hướng về Dương Trần vị trí gian phòng, gõ ra cửa phòng, lại không nhìn thấy người. Dương Trần dĩ nhiên không ở đây chính là đem nàng cho gấp hỏng rồi. Tên khốn kiếp này liền không thể dựa vào địa phủ. Dưới tình thế cấp bách, nàng nghĩ tới rồi Dương Trần thường thường ở bên ngoài sưởi Thái Dương địa phương, vội vã lại chạy đến bên ngoài đi tìm, vẫn là không nhìn thấy người. Kết quả nàng nhưng nhìn thấy mấy cái lén lén lút lút người, chính tung đi phi chảo khoát lên khắc một cái thuyền trên lan can, chính đổi chiều hướng bên kia bỏ tới. Lúc này đã sau nửa đêm, phần lớn người đã ngủ. Công tôn đại nương đang nghĩ, nếu như không tìm được hắn, mình cũng phải mau chóng tới. Rất nhanh chiếc thuyền này liền muốn bị nổ tung. Nàng nhìn thấy có một cái đáp tốt dây thừng không ai, nàng nhanh chóng thông qua rất nhiều cơ hội. Đang muốn hướng về bên kia đi, từ chỗ tối bỗng nhiên duỗi ra một cái tay. Ngươi có thể có phát hiện. Nghe được âm thanh, Công tôn đại nương quay đầu thấp giọng nói, ngươi làm sao ở chỗ này? Chúng ta phải đi mau. Nàng đem phát hiện mới một hơi bàn giao rõ rõ ràng ràng. Vạn Dặm Minh, những người khác ngươi muốn xen vào sao? Dương Trần không đáp, mà là nhìn về phía phía sau. Không nghĩ đến anh Vạn Dặm cũng ở chỗ này. Nhiệm vụ làm trọng, nếu là bị những người khác biết rồi chân tướng chúng ta nhưng là không có cơ hội thuận lợi đến tòa kia đảo, nên xá liền xá. Vậy thì đi. Đối phương đi tới một cái trong tay áo tàng hoa, vậy chúng ta cũng chơi một chiêu. Cái kia thuyền ta biết cái ẩn nấp địa phương, ba người đầy đủ. Chương 542, lẻn vào hang rơi chương 542, lẻn vào hang rơi anh Vạn Dặm hướng chỗ tối chỉ tay. Đi bên này, ta đã chuẩn bị kỹ càng một cái thuyền nhỏ, vòng tới cái kia thuyền sau hông diện đi. Công Tôn Đại Nương ngạc nhiên phát hiện, vị này danh bộ còn khóa một cái túi lớn. Vừa hỏi bên dưới, dĩ nhiên nhiều là nước và thức ăn. Những này hiển nhiên đều là Dương Trần đã sớm giao phó xong. Cái này người đàn ông nhỏ bé, quả nhiên là đáng tin a. Thả xuống thuyền nhỏ, ba người đi vòng qua rất thuận lợi liền lên thuyền. Mới vừa lên đến liền nghe đã có tiếng nói chuyện. Mọi người đến đông đủ hay chưa? Còn kém mười mấy người. Nhanh lên một chút. Đinh Tiên Sinh đã chờ sốt ruột. Không lâu lắm, chiếc thuyền này bắt đầu xuất phát, đang từ từ địa hướng về hướng đông nam đi. Vào trong miệng ở ngoài vẫn luôn có người ở, vì lẽ đó Dương Trần ba người cũng không kịp đi vào, tạm thời ở công sự mặt sau trốn. Mang rượu tới. Chỉ thấy cái kia gọi Đinh Phong người một mặt kích động đi ra, ở đầu thuyền đặc biệt chuẩn bị một cái bàn ghế tựa. Hắn một mình ngồi ở chỗ đó uống rượu. Nhìn cái kia chiếc trong bóng tối bỏ neo thuyền. Đêm nay thật là một khí trời tốt, người trên giang hồ đại khái đều sẽ không tin tưởng, cái kia ngông cuồng tự đại cái thế vô song Dương Trần là bị ta đánh chết, hắn đêm nay có phải là uống say? Bên cạnh một cái thủ hạ vội hỏi, đúng, hắn say té ngã như con heo, thổ trên y phục đều là. Bị một cái nữ nhân xinh đẹp cho nâng trở lại. A, hắn cũng thật là diễm phúc không cạn à, chết đến nơi rồi bên người còn có thể có cái giai nhân bồi tiếp, trên đường xuống hoàng thuyền đi cũng không cô quạng. Đinh Tiên Sinh, hắn lại làm sao không được rồi, làm sao danh tiếng chính thịnh, một khi hóa thành cho tin qua đời truyền ra. Quá cái 2-3 năm ngươi xem một chút hay còn gặp lại bàn luận đến hắn. Chết rồi sẽ chết, cái gì đều không còn, liền danh vọng cũng vậy. Ha 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 ha, nói thật hay. Rượu này cũng thưởng ngươi một ly. Hắn vừa muốn đệ ly rượu quá khứ, đột nhiên ầm một tiếng nổ vang. Đinh Phong lập tức nhảy lên, vọt tới đầu thuyền tay vị lan can, đưa cổ dài. Cách không tính quá xa có thể thấy rõ, đáy thuyền bộ khu vực đột nhiên nổ tung. Uy lực bên dưới, trong khoảnh khắc liền để khổng lồ thuyền nghiêng. Một nhóm người trực tiếp liền bị nổ chết. Mà may mắn người sống càng là xui xẻo. Thuyền bắt đầu lật nghiêng, tiếng kinh hô, tiếng cầu cứu, tiếng gào khóc vang lên liên miên. Đinh Phong thậm chí nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh lao ra, vì không bị thuyền cho triệt để đè chết, chỉ có thể hướng trong biển rộng nhảy. Trên thuyền nhiều chỗ bắt đầu ánh lửa ngút trời. Cả người thiêu đốt người kêu thảm thiết ngã vào trong biển. Dương Trần đang ngủ chết đi, cũng coi như là tiện nghi hắn. Đinh Phong nhếch lên khóe miệng, cầm rượu lên ly hướng về phía tây chút rượu, sau đó cầm lấy chỉnh vỏ rượu đều đổ vào trong biển rộng. Đáng tiếc là đối thủ, nếu có thể cùng chủ nhân một nhóm, nhất thống võ lâm còn chưa là bắt vào tay. Cảm khái xong, hắn dặn dò thủ hạ, nắm chặt chạy đi. Buổi đấu giá tháng ngày có thể không mấy ngày, 3 ngày nhất định phải đến. Rất nhanh trên bong thuyền người biến mất chỉ còn dư lại linh tinh mấy người. Dương Trần ba người đợi một hồi lâu, chờ đám người kia đều ngủ đi, lúc này mới chuồn vào đi. Có hắn đánh trận đầu, bên trong cũng không có gác tuần tra người, vì lẽ đó rất dễ dàng liền đến ẩn thân khu vực. Vùng đất này phương không còn không nhỏ, có điều có thể không giường càng không chăn. Thời điểm không còn sớm, đều đi ngủ sớm một chút đi. Vừa tiến đến Dương Trần liền tìm cái địa phương nằm xuống. Ông lão, ngươi ngủ xa một chút. Công Tôn Đại Nương dán vào bên cạnh hắn nằm xuống. Ta còn có nghi vấn chờ ngươi giải đáp đây. Ngươi nói, cái kia thổi sáo người, hắn cùng cái kia họ Đinh chẳng lẽ không là một bọn sao? Dương Trần than thở, hắn hay là không phải biên bức công tử thủ hạ, thế nhưng nợ ân tình của hắn muốn trả. Kỳ thực đi, đem hắn phái tới mục đích chính là đi tìm cái chết, gây ra hỗn loạn sau đó trợ giúp Đinh Phong triển khai mặt sau kế hoạch, để cái kia thuyền dừng lại, mượn sửa chữa thân tàu dành nghĩa lắp đặt thuốc nổ, bọn họ đám người kia cần mượn dùng thổi sáo người mang đến thuyền rời đi. Cái kia thiên thủ bà đây? Công Tôn Đại Nương lại hỏi. Nàng cùng cái kia đại hòa thượng ba cái như thế, cũng là biên bức công tử thủ hạ. Ta suy đoán nàng khả năng từ nơi nào biết được toàn bộ kế hoạch, mà nàng nhưng cũng đang bị hy sinh người trong, liền dường như cái kia trung thành tuyệt đối chủ thuyền như thế, vì lẽ đó Đinh Phong dùng bạo vũ Lê Hoa Đinh đúng lúc giết nàng, để tránh khỏi sự tình tiết lộ. Biên bức công tử cũng thật là không có can đảm à, càng sử dụng loại này ám chiêu, dù dấu ngươi lên thuyền kết quả trên đường làm như thế vừa ra, làm người khinh thường. Công Tôn Đại Nương trầm trọng nói, hắn là cái chỉ vừa ý kết quả mà không để ý quá trình người, nếu là kẻ địch, có thể giữa đường liền giải quyết, vì sao nhất định phải đợi được ta đến trên đảo đi tìm hắn đây? Cũng là vậy ngươi chắc chắn ở võ công trên thắng hắn sao? Dương Trần cười khẽ, đến đều đến rồi, nói cái gì nữa không nắm lời nói, cái kia chẳng phải là nâng chí khí của người khác diệt uy phong mình? Nhanh ngủ đi, màn kịch quan trọng còn ở phía sau đây. Sau khi mấy ngày, Dương Trần thỉnh thoảng sẽ buổi tối đi ra ngoài, trộm điểm đồ ăn trở về. Công Tôn Đại Nương dựa vào một tay dịch dung thuật, thỉnh thoảng cũng sẽ đi ra ngoài đi dạo một vòng, thuận tiện nhìn có thể nghe được hay không cái gì tình báo hữu dụng. Đinh Phong nói rồi trong vòng 3 ngày nhất định phải đến, vì lẽ đó đến ngày thứ 3 sau giờ ngọ, hải mặt đông rốt cục xuất hiện một tòa đảo. Ngừng đến bờ một bên sau, Đinh Phong mang người hỏa tốc rời thuyền, trực tiếp hướng về trên đảo một nơi hẻm núi đi đến. Dương Trần ba người thì lại lặng lẽ đi theo ở đằng sau. Hẻm núi này vô cùng ẩn nấp, còn chưa tới ngược lại có thể nhìn thấy loẹ loẹ lân quang. Hẻm núi hai bên vách đá che kín tổ ong chạm lỗ thủng, mỗi cái lỗ thủng bên trong đều treo ngược chạm đá rơi, cánh dương ra có tới thành nhân cánh tay dài. Làm cho người ta chú ý nhất vẫn là ở giữa khối này đỏ đậm đáng ngầm, thiên nhiên hình thành 4 chữ lớn. Viết, không mời chớ bảo, tự khe trong thâm chất lỏng màu đỏ sẫm. Anh bạn dám đi tới rỗi tay lần mò, hoàn toàn biến sắc, là máu. Thấy thế nào cũng chìm 20, 30 năm. Tiếp tục hướng phía trước đi, làm xuyên việt quá hẻm núi sau, sở hữu lân hỏa đều dập tắt. Ở đây có thể nghe được sóng biển đánh hang động âm thanh. Phía trước xuất hiện một cái đen kỵ khổng lồ cửa động, phản phất hư không cự thú miệng mở ra, bên trong thỉnh thoảng còn có thể truyền ra nhào linh tiếng đập cánh. Anh bạn dặm không thể chờ đợi được nữa muốn hướng phía trước đi, kết quả bị Dương Trần kéo lại. Phía trước không có đường. Cái gì? Hai người bọn họ đối với hắc ám cũng không thích ứng, cho rằng nơi này chính là một cái bình thường nhìn thấy sơn động. Làm Dương Trần móc ra một khối dạ minh châu hướng phía trước chiếu tới thời điểm, anh bạn dặm cùng Công Tôn đại nương cùng thời gian hút ngụm khí lạnh. Phía trước dĩ nhiên là vực sâu vạn trượng, mà con đường duy nhất là treo ở bên trên cầu treo bằng dây cáp. Có dòng dọc có thể dọc theo cầu treo bằng dây cáp đi tới đến vách núi khác một đầu. Có thể phía trước đến cùng có bao xa, không ai biết. Có thể hay không đến khác một đầu, cũng khó nói. Nhưng Đinh Phong một nhóm người đúng là ngồi dòng dọc đi vào. Làm sao bây giờ? Công Tôn đại nương hỏi. Lên xe. Thật đi a, ta làm sao luôn cảm thấy đây là cạm bẫy không thể ngồi đây. Các ngươi nói sẽ có hay không có những cái khác vào miệng, lối vào có thể trực tiếp đi vào trong động. Nhưng mà Dương Trần không đáp, đã hướng dòng dọc đi đến. Nhìn thấy hắn cử động, hai người khác cũng không còn nhiều lời. Một cái là thiên hạ nổi danh danh bộ, một cái là giày đỏ thủ lĩnh, có thể tùy ý bọn họ làm sao thần thông quảng đại, đi tới nơi này đều chỉ có luôn cú phần. Liên quan với nơi này, tình báo là một chút xíu đều không có chạy tới bên ngoài đi. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn dùng sức đẩy, từ giờ trở đi bắt đầu đếm xem, ngươi đến mấy? Từ vừa mới bắt đầu. Dương Trần chỉ Công Tôn đại đương. Làm cái gì vậy? Đừng hỏi nhiều, dựa theo ta nói làm, xuất phát. Chương 543, lẻn vào hang rơi, 2, chương 543, lẻn vào hang rơi, 2, dòng dọc bắt đầu lăn, thật nhanh hướng về phía trước di động. Chu vi đen kịt một màu, hơn nữa là ở trên vách đá, dù là Công Tôn đại nương giờ khắc này hồn đều dọa đi rồi một nửa. Nàng phát sinh âm thanh đều mang theo run rẩy, 1, 2, 3, 4. Nàng cũng không biết phải đếm đến bao nhiêu đi. Gió gào thét mà qua, trên đỉnh đầu còn thỉnh thoảng xẹt qua rơi. 49, 50, 51. Làm đếm tới thứ 55 thời điểm. Dương Trần bỗng nhiên một cái trói lại Công Tôn đại nương tay. Đi. Cái kia viên dạ minh châu bị hắn hướng về dưới thân đặt đi. Này bắn ra sức mạnh kinh người, nhanh chóng trụ xuống, rọi sáng chu vi. Chỉ thấy dưới đáy dĩ nhiên có một tấm kim loại bền mạng. Dạ minh châu rơi đến mặt đất, rơi nát tan. Mà lúc này Dương Trần lôi kéo Công Tôn đại nương từ dòng dọc trên mẹ xuống. Công Tôn đại nương, nàng suýt chút nữa không dọa đi đáy. Mà anh bạn giảm phản ứng cũng rất cấp tốc, lập tức liền nhận ra được Dương Trần ý đồ, theo sát mẹ xuống. Ầm ầm, ba người tinh chuẩn địa rơi vào đạo kia lưới kim loại trên. Chờ đứng vững sau khi, Dương Trần mới đem người chậm rãi buông ra. Ngươi dở cho quỷ gì a? Cái kia dòng dọc phía trước thật sự không đường. Dương Trần liếc nàng một cái, ngươi có phải hay không đốc? Ngồi dòng dọc đến khác một đầu sẽ bị phát hiện, bây giờ biên bức công tử cho rằng ta chết rồi, làm bí mật lại bảo, từ phía dưới này đi không thể tốt hơn. Làm sao ngươi biết dưới đáy có đường? Vạn nhất là cái lao tù, chúng ta nhảy xuống có thể không đường có thể đi. Ta bằng chính là nam nhân giác quan thứ 6. Công Tôn đại nương. Dương Trần ở nàng trên lưng vỗ một cái, đường phiền phiền nhiễu nhiễu, mau tới đi. Nói hắn dẫm kim loại kia nhảy đến một bên trên vách tường, triển khai bích hổ du tường công sắp tới mặt đất. Tuy nói có lưới kim loại là tẩy, đến phía dưới khoảng cách vẫn có một đoạn. Hai người này khinh công đều không kém, dồn dập cùng đi theo. Dương Trần lại lấy ra một khối dạ minh châu. Ở đến thời điểm, hắn chuyên môn chuẩn bị. Đi vào trong này sau khi, đâu đâu cũng có đen kịt một màu, hang rơi tối kỵ chính là không thể nhìn thấy hỏa. Bởi vì người tới nơi này rất nhiều thân phận khá là mẫn cảm, xuất phát từ bảo vệ mục đích. Mặt khác hết thể đều ở trong bóng tối tiến hành, gặp làm cho người ta một loại khác cảm quan cùng kích thích. Ai cũng không biết là ai, lại là tại đây một loại hố nuốt vàng bên trong, cái kia phóng túng lên mới gọi là không kiêng dè gì đây. Dương Trần đem những tin tức này đơn giản báo cho hai người bọn họ. Người từ đâu nghe tới? Công Tôn đại nương không khỏi hiếu kỳ. Đến trên đảo chơi khách mời nhiều như vậy, những này lại không dính đến trọng đại bí mật, muốn biết không có. Dương Trần bắt đầu dọc theo vách tường tìm kiếm, thỉnh thoảng gõ gõ đánh. Tới nơi này, ở không đang chú ý địa phương có một cánh cửa sắt, hắn dùng tay lôi kéo, nhất thời mở ra một cái khe. Vạn Đạm Minh, chúng ta ở trên đấu giá hội độc thủ, dựa theo kế hoạch của ngươi đến, ta sẽ phối hợp. Rõ ràng. Dương Trần vừa nhìn về phía Công Tôn đại đường, ngươi trung quanh đi tìm một chút xem, trước tiên đi cứu ngươi tỷ muội quan trọng. Chờ đã đến giờ đến buổi đấu giá sân bãi, chúng ta thiết kế một hồi liên lạc tín hiệu, khẩu kỹ các ngươi đều sẽ điểm đi, học dế mèn cứ gọi liền gọi ba tiếng. Bàn giao xong xuôi sau, ba người đẩy cửa đi vào, bắt đầu chia đầu hành động. Dương Trần dự định trước tiên trung quanh thăm dò một phen, nhìn có thể hay không tìm tới Vương Ngự Yên bị giam giữ địa phương. Đi rồi không bao lâu, trong bóng tối xuất hiện rất nhiều người. Đàm Thiếu Thanh từng trận, hắn tìm âm thanh quá khứ, cách một đạo đạo môn có thể nghe được trong phòng triển miên tà âm. Không trách bên này người không ít, hóa ra là đến hang rơi bên trong Ôn Nhu Hương. Mỗi gian phòng bên trong đều có nữ nhân đang đợi, các nàng không có quyền lợi tuyển chọn khách mời, chỉ có thể bị đối phương lựa chọn. Chính là bởi vì có mở hộp mũ bình thường vui vẻ, làm cho các nam nhân đối với nơi này nhưng là lưu luyến quên bể. Nói không chắc cái nào đạo môn mặt sau nữ nhân chính là đã từng công chúa cũng khó nói đây. Tiến vào khách nhân trên người cũng không cho mang bất kỳ chiếu sáng đồ vật, vì lẽ đó hẹn hò nữ nhân thời điểm kỳ thực cũng không nhìn thấy đối phương tướng mạo. Có điều cái này cũng không quan trọng lắm. Khi bọn họ tìm thấy như gốm sứ bình thường nhắn nhủi ra thịt, nghe được tiểu mà mị âm thanh, còn có cái kia có thể làm cho nam nhân mất hồn kỹ xảo, trên đời này bất kỳ một nhà trong thanh lâu nữ nhân cũng không sánh bằng chỗ này. Vị huynh đệ này, ngươi phát cái gì ngốc? Thật xa đến một chuyến, còn không mau mau chọn một cái mỹ nhân giải lao. Phía sau truyền đến một đạo thô lô âm thanh. Bạch bạch bạch. Có mấy cái tuần tra đảo nô hướng bên này. Những người này quanh năm đều quen thuộc hắc ám, hơn nữa vô cùng cảnh giác. Thí dụ như nói ngươi ở trong bóng tối cất giấu binh khí, lén lút nắm ở trên tay khoa tay, người bên ngoài không nhìn thấy, nhưng những này đảo nô lô thay nhưng có thể nghe được. Dương Trần thuận thế liền tìm cái gian phòng đẩy cửa đi vào. Miễn cho một thân một mình ở đây lắc lư không khỏi khả nghi. Trong phòng một luồng mùi hương tập người. Đại gia, ngươi có thể đi hay không thời điểm đưa ta một cái bên người lễ vật nhỏ, lưu cái nhớ nung. Là cái kiểu mỹ âm thanh. Có thể a. Dương Trần thuận thế nhích lại gần, ngồi lên giường. Nữ nhân thành thạo địa liền muốn vì hắn cởi quần áo, bị Dương Trần một cái trói lại cổ tay. Đánh với ngươi nghe một chuyện. Đại gia, ngài nói giỡn. Ta tại đây địa phương chính là cái hầu hạ người nô tỳ, có thể biết chút gì? Đúng vậy, ta hỏi chính là cái này. Dương Trần tiến đến bên thai của nàng thấp giọng hỏi, ngoại trừ nơi này, tiêu hồn khu vực nhưng còn có nơi khác sao? Ta chỉ chính là cung cấp cho thân phận cao quý đặc thù khách mời loại kia. Nữ nhân ngẩn ra, nơi này là hang động tối hạ tầng, đại gia nói tới phải đến thượng tam tầng đi tìm. Tầng cao nhất có thể sẽ có đi. Bằng vào chúng ta thân phận có thể lên tới tầng thứ hai đã hiếm thấy. Ngươi đến đây bao lâu? Ta. Nhưng ai biết nữ nhân mới vừa nói ra một chữ, đột nhiên tựa ở góc xó che miệng ồ ồ địa khóc lên. Dương Trần tự biết nói lỡ, lại càng không nên đi hỏi nàng nhà ở phương nào, đi tới nơi này chẳng khác nào mất đi tất cả. Tự do, tôn nghiêm, khỏe mạnh. Quá nhiều quá nhiều. Để cho các nàng tựa hồ chỉ còn dư lại bệnh tật cùng già yếu, đến lúc đó bị bỏ qua tùy tiện ném đến trên đảo một nơi nào đó, liền cái phần đều không có. Các nàng ở đây tồn tại chính là háo tải. Được rồi, đừng khóc, có thể quá không được quá lâu ngươi liền có thể về nhà. Ngươi nói. Cái gì? Nữ nhân tựa hồ ý thức được cái gì? Công tử, ngươi muốn cùng người kia là đi sao? Dương Trần không đáp, chỉ là giơ tay một đâm. Ngươi mệt mỏi, hảo hảo ngủ ngủ một giấc đi. Nữ nhân còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, huyệt ngủ bị điểm trúng, thân thể lệch đi liền ngủ thiếp đi. Dương Trần chi kỷ mà cho nàng che lên chăn, lắng nghe động tĩnh bên ngoài liền chạy ra ngoài. Hắn bắt đầu hướng lên trên một tầng thăm dò, mãi đến tận lên tới tầng thứ hai, buổi đấu giá tổ chức sân bãi ngay ở tầng này. Có điều có chút khu vực chuyên môn có người canh gác, đặc biệt đi về tầng thứ ba đường càng là người ngoài không được đi vào. Tầng thứ ba hầu như thành biên bức công tử cá nhân tư hữu khu vực. Người khác cảm thấy đến hắc ám là loại trở ngại, nhưng là hắn sau khi đi vào nhưng như cá gặp nước. Càng là điểm danh không thể đi địa phương, hắn càng là muốn đi nhìn một cái. Chương 544, buổi đấu giá. Chương 544, buổi đấu giá. Tầng thứ hai sẽ nhiều hơn một chút tư mật gian phòng, chỉ có nắm giữ lệnh bài thông hành nhân tài có thể đi. Nơi này ngoại trừ sắc đẹp ở ngoài, đặc cung rượu, trà, thậm chí đặc biệt một loại nào đó đồ ăn, ở bên ngoài không thường gặp được, bên này đều có thể cung cấp. Giải trí thả lỏng phương thức vẫn là rất phong phú. Không chỉ có nữ nhân mà thôi, ở bên trong cũng xây dựng một cái tương đối hoàn chỉnh thị trường, có thể cùng buôn bán giao dịch. Lúc này, tầng cao nhất một cái nào đó ẩn nấp trong phòng. Trong phòng ánh đến sáng, Vương Ngữ Yên chính hồn vía lên mây địa ngồi ở trên giường. Cái kia quen thuộc tiếng gõ cửa vang lên. Vương cô đương, ta có một cái bất hạnh tin tức muốn báo cho ngươi. Cửa phòng bị đẩy ra, một cái tướng mạo thanh tú nhìn rất là nhã nhặn công tử trẻ tuổi đi vào. Hắn chính là Nguyên Thủy Vân, một cái trời sinh người mù, bị châm chọc là Vô Tranh Sơn trang cuối cùng người thủ mộ. Lại không người biết, hắn ra tâm cùng thực lực đáng sợ cùng thủ đoạn. Trời không tốt, ngươi chờ đợi đại cứu tinh dương Trần hắn đến cũng được. Hắn làm sao? Vương Ngữ Yên âm thanh mang theo run rẩy. Đi tới giữa đường, tao ngộ bao táp, cả chiếc thuyền đã chìm nghỉm ở trong biển rộng, một cái người may mắn còn sống sót đều không tìm được. Không thể. Vương cô nương nén bi thương, ta kỳ thực vẫn luôn chờ đợi có thể Dương Trần gặp lại, làm sao trời lại không chiều ý người. Vương Ngữ Yên trực tiếp co quắp ngồi ở trên giường. Ngươi hiện tại muốn làm sao xử trí ta? Gặp giết ta sao? Nguyên Thủy Vân chậm rãi đi tới, muốn nắm chặt Vương Ngữ Yên tay. Nàng lập tức nghiêng người lách mình tránh ra. Kỳ thực bằng bản lãnh của hắn, làm sao có khả năng sẽ bị tránh thoát đây? Trong lòng ngươi đầu vẫn là không thể quên được hắn sao? Ta ở trong thư nói, sẽ đem ngươi làm vật phẩm bán đấu giá, kỳ thực là lừa hắn. Như Vương cô nương mỹ nhân như thế, ta có thể không đành lòng chắp tay nhường cho. Vương Ngữ Yên vành mắt thường hướng nói, ngươi sẽ chết cái ý niệm này đi, ngươi nếu là cưỡng cầu cho ta, ta mặc dù là một giới nữ lưu ca nguyện vừa chết. Ta đây biết, ở trong mắt ta Vương cô nương không phải là như vậy nhu nhược răng dấp, vì lẽ đó cho đến bây giờ, cũng không có đối với ngươi có nửa điểm kinh bạc. Vương Ngữ Yên đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa nói, cả chiếc thuyền đều chìm, một người sống đều chưa thấy thật sao? Đúng đấy, làm sao? Nếu chưa thấy thi thể của hắn, vậy hắn không hẳn sẽ chết. Trên đời này không người nào có thể giết đến hắn, liền ông trời cũng không thể. Câu nói này tựa hồ xúc động Nguyên Tùy Vân thần kinh, lập tức bước lên lửa giận của hắn. Liền ông trời cũng không thể sao? Ở trong mắt ngươi thì cao hơn trời người, còn chưa là bị chính mình nho nhỏ quỷ kế liền giết chết. Ngược lại Dương Trần đều chết rồi, chính mình cưỡng bức nàng thì lại làm sao? Cái ý niệm này ở trong đầu xoay một cái, hắn hiền lành lịch sự đều là giả ra đến, hiện tại thật giống cũng không cần thiết xếp bảo. Kế hoạch của hắn bên trong, thu thập các môn các phái bí tịch võ công, ôm đổm tận các đại môn phái tuyệt sắc, mà phái cổ mộ sớm đã bị hắn cho nhìn chằm chằm. Không thể không nói, cái họ này Dương thật đúng là sẽ cho mới. Bên trong tất cả đều là cao cấp nhất mỹ nhân. Nguyên Thủy Vân nghĩ đến này, thân hình lóe lên liền nắm Vương Ngữ Yên cằm, không để cho nàng đến không nhìn thẳng chính mình. Dù cho hắn không nhìn thấy, nhưng có thể xem đến đối phương trên mặt sợ hãi. Ta Nguyên Tủy Vân muốn làm thành chuyện gì, còn chưa bao giờ thất bại qua, mà ta muốn được người nào, cũng chưa từng có thất thủ, không bằng chúng ta đánh cuộc làm sao?" Vương Ngữ Yên run giọng nói, "Đánh cuộc gì? Ta trong thư từng uy hiếp qua Dương Trần, nói sẽ đem ngươi làm vật đấu giá đẩy ra ngoài, tùy ý khắp nơi ra giá. Vốn định thương hương tiếc ngọc, có thể ngươi nếu tin chắc hắn còn sống sót, vậy tối nay không bằng liền để chính ngươi tới làm cái chứng kiến đi. Nếu như hắn thật sự sống sót, cái kia nhìn thấy ngươi bị người bán đấu giá nhất định sẽ ra tay, ta lặng lặng đợi hắn hiện thân. Nếu như ngươi đánh cược thắng, liền cho ngươi tự do." Vương Ngữ Yên không chút do dự nào, "Ta cùng ngươi đánh cược. Nếu như ngươi thua rồi đây." "Thua?" Nguyên Tủy Vân buông tay ra, xoay người, "Ta này một đời chỉ thua quá một lần, hơn nữa bại bởi vẫn là Lao Thiên Cốt Tiếp, nó gọi ta sinh ra liền thành người mù. Nhưng ta tin chắc, nhân định thắng thiên, ngươi biết một cái người mù muốn luyện thành tuyệt thế võ công cần trả giá bao nhiêu nỗ lực sao? Gấp 3, 5 lần." Hắn tựa hồ nhớ tới đã từng khổ tu 5 tháng. "Không không không, đâu chỉ gấp 10 lần. Nhưng ta vẫn là làm được, tuy rằng ánh mắt ta không nhìn thấy, nhưng có thể nhìn ra người khác võ công bên trong kẽ hở, càng là nhìn thấu lòng người thiện và ác. Ta này một đời tuyệt không có thể thua, bởi vì chỉ cần thua một lần đều sẽ vạn kiếp bất phục, vì lẽ đó ngươi cũng không cần hỏi ta thua sẽ như thế nào." Hắn bước nhanh đi tới cửa, duỗi tay chỉ vào Vương Ngự Yên. "Nhưng ta nếu là thắng, cái kia biết rõ chính là ngươi ta động phòng hoa trúc, ta không chỉ muốn ngươi người, càng muốn ngươi tâm. Là chính ngươi muốn đánh cược, như vậy hiện tại cái này cái trò chơi đã bắt đầu rồi." Hắn đi ra cửa, ngoài cửa Đinh Phong chính chờ đợi ở nơi đó. "Ngươi xác định Dương Trần thật sự đã chết rồi sao?" Đinh Phong một mặt chắc chắc, "Sư phụ, hắn tuyệt đối đã chôn thây đáy biển, hắn gian phòng liền nằm ở nổ tung điểm phía dưới vị trí, như vậy vụ nổ lớn coi như hắn là mình đồng ra sắt cũng đến tan xương nát thịt." "Được, gọi người cho Vương cô nương đổi một bộ quần áo, nàng đêm nay muốn lên bán đấu giá." Đinh Phong sững sờ, "Sư phụ, chuyện này không phải thủ tiêu sao?" "Hỏi ít hơn, mặt khác gọi người chuẩn bị hai cái hỷ phục, đêm nay ta muốn làm một lần tân lang." Đinh Phong ngoại trừ là Nguyên Tùy Vân ở bên ngoài xuất đầu lộ diện thế thân, càng là hắn thân thu duy nhất đệ tử. Hắn không nhịn được hiếu kỳ nói, "Sư phụ, mọi người chụp tới, nữ nhân ở sư phụ trong mắt chỉ là cái dùng để phát tiết công cụ, cần gì phải cho nàng cao như thế lễ ngộ. Vui đùa hơn nhiều, ta cũng muốn chăm chú một lần, nhanh đi sắp xếp đi." Dương Trần ở tầng cao nhất còn không làm sao tìm được, đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ. Luồng hơi thở này bên người còn làm bạn nhiều đạo, là một đám người ở hội nghị. Vì không đánh rắn độ cỏ, Dương Trần suy tư một hồi vẫn là đi về trước, cũng không thể phá hoại anh bạn giảm kế hoạch ban đầu. Màn kịch quan trọng còn ở trên đấu giá hội, hiện tại vẫn là cầu hồn quan trọng. Lùi tới tầng thứ 2 sau khi, hắn liền thuần túy coi mình là cái tới chơi nhạc du khách, theo người đi tới các khu vực, cùng hai gã khác đồng bạn cũng không còn chậm chán. Tại đây cái tối tăm trong địa động, mọi người rất dễ dàng quên thời gian, không cách nào nhận biết là ban ngày vẫn là đêm đen. Dương Trần phát hiện, kỳ thực có không ít trên thân thể người cũng cất giấu chiếu sáng thiết bị, thí dụ như gặp phát sáng huỳnh thạch, dạ quang phỉ thúy đồ vật vân vân. Tiến vào biệt kín không gian bên trong là có thể dùng, chỉ cần chớ bị đảo nô bắt được. Đại quy tắc bên dưới cũng có rất nhiều linh động, những này cũng đều là ngầm hiểu ý hắn liền phát hiện đã có người ở lén lút trao đổi bí tịch võ công. Ngao Du đi dạo, phía trước đống nhiên có người nói, buổi đấu giá liền muốn bắt đầu rồi. Không ít người đều hướng bán đấu giá địa điểm mà đi. Dương Trần không nói hai lời yên lặng đổi tới, một hồi đại chiến sắp xảy ra. Chương 545, buổi đấu giá 2, chương 545, buổi đấu giá 2, buổi đấu giá địa điểm là đặc biệt chế tạo. Ba mặt cũng có thể ngồi xuống thêm đá, trung gian thì lại bày ra một tấm to lớn bệ đá. Người chủ trì đã vào chỗ. Người đến dồn dập ngồi xuống, lẫn nhau trong lúc đó đều cách một lạng người rộng khoảng cách. Trên đài đá có một cái hương dây đốt. Cái này ánh sáng không lớn không nhỏ là thích hợp. Tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy cái đường viền bóng tối. Có người nếu là làm động tác, cũng có thể mơ hồ thấy rõ. Theo ken 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 ba tiếng gõ, người chủ trì rốt cục nói chuyện. Dương Trần nhớ tới âm thanh này, chính là dùng ám khí đánh chết thanh y ở lâu sát thủ người bí ẩn kia. Thân phận hôm nay đã công bố, người này là Đinh Phong. Hắn ở bên ngoài làm việc là một loại âm thanh, mà ở trong sơn động lại là một âm thanh khác. Người này rất am hiểu ngụy trang, có thể nhận ra là hắn e sợ rất ít. Bán đấu giá chính thức bắt đầu, mấy ngày nay chúng ta đã thu được nhiều phân bán đấu giá giao phó, cần tìm tới thích hợp người mua. Phí lời không nói nhiều, lên trước cái thứ nhất món đồ đấu giá. Một cái hộp sắt bị phóng tới trên đài. Mở ra sau, bên trong là ba bản bí tịch. Chư vị lần này có thể tới là kiếm được, giang hồ thượng lưu truyền một câu nói, thiên hạ võ công xuất thiếu lâm. Thiếu lâm có 72 tuyệt kỹ, nơi này liền có trong đó tam môn, phân biệt là thiên thủ như lai trưởng, đại lực kim cương chỉ cùng nhiên mục đao pháp. Lời này vừa nói ra, mọi người liền vỡ tổ rồi. Này có thể tất cả đều là uy lực vô cùng lớn võ công. Ủy thác người lấy ra này ba bản bí tịch, cầu cũng đơn giản, chỉ là tiền. Mỗi bản bí tịch giá khởi đầu là 1 triệu lạng bạc. Tê tuy nói đối với một ít người có địa vị có danh tiếng tới nói, đến tiền nhanh, của cải cũng dày. Nhưng 1 triệu lạng không phải là một số lượng nhỏ. Ba bản bí tịch chính là 3 triệu, vẫn là giá bắt đầu giá cả, nếu là có người cạnh tranh còn không biết gặp tiêu đến bao nhiêu đây. Đang ngồi khách mời bên trong cũng có lần đầu tiên tới. Lúc này liền có người đứng dậy hỏi, trong bí tịch nội dung có thể hay không hoàn chỉnh? Làm sao bảo đảm mua lại dựa theo mặt trên tu luyện, liền nhất định là không có sai sót? Ta cũng từng ở chỗ khác thấy có người nắm giữ thiếu lâm một cái nào đó hạng tuyệt kỹ võ công, nhưng chiếm được luyện sau mới phát hiện là tàn bản. Người chủ trì cười nói, tin tưởng vào tay, bắt đầu nhất định là hiểu người, võ công trình độ cũng không thấp, mua lại sau chư vị lại không phải lập tức rời đi nơi này, có 10 ngày xác minh kỳ hạn, nếu phát hiện bí tịch có vấn đề, có thể bất cứ lúc nào tìm đến. bạc không chỉ còn nguyên trả lại, lừa gạt người còn có thể chịu đến rất nghiêm trọng trừng phạt. Ở đây, đảo chủ có một quy củ, vậy thì là bán đấu giá vật nhất định phải là thật, 10 phần chân kim thật. Có người trêu nói, mới tới lao đệ, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng. Ta đã tới nơi này 4 lần, chứng kiến quá mấy chục lần giao dịch, không có một lần ra quá sai lầm. Ta muốn cái kia bản đại lực kim cương chỉ bị tịch. Rất nhanh sẽ có người ra giá. Tranh đoạt người cũng không nhiều, có người tại trên chỉ pháp là nhược hạng, vậy thì không cần thiết đi ngành luyện. Muốn vào tay, bắt đầu quá nửa là mình am hiểu. Này ba hạng thiếu lâm tuyệt kỹ cũng không thiếu nguồn tiêu thụ, rất nhanh liền bị người mua đi. 1 triệu lạng không phải là tùy tùy tiện tiện lấy ra. Mặc dù là nắm ngân phiếu đi ra, phòng trừng cũng phải mặc lên mấy dương lớn. Có điều người mua trên căn bản cũng có thể lấy ra đặt cọc vật, mà đảo chủ thành tựu người trung gian cắt giảm, còn phụ trách sau khi rời đi gọi người tùy tùng người mua đi lấy tiền. Chiếm lấy tay sau khi gặp bí mật đưa đến bán ra bí tịch người kia trên tay. Người mua cùng người bán đều không rõ ràng lẫn nhau là ai, nhưng chỉ có Nguyên Thủy vẫn biết. Hắn có thể thành lập như vậy vòng tròn, giao thiệp to lớn, cái kia chính là bởi vì rất nhiều võ lâm trên đại nhân vật không gặp quang lực điểm tại trên tay hắn. Người chủ trì rất nhanh lấy ra cái thứ hai món đồ đấu giá. Vừa nhắc tới tên, vậy cũng là vang dội. Đồng dạng là một bản bí tịch, xuất từ Không Động phái Thất Thương Quyền. Một luyện 7 thương 7 người đều thương, đây là một môn phi thường khó luyện võ công, ngưỡng cửa phi thường cao. Tim thuộc tính hỏa, phổi thuộc tính kim, thận thuộc nước, tỳ thuộc thổ, gan thuộc tính mộc. Thất Thương Quyền ý ở điều động khí ngũ hành sát phạt phá địch, kết quả như thế sẽ dẫn đến tự thân âm dương nhị khí mất cân bằng, quyền kình xông lên tổn thương đối ứng phụ tạng, vì lẽ đó chưa luyện thành trước, rất dễ dàng đem mình làm thương làm tàn, đấu giá trước có thể phải thận trọng. Lần này đấu giá muốn liền không phải bạc, mà là muốn nội công tâm pháp bí tịch, cần cùng Thất Thương Quyền cùng cấp bậc. Rất có điểm lấy vật đổi vật ý tứ. Dương Trần cũng từng thấy khách mời trong lúc đó lén lút giao dịch, ở chất lượng trên khẳng định là không kịp cái này buổi đấu giá. Cái thứ ba món đồ đấu giá là một cây đao, lai lịch không nhỏ, thổi phát tức đoạn chém sắc như chém bùn. Có người thấp giọng nỉ non, này không phải Xích Hà Sơn Trang mất trộm cây bảo đào kia sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Sau đó xuất ra còn có thể tăng lên nội lực đan dược. Thất truyền đã lâu châm pháp sách thuốc. Thế gian đựng huyền thiết quan thạch. Một vị quan lớn đem ra chiêu tài ngọc Phật pho tượng. Tiếng tăm tuy rằng không bằng Bạo Vũ Lê Hoa Đình, nhưng cũng được hưởng nhất định nổi tiếng giết người ám khí, thấu xương xuyên tâm đinh. Hoàng cung mất trộm nổi danh tác phẩm hội họa. Nói chung, vật đấu giá chủng loại đa dạng, luôn có người không nghĩ tới, vui mừng không thôi. Chỉ cần lấy ra, không có tác dụng đồ là làm gì đều sẽ bị mua đi. Ai có thể nghĩ tới, tại đây một loại trên biển hòn đảo sơn động một cái buổi đấu giá trên, mấy triệu bạc liền như vậy bị bỏ ra đi ra ngoài. Đảo chủ cũng lấy ra một chút hắn này chuyên môn chuẩn bị. Thậm chí còn có tại triều đình bên trong làm quan địa phương quan chức đều thành giao dịch thương phẩm. Nói hắn là dấu ở không gặp quang lòng đất hoàng đế cũng không phải là hư đàm luận. Rốt cục buổi đấu giá tiến vào kết thúc giai đoạn, cũng đến màn kịch quan trọng thời điểm. Chư vị, muốn nói tới một lần bán đấu giá có thể đem ra then chốt, đảo chủ cho rằng lớn nhất có giá trị món đồ đấu giá còn muốn thuộc cái này, mang tới. Cốc cốc cốc. Chỗ tối có tiếng bước chân. Đó là cái gì? Còn có kinh hỉ. Lần này thực sự là đến đáng giá. Thật giống. Là cô gái. Vương Ngữ Yên bị áp đi tới. Nàng chỉ nhìn thấy ba mặt trên thềm đá ngồi đầy người. Có thể cảm giác được trong bóng tối có mấy chục đạo ánh mắt ở nhìn kỹ nàng. Phù 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 phù. Nàng tâm quả thực muốn nhảy ra cuống họng. Người yêu thật sự sẽ đến không? Nàng bằng trực giác cảm thụ ánh mắt xung quanh, nhưng không có loại kia quen thuộc cảm giác, làm cho nàng tâm một hồi ngội nửa đoạn. Chư vị có chỗ không biết, cái này then chốt thương phẩm là một vị mỹ nhân. Nàng là Mộ Dung Phục biểu muội, họ Vương, tên Ngữ Yên. Chỉ là nghe tên liền biết là quốc sắc thiên hương, mà nàng giá cao nhất chỉ còn chưa ở chỗ khuôn mặt đẹp trên, vậy thì là quá nông cạn. Vị này Vương cô nương thông hiểu không xuống trăm loại võ học luyện pháp cùng nhược điểm, ai có thể được nàng, chẳng khác nào là không chỉ có thêm một cái có thể dùng đến hưởng lạc mỹ tiểu nương, còn nhiều 100 bộ bí tịch võ công, tuyệt đối vật siêu trị. Ầm. Mọi người trong nháy mắt liền vỡ tổ rồi. Những đại nhân vật này nhìn quen mỹ nhân, coi như là tuyệt sắc kỳ thực sức hấp dẫn cũng không lớn như vậy, thành tựu then chốt cũng không đủ phân lượng. Nhưng một cái thông hiểu trăm loại võ học mỹ nhân, cái kia giá trị trong nháy mắt phiên mấy trăm lần. Mỹ nhân hiểu võ thuật, không ai ngăn nổi a. Người chủ trì tiếp tục nói, hơn nữa vị này Vương cô nương tuy rằng bản thân không luyện võ công, nhưng có thể nghe rộng nhớ dai, có rất kinh người ký ức năng lực. Nói cách khác, nàng đã hiểu biết võ công số lượng còn có thể càng nhiều, mấy trăm loại cũng có thể. Hơn nữa, nàng còn có một cái rất thân phận đặc biệt, cái này cũng là nàng có thể thành tựu then chốt tồn tại căn cứ. Chư vị xin nghe được rồi, Vương cô nương vẫn là phái cổ Mộ Dương Trần trong đầu được, là hắn hồng nhan tri kỷ. Chương 546, lần này toàn lộn xộn. Chương 546, lần này toàn lộn xộn. Mọi người trong nháy mắt tiếng bàn luận nổi lên bốn phía. Cái gì? Nàng vẫn là Dương Trần nữ nhân. Cái kia, ai có can đảm này dám cho vị này mang theo bị cắm sừng? Không muốn sống. Đạo chủ có khí phách lắm, liền Dương Trần người phụ nữ đều có thể làm ra, ta làm sao đột nhiên có loại dự cảm không tốt đây? Dương Trần vẫn luôn đang đợi. Nhìn thấy Vương Ngữ Yên bị đẩy ra, tuy rằng không nhìn thấy trên mặt nàng vẻ mặt, nhưng có thể cảm giác được tinh thần của nàng tình hình. Ngoại trừ hoang mang bất lực ở ngoài, vẫn tính ổn định, không có tan vỡ. Nếu nàng tao ngộ đến đáng sợ giàn vặt, chắc chắn sẽ không là lần này dáng dấp. Nghe người chủ trì giảng giải nàng sự, không hề lên tiếng. Nàng đi ra liền dễ làm. Dương Trần vẫn đúng là lo lắng buổi đấu giá trên không thấy được Vương Ngữ Yên đây. Như vậy đợi lát nữa đấu lên, còn phải mặt khác xin nhờ anh bạn Lý cùng công tôn đại nương đi tìm. Một lần lên, tình huống phức tạp, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Đến thời điểm nàng lại bị những người khác bắt đi, nhưng là gay go. vì lẽ đó nghe người bên cạnh châm chọc cùng trêu chọc, hắn vẫn như cũ chấn định tự nhiên, lặng lẽ chờ thời cơ. Chỗ tối bỗng nhiên có người nói chuyện, các vị khả năng còn có không biết. Dương Trần cũng đang bị xin mời danh sách bên trong, hắn cũng thuận lợi lên thuyền, chỉ là đáng tiếc đang trên đường tới tao ngộ đến thiên tai, bất hạnh chết ở biển sâu. Tin tức này lại lần nữa nhấc lên sóng lớn mênh mông. Cái gì? Dương Trần chết rồi? Việc này tin được không? Hắn bị Lao Thiên gia cho thu rồi sao? Ha ha ha, quá tốt rồi, Thiên Minh nói muốn nhất thống võ lâm, cái họ này Dương đã trở thành võ lâm gieo vạn, chết thật tốt à. Lên tiếng người trầm giọng nói, có thể có người cảm thấy được họ Dương có 9 cái mệnh, hắn không có chết. Hiện tại không ngại chư vị liền làm cái chứng kiến, Vương cô nương đối với hắn mà nói là phi thường trọng yếu người, hiện tại liền đem trên người nàng quần áo tất cả đều cởi sạch, ta tin tưởng Dương Trần nếu như thật sống sót đi tới nơi này lời nói, nhất định sẽ hiện thân. Vương Ngữ Yên trong nháy mắt hoảng rồi. Nàng quay về người nói chuyện phương hướng kêu gào, ta đáp ứng cùng ngươi đánh cược, cũng không có tiếp thu như ngươi vậy xỉ nhục. Nguyên Tùy Vân nở nụ cười. Đã lên sân khấu thành thương phẩm, ngươi liền cũng không còn tự chủ quyền lợi. Bốn phía như thế hắc, chỉ có một cái ngọn nến, coi như thân vô thốn lũ những người khác cũng thấy không rõ lắm, ngươi sợ cái gì? Nguyên Tùy Vân nói, hai tay cách không một chảo. Xoẹt xoẹt. Vương Ngữ Yên đột ngột thấy bên ngoài quần áo trực tiếp nứt ra thành vài vụn, phản phất bị một đôi bàn tay vô hình xé ra. A. Tiếng thét chói tai của nàng trái lại gây nên tâm tình của mọi người. Thoát, thoát, thoát. Âm thanh một làn sóng cao hơn một làn sóng. Nguyên Tùy Vân đắc ý nở nụ cười, đưa tay lại xé. Nhưng mà hắn cách không chảo lực, đồng nhiên bị một đạo chỗ tối kéo tới sức mạnh bao lấy. Đồng nhiên chuyển biến. A. Vừa mới cái kia còn vô cùng phấn khởi kêu gào Dương Trần chết tốt lắm người, không hề phòng bị bắt được cái cổ, chỉ nghe được một tiếng văng dọn, cái cổ dĩ nhiên đứt đoạn mất. Là ai? Nguyên Tùy Vân sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Dương Trần vốn đang chờ đồng bạn hành động, có thể Nguyên Tùy Vân dĩ nhiên làm ra như thế vừa ra tới. Chính mình nếu là không được nữa động, chẳng lẽ vẫn đúng là tùy ý Vương Ngự Yên bị Bạch Trần thị chúng? Giết người? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói Dương Trần thật sự ở chỗ này? Hắn không chết. Đoàn người dồn dập cách tòa mà lên, bất cứ lúc nào đều muốn thoát đi, để tránh khỏi gặp liên lụy. Làm tất cả mọi người đều đứng dậy sau này triệt thời điểm, chỉ có Dương Trần ngồi không nhúc nhích liền có vẻ đặc biệt là chói mắt. Đột nhiên, sàn đấu giá biên giới trên đài ánh lửa sáng lên. Này đột nhiên bắn ra ánh sáng, để mọi người lập tức không cách nào thích ứng, rất nhiều người ngay lập tức đều là đội vàng đem mặt hạ thấp. Meo một tiếng, một nhánh cây đuốc bay ra ngoài, bất thiên bất ỷ điệu rơi vào Dương Trần bên chân, cắm ở thềm đá trong khe hở. Dương Trần chính diện không vẻ mặt địa gác chân ngồi. Ta Dương Trần lại như là Vương cô nương nói như vậy, trời sinh 9 cái mệnh, lão thiên gia cũng không dễ chết. Làm sao, ngươi không phục a? Đệ nhị chi cây đuốc bay tới, vẫn là chạy Dương Trần tới được. Hắn đứng dậy bỗng nhiên một chiêu đẩy rồi. Cây đuốc nhanh như tia chớp địa rơi vào buổi đấu giá nghiêng lệch mới một vị trí phía trước. Soi sáng ra đến nơi đó ngồi một người. Này đột nhiên một tay, làm cho đối phương cũng không kịp rời vị trí. Dương Trần cười tủm tỉm nhìn sang, ai có thể nghĩ tới, Hải đảo địa quật đảo chủ sẽ là Vô Tranh Sơn trang chủ nhân, một cái trời sinh người mù. Lòng đất hưởng dự nổi danh biên bức công tử nhưng là ngươi, Nguyên Tùy Vân. Dương Lang. Vương Ngữ Yên trong nháy mắt lệ vỡ. Người chủ trì Đinh Phong sắc mặt trắng bệnh, mắt Trần có thể thấy thất kinh. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Dương Trần bị nổ chết. Lời thề son sắt địa ở sư phụ trước mặt bảo đảm, có thể hiện thực nhưng là như vậy là mất mặt. Kết quả này đã đến không cách nào thu thập mức độ. Liên Nguyên Tùy Vân hình dáng cũng bị mọi người thấy cái rõ rõ ràng ràng. Nguyên Tùy Vân, ngươi họa loạn triều đình, phá hoại giang hồ quy củ, nhiều lần khởi xướng không hợp pháp giao dịch, liên quan đến nhiều lên bắt cóc cùng đánh cướp án mạng, tội không thể xá. Anh bạn Lý nhảy lên bệ đá, lấy ra bộ khoái nhắn hiệu. Chư vị, hiệp trợ ta lùng bắt triều đình trọng phạm. Các ngươi tuy rằng tham dự trong đó, nhưng Dương đại hiệp có thể bảo đảm chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần phá hủy nơi này ổ chỗ cướp, lãng tử hồi đầu kim không trả, tất cả chịu tội đều phải thuộc về công ở đây người. Có người lập tức nhận ra là Bạch Lý thần thai anh bạn Lý. Ha 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 ha, phải đem ta đem ra công lý. Vậy mà lúc này lộ ra nguyên hình Nguyên Tùy Vân nhưng nở nụ cười. Trong tiếng cười mang theo 3 điểm kiêu ngạo, 3 điểm điên cuồng. Ngón tay hắn mọi người tại đây, các ngươi cũng là muốn mặt người. Coi như họ Dương không nói ra đi, ai dám bảo đảm những người khác không đi mà báo? Lại có bao nhiêu thiếu võ lâm huyền thoại muốn muộn tiết khó giữ được? Đừng lừa mình dối người. Các ngươi đều là ta nguyên nào đó quý khách, là bằng hữu của ta, chúng ta là lợi ích thể cộng đồng. Mà ở đây, chỉ có khuất khuất hai cái kẻ địch, làm thế nào lựa chọn mới có thể bảo vệ các ngươi nắm giữ tất cả, nên không cần ta tốn nhiều miệng lưỡi đi. Nếu bàn về công tâm, anh bạn Lý nơi nào sẽ là đối thủ của hắn? Mọi người tại đây rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Cùng Dương Trần là địch. Bọn họ cũng đến ước lượng một hồi thực lực của chính mình. Án binh bất động muốn yên lặng xem biến đổi chính là đại đa số, nhưng cũng có người làm ra lựa chọn, không có ngốc không lăng đăng địa giết hướng về Dương Trần, mà là trực tiếp chạy danh bộ anh bạn Lý đi tới. Mà Đinh Phong phản ứng cũng rất cấp tốc, hắn khoảng cách Vương Ngữ Yên gần nhất, lắp người một cái lại đây trực tiếp vào hầu. Chỉ cần đưa cái này trọng yếu con tin bắt, chắc chắn kết nối hạ xuống thế cuộc có trợ giúp. Hắn đã làm hư hại sư phụ ủy thác trọng trách, bây giờ chỉ có mất bỏ mới lo làm chuồng. Hắn này một chảo bên dưới, nhưng nào liếu không? Một bóng người trước một bước đến, nhấc lên Vương Ngữ Yên liền đi. Dương Trần còn có giúp đỡ. Có không ít người nhìn thấy, đó là một cái nữ nhân áo đỏ. Công tôn đại nương cười khúc khích, Vương cô nương quả nhiên có nghiêng nước nghiêng thành chi dung, chẳng trách nhường ngươi khăng khăng một mực đến đây, nàng an nguy liền giao cho ta, ngươi không cần hạ thủ lưu tình, hỏa lực mở ra hết chiến đến cùng đi. Chương 547, kích đấu Nguyên Tùy Vân. Chương 547, kích đấu Nguyên Tùy Vân. Bắt nàng cho ta. Nguyên Thủy Vân lúc này phát lệnh. Đinh Phong không nói hai lời liền nhào đi ra ngoài. Không ít người dồn dập hướng mặt sau lùi, cũng có người vây công hướng về Công Tôn Đại Nương. Mà Dương Trần giơ tay chính là nhất dương chỉ điểm ra. Một người kêu thảm thiết theo tiếng rốt cuộc. Hắn giơ tay lại là lôi kéo. Vạn Lưu Thiên dẫn sức hút đem bay ra ngoài hai người cho hút tới. Chạy chỗ yếu, một quyền một cước xuống, lại là hai tiếng kêu thảm thiết. Các người tốt nhất hai bên không giúp bên nào. Đối địch với ta, Dương mỗi người không ngại tàn sát hang rơi. Một câu nói hô lên, để dị động đám người ngừng lại. Ba bộ thi thể đẫm máu địa đặt tại trước mặt, vậy cũng đều là tường Tây, Kiếm Nam một vùng cao thủ nổi danh, kết quả ở Dương Trần trước mặt cũng chỉ là cắt rau gọt dưa phần. Thực lực chênh lệch quá to lớn. Quả thực chính là đại nhân đánh ba tuổi đứa nhỏ. Chạy đi. Rối loạn, tất cả đều rối loạn. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Có người kêu la hướng về hạ tầng thoát đi. Có người đi đầu chạy, từ trung tâm lý bên dưới theo chạy càng ngày càng nhiều. Mà không biết nơi nào, ken 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 tiếng va chạm vang lên. Đã tới nơi này nhiều lần người biết đây là cảnh linh. Chỉ cần vừa vang, các tầng thủ vệ cùng đảo nô đều sẽ hành động lên. Vì lẽ đó lúc này đang có rất nhiều nhân thủ hướng về tầng thứ hai xung. Chạy trốn nhóm người này đầu tiên rồi cùng cái đám này trợ giúp người ba bảo. Trở về. Từ giờ trở đi, ai cũng không thể rời đi tầng thứ hai. Dẫn đầu người thái độ cứng rắn, trên tay còn nhấc theo một chiếc màu xanh sẫm đèn. Chỉ thấy thủ vệ trên mặt đều mang mặt nạ. Ầm. Kết quả vừa mới dứt lời, chạy trốn người trong liền lao ra một vị lao hòa thượng. Một quyền đánh thẳng mặt. Thủ vệ đầu lĩnh đầu trong nháy mắt dường như là quả dưa hấu nổ tung. Lao tử hiện tại phải đi. Ta xem ai dám ngăn. Lao hòa thượng này dĩ nhiên là nơi nào đó cổ tháp phương trượng, ở bề ngoài xem từ bi độ thế, nhưng ai biết là này hố nuốt vàng khách quen. Hắn vừa ra tay chính là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong đại kim cương quyền. Không cần đoán, tất nhiên cũng là từ buổi đấu giá trên mua được. Theo Nguyên Thủy Vân bộ mặt thật bị vạch trần ra. Đám người kia trò hề cũng cùng bị vạch trần lộ, bọn họ hiện tại hoảng không chọn đường chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi đây. Mà cái này hang rơi lối vào lại như vậy là thủ, đi vào muốn ngồi dòng dọc, vạn nhất bị động tay động chân, rất dễ dàng liền sẽ bị vây ở chỗ này. Phòng trường không ít người cũng đã ý thức được vấn đề này. Hai bên người trong khoảnh khắc liền đánh lên. Mà lúc này Dương Trần đã cùng biên bức công tử Nguyên Thủy Vân chạm tay. Hán quả thực chính là hoàn mỹ bản mộ dung phụ. Gặp mấy chục loại võ công, mà đều luyện đến viên mãn cảnh giới. Nhất lưu võ học một đồng lớn. Lưu Vân Phi Tụ, Uyên Dương Chân, Thất Thương Quyền, Trích Tông Tay, Di Hình Hoán Ảnh Thân Pháp. Dương Trần gặp được đủ loại khác nhau đối thủ. Kim Luân Pháp Vương cương mãnh vô cùng. Thạch Quan Âm mau lẹ quỷ quyệt. Lý Thu Thủy cương nhu cùng tồn tại. Yêu Nguyệt Sinh sôi liên tục, bá đạo hàn khí. Mỗi cái đều rất có đặc sắc đặc điểm. Như vậy Nguyên Thủy Vân đặc điểm là cái gì đây? Hai người rất nhanh sẽ đấu hơn 30 cái tập hợp. Từ nhiều cái phương diện có thể cảm giác được hắn toàn diện cùng bách biến. Này hơn 30 chiêu, hai người phân biệt biểu diễn không xuống 15 loại võ công cùng chiêu thức. Ở nội lực trên Dương Trần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng Nguyên Thủy Vân phi thường hiểu lấy nhu thắng cương. Hắn thậm chí ngay cả mộ dung gia đấu chuyện tinh di cũng học trộm đến. Đối mặt Dương Trần nhiều lần mạnh mẽ tấn công, đều lấy xảo diệu thủ đoạn đến hóa giải. Đánh đánh, có người vứt binh khí lại đây. Thiên đao. Nguyên Thủy Vân nghe âm biện vị, trường đao bay tới rất nhanh, hắn đưa tay một cái nắm. Nhất đao bổ ra, so với tia chớp còn nhanh hơn. Mà Dương Trần thì lại cách không từ trên mặt đất hút một cây đao ở tay. Giơ tay cũng là nhất đao. Sử dụng chính là huyết đao đao pháp bên trong tinh hoa vị trí. Bình. Hai người đao đồng thời đứt và mất. Được lắm huyết đao. Nguyên Thủy Vân than thở, coi như là huyết đao lão tổ cũng không sử dụng ra được như vậy đao pháp. Dương Trần nhếch miệng cười nói, ngươi cũng không kém, nên phong nhất đao chạm khiến so với Vô Hoa thân thiết. Nhắc tới Vô Hoa, Nguyên Thủy Vân sầm mặt lại. Vô Hoa là ta ít có tình đầu ý hợp bản thân, mà ngươi nhưng giết hắn. Ai bảo người khác tâm không đủ rắn nuốt voi, hắn là cao quý thiếu lâm trẻ tuổi cao tăng, nhưng các giới toàn phá, người khác làm hòa thượng chính là lan truyền Phật pháp, ăn chay niệm Phật, hắn ngược lại tốt chỉ là muốn mượn dùng thiếu lâm như vậy một khối tài chính bảng hiệu nưu lợi. Nói tới ra vẻ đảm bảo, hai người các ngươi đúng là cá mẹ một lứa, nưu tầm nưu, mã tầm mã. Nguyên Thủy Vân lạnh nhạt nói, ngươi là làm sao biết chiếc thuyền kia gặp chìm? Ngươi đặt ra bẫy mà, quả thật có chút kết cấu ở, nhưng đáng tiếc đạo cao một thước ma cao một trượng. Ngươi uy hiếp ở cái kia nữ nhân, ta cần gì phải cùng ngươi liều sống liều chết? Nguyên Thủy Vân mới vừa rồi còn đang liều mạng chém giết, đột nhiên xoay người liền chạy. Hắn dĩ nhiên chạy trốn, muốn bỏ qua ta? Đừng nằm mơ. Dương Trần chạy đi liền truy. Hai người một trước một sau rơi xuống tầng thứ ba chỗ cao nhất, chỉ thấy Nguyên Thủy Vân chạy vào một góc trong thạch thất. Dương Trần truy đi vào, dùng dạ minh châu chiếu sáng, trên vách tường có khắc rất nhiều tiểu nhân. Nếu là nghỉ chân nhìn kỹ lời nói, mỗi mặt tường trên đều có khắc bí tịch võ công. Liên đả cầu đồng pháp chiêu thức đều tất cả ở phía trên, chỉ là khẩu quyết không đầy đủ, kém trọng yếu một đoạn ngắn. Chỗ này thật giống là Nguyên Thủy Vân đơn độc tĩnh tu luyện công địa phương. Lần theo bên trong, thông qua chợt lóe lên tranh tường, hắn còn nhìn thấy đảo đào hoa võ công, phái võ đang võ công. Một chỗ phía trước trong thạch thất thì lại bày ra từng vị mỹ nhân tượng ngọc, giống ý như thật vô cùng chân thực. Cùng Quy Sơn Ngụy Vô Nha bên trong cung điện dưới lòng đất, yêu nguyệt pho tượng không kém cạnh. Dương Trần kinh ngạc phát hiện phái cổ mộ nhiều cái mọi người có, thậm chí Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ bị xếp đặt ở dễ thấy vị trí. Trên vách tường viết lưu niệm viết, quần phương phổ chữ. Yêu Nguyệt, Liên Tinh tự nhiên cũng ở khá lắm. Cái này Nguyên Thủy Vân muốn đồ vật rất đơn giản à, Giang Sơn cùng mỹ nhân hắn tất cả đều muốn. Đuổi theo, Nguyên Thủy Vân bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ vì nơi này đã là phần cuối. Dương Trần một truy đi vào liền sử sốt. Hắn tuy rằng chưa từng nhìn thấy Hoàng đế Lao Nhi đại điện là cái gì dạng, Chỉ nhìn một cách đơn thuần nơi này bố trí trang trí, hoàn toàn chính là trạm khắc kim loan điện. Mà lúc này, Nguyên Thủy Vân đang ngồi ở giữa Long Y Lý, sợ nơi này cũng chỉ có đồ đệ Đinh Phong từng tiến vào. Tuyển tại đây cái địa phương quyết chiến sao? Đúng là cái phong thủy chỗ tốt. Nguyên Thủy Vân chỉ bên trái ra tay bày ra một cái ghế. Ngươi mà ngồi xuống trước, ta mấy câu nói không nhanh không chậm, nói xong chúng ta lại nhất quyết sinh tử. Dương Trần đi tới rừng Dương Điện ngồi xuống. Nói đi, ta rửa hai lắng nghe. Các hạ võ công vừa nãy đã linh giáo qua, ở ngoài sáng như thế tiếp tục đánh lời nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Dương Trần sững sờ, tình huống thế nào? Thắng bại chưa phân, ngươi làm sao trước tiên phụng kẻ thù của chính mình? Nguyên Thủy Vân vội vã khoát tay áo một cái, đừng hiểu lầm, ta không phải là chịu thua, đưa ngươi dụ dỗ đến đây, chỉ là muốn chuyển sang nơi khác, ở nơi đó ngươi hạ chẳng liền chỉ có một con đường chết. Làm dứt tiếng lúc, Dương Trần dưới thân ghế tựa bỗng nhiên chủy xuống, liền mang theo chu vi khu vực cũng theo lộn một vòng. Nguyên Thủy Vân cũng giống như vậy, dưới thân là bóng tối vô tận. Dương Trần thử đạp đạp vết tượng, có thể khoảng chừng trái phải đều là một mảnh hư không, không chỗ có thể mượn lực. Đây rốt cuộc cao bao nhiêu đây? Hắn cảm giác mình như là từ 100 mét trên không rơi xuống. Chương 548, ám hạ dưới quyết chiến. Chương 548, ám hạ dưới quyết chiến. Đi. Thời khắc mấu chốt, Dương Trần đem trong lồng ngực chỉ có hai viên Dạ Minh Châu gậy đi ra ngoài, một cái hướng phía dưới, một cái về phía trước. Về phía trước Dạ Minh Châu bay ra gần 7-8 mét mới phịch một tiếng, đánh vào trên vách đá. Dựa vào thoáng qua trong lúc đó ánh sáng, Dương Trần chú ý tới nơi này thật giống là không bị khai phá hầm ngầm. Mà hướng phía dưới Dạ Minh Châu, bay hơn 10 mét mới bịch một tiếng rơi trong nước, bắn lên không nhỏ bọt nước. Nguyên lai lòng đất là ám hạ. Dương Trần ở giữa không trung điều chỉnh tâm tích tư thế, rất nhanh dầm một tiếng ngã vào trong nước. Nơi này nước cũng không phải sâu lắm, rất nhanh hắn liền hiện lên đầu đến, hướng về bên tay phải vị trí di động, len keng, mà trong bóng tối tựa hồ có xích sắt kịch liệt lay động âm thanh. Mãi đến tận con một tiếng đình chỉ, theo sát là hai chân rơi xuống đất âm thanh. Là Nguyên Thủy Vân cũng xuống tới này dưới đáy đến rồi. Này hang rơi kỳ thực là có 5 tầng, người bên ngoài đều cho rằng chỉ có 4 tầng, hiện tại chúng ta là ở dưới đất 1 tầng, cũng chính là hang động dưới nền đất. Nguyên Thủy Vân âm thanh trầm rãi nói, nơi này không hề có một chút quang, là sạch sành xanh tối tăm thế giới, trừ phi ngươi cũng là cái trời sinh người mù, bằng không bất kể là ai hãm tại chỗ này cũng không thể chiến thắng ta. Dương Trần lại hướng phía trước đi mấy bước, rốt cục dẫm đến lục địa. Ngươi ở đây đều giết chết quá người nào? Không có, ngươi sẽ có hạnh trở thành cái thứ nhất. Nguyên Thủy Vân ngạo nghễ nói, phóng tầm mắt toàn bộ võ lâm, có thể có tư cách khi ta đối thủ người vốn là không nhiều. Dương Trần gật gật đầu, lại hỏi, ngươi đem ta mai táng sau đó, có thể có biện pháp đi ra ngoài sao? Ta ở đây thậm chí không cảm giác được phương hướng, tựa hồ là cái tử lộ a. Có đường đi, chỉ là ta sẽ không nói cho ngươi. Hẹp hòi như vậy, ta đều sắp chết rồi cũng không chịu giải đáp trong lòng ta nghi vấn. Nhưng mà, một giây sau Dương Trần liền cảm giác được trong không khí truyền đến chấn động. Hắn lập tức nhanh tay nhanh mắt, tay trái công, tay phải phòng thủ. Muốn định thông qua khí tức đến bắt giữ đối thủ, có thể Nguyên Thủy Vân liễm tức thuật đang phong tạo cực. Hắn hoàn toàn hòa vào hắc ám, không cách nào bắt giữ. Ầm ầm ầm. Hai người đang xem không gặp dưới lòng đất bắt đầu đấu. Không nhìn thấy chiêu, chớ đừng nói chi là nên làm gì phòng thủ. Dương Trần chỉ cảm thấy phần eo đau nhức truyền đến. Hắn hướng sau lui nhanh, duỗi tay lần mò, trên bàn tay tất cả đều là huyết. Hắn la hán phục ma kim thân lại bị phá. Ngươi dùng chính là cái gì võ công? Dương Trần không nhịn được hỏi. Đổi làm là người bên ngoài, vừa nay cái kia một hồi đã không còn nửa ngày mệnh, mà ngươi gân cốt nhưng chỉ là chịu đến một điểm tổn thương, ngươi còn thật là khó khăn giết ta. Ta biết ngươi phòng ngự cùng thể phách khác hẳn với người thường, nhưng ở ta vô tướng thần công bên dưới cũng chỉ là có thể nhiều cứng rắn chống đỡ một trận thôi. Nguyên Thủy Vân rốt cục lấy ra ép đáy hòm lá bài tẩy. Hắn dĩ nhiên luyện thành rồi thất truyền đã lâu vô tướng thần công. Cái môn này võ công không thua yêu nguyệt minh ngọc công, tiến nam thiên gia y hệ thần công. Nó cũng là đến từ chính Phật môn tuyệt học. Chú ý vô ngã vô tướng cảnh giới. Mạnh mẽ địa phương đặc biệt ở chỗ thích hợp lực triển khai cùng điều động trên. Tổng cộng có đi sức lực, dính sức lực, hóa kình chờ 10 loại kỹ xảo phát lực. Đồng thời bao dung quyền, trưởng, kiếm, chỉ, thân pháp 5 loại võ học, phi thường toàn diện. Vận chuyển lúc có thể xảo diệu hóa giải kẻ địch ngoại lực, cũng đem đối thủ kình lực rời đi phản kích trở lại. Dương Trần tại đây dạng trong một hoàn cảnh, sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Hai bên thực lực là này tiêu đối phương trưởng. Địa lợi ưu thế quá to lớn, chẳng trách Nguyên Thủy Vân như vậy có tự tin. Sự công kích của hắn liền dường như hồng thủy bình thường, đẩy lùi sau lại tới, một lần so với một lần mạnh mẽ. Hắn có thể ở bất kỳ địa phương xuất hiện, khởi xướng đánh mạnh, mà Dương Trần lúc này cảm giác liền dường như một đầu bị mổ mù mắt hổ, đối mặt đàn sói nhào cắn, dương nhanh múa đuốt nhưng không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho thương thế trên người một đạo tiếp theo một đạo tăng cường. Làm thương thế tích lũy hơn nhiều, người cũng là đủ. Quan trọng nhất chính là trong lòng giàn vặn, khiến người ta không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng đến. Chuyện này làm sao đánh? Coi như một người võ công cao đến đâu, con mắt nếu như không nhìn thấy, vậy thì tương đương với võ công bị phế một nửa. Mà Dương Trần rơi vào chỗ này, con mắt tuy rằng không mù, nhưng cũng cùng người mù không bất kỳ phân biệt. Dương Trần, chờ ngươi sau khi, đêm nay chính là ta cùng Vương cô nương đêm động phòng hoa trúc. Sư muội của ngươi sư tỷ, vẫn là sư phụ của ngươi, biết các nàng hạ chẳng gặp làm sao sao? Ta liền sớm báo cho ngươi, chờ ngươi chết rồi, ta bước thứ nhất chính là đánh tan Thiên Minh. Mà đánh tan Thiên Minh kỳ thực cũng không khó, chỉ cần đánh tan phái cổ mộ liền đủ để làm được. Các nàng đều sẽ bị một cái tiếp theo một cái bắt được trên đảo đến, cậu Thiên Nam Hải Bắc đến các khách nhân hưởng lạc, nhất thống giang hồ giấc mơ, muốn nói có thể hoàn thành người, chỉ có ta mới đúng. Nguyên Thủy Vân nhiều lần đắc thủ, đắc ý vô cùng. nghe nói ngươi cùng Quách gia Quách đại tiểu thư có hôn ước thật sao? Vậy ta trước hết từ nàng vào tay, bắt đầu đi. Quách phủ là cái tuyệt hảo mối nhử, lợi dụng nàng có thể nhiều câu mấy người mắc câu. Ầm. Dương Trần lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hoa một cái phun ra một đống máu. Phù phù. Hắn lần này ngã vào trong nước, nhưng mà nhiều lần gặp khó, tinh thần của hắn nhưng không có bị giàn vặt mất đi chiến ý, khỏe miệng nết lên lại cười. Nguyên Tủy Vân a Nguyên Tủy Vân, ngươi làm sao tổng muốn chuyện tốt đây? Ngươi đều là sống ở không gặp quang lòng đất, còn nói gì nhất thống võ lâm, đừng đùa người cười. Nguyên Tủy Vân cả giận nói, thành tựu bại tướng dưới tay ta, ngươi có cái gì có thể chiếm được ý? Nếu ta không phải trời sinh người mù, Dương Trần ta cho ngươi biết, hiện tại ta cũng sớm đã là minh chủ võ lâm. Ai, hắc ám cho ngươi đầy đủ tự tin. Nhưng là ở mảnh này tối tăm thế giới, là ai nói cho ngươi, ngươi đem đứng ở thế bất bại? Nguyên Tủy Vân sắc mặt thay đổi, tham dò hỏi, làm sao, ngươi còn có tuyệt chiêu? Cũng đúng, đem ngươi giết bại thượng quan Kim Hồng kiếm chỉ võ công xuất ra đi. Ta cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, như ngươi mong muốn. Vừa dứt lời, Dương Trần liền ngắt một cái kiếm quyết. Lên. Ầm. Chu vi mặt nước lập tức bốc lên lên. Đến. Ở Tử Cấm Chi Điên, ngươi là từ trên trời giáng xuống dưới một chỉ điểm ra, thượng quan Kim Hồng vẫn là đối với mình quá tự tin, hắn kỳ thực chỉ cần né tránh không đi liều mạng, chờ ngươi nội lực tiêu hao hầu như không còn liền có thể nhanh chóng thủ thắng, này chính là hắn thất bại thảm hại nguyên nhân. Mà ta sẽ không dẫm lên vết xe đổ, chỉ cần không bị ngươi bắn trúng liền có thể, này một chiêu kiếm chỉ tuyệt sát, nếu như ta suy đoán không sai, ngươi nhiều nhất có thể liên tục triển khai hai lần, đúng không? Dương Trần im lặng nói, xác thực là hai lần. Vậy ta mỏi mắt mong chờ, ngươi làm sao thắng ta, ngươi dựa vào cái gì có thể thắng ta? Kiếm chỉ uy lực chính đang không ngừng ngưng tụ, mà lần này Dương Trần có biến hóa mới, tay phải nắm kiếm chỉ, tay trái cũng nắm kiếm chỉ nhưng là chỉ vào trên đỉnh đầu. Bốn phía dòng nước không ngừng ngưng tụ thành cột nước bị hút đi đến, chính là Vạn Lưu Thiên dẫn này một chiêu. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất lớn mật đồng thời triển khai hai môn tuyệt kỹ, như không có Tả Hữu Hô Bắc không thể thực hiện, như hắn không có lượng lớn nội lực, cùng vượt qua thường nhân thể phách cũng không có cách nào làm được. Đầu tiên chính mình liền muốn trước tiên tan vỡ. Dương Trần cũng là bị bức ép đến tuyệt địa, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết có thể thành công hay không. Bây giờ chỉ có đánh cược một lần. Bị Nguyên Tủy Vân liên tục ngược nhiều cái tập hợp sau khi, người ở sinh tử áp lực nặng nề dưới, linh quang hiện ra. Trong đầu của hắn né qua vẻ điên cuồng ý nghĩ, liên đệ vị này hoàng đế ngầm đến kiến thức một hồi, này thiên tài giống như một đòn. Chương 549, người thắng cùng lối thoát. Chương 549, người thắng cùng lối thoát. Nguyên Tủy Vân, ngươi sở hữu tính toán đều rất đúng chỗ, nhưng chỉ có đổ vào một điểm, này sắp trở thành ngươi bại nhân. Nguyên Tủy Vân nghe nói qua Dương Trần có một chiêu, có thể ở 10 mét bên trong đem người trong nháy mắt kéo căng đến trước mặt tuyệt chiêu. Vì lẽ đó hắn không có liều lĩnh, ở trong lòng toán thật khoảng cách, cái kia liền có thể đứng ở thế bất bại. Ở theo ta chơi tâm lý chiến sao? Dương Trần, ngươi cũng thực sự là hết biện pháp, ta như thế nào có thể sẽ bị ngươi lừa đây? Không không không, ta chỉ là đang nói cho ngươi, ngươi vì sao mà bại? Tốt, vậy ngươi đúng là nói một chút coi, ta rửa tai lắng nghe. Dương Trần không ngừng ngưng tụ trên đỉnh đầu dòng nước, ở phía trên từ từ hình thành một đạo vòng xoáy. Phụ trách thu thập tình báo người, lẽ nào chưa nói với ngươi sao? Ta Dương Trần trời sinh nước mệnh, nộ nước thì lại hưng. Ở tối tăm trong thế giới, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc ngươi không nên tuyển ở có ám hà dưới nền đất, có nước cái kia liền có biến số. Lời nói này đúng là để Nguyên Tủy Vân trong lòng chấn động một chút. Đồ đệ Đinh Phong xác thực báo cáo quá, Dương Trần đặc biệt gặp điều động nước, thậm chí hắn có thể đem nội lực điều khiển đến như dòng nước. Chiêu kia tương tự Cầm Long công chiêu thức, liền có phương diện này bày ra. Nộ nước thì lại hưng. Thật sự có biến số. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Người đang xúc lực lúc tràn ngập cái hở, kiên kỵ nhất bị người mạnh mẽ gián đoạn, ngươi là đang dẫn dụ ta chủ động quá khứ tới gần. Như vậy ngươi cái kia một chiêu kiếm chỉ trong số mệnh tỷ lệ liền có thể tăng lên rất nhiều, rất đáng tiếc ngươi điểm ấy trò vật đã bị ta nhìn thấu. Dương Trần đồng thời đang sử dụng hai môn tuyệt chiêu, hơn nữa cũng phải cần tiêu tốn lượng lớn nội lực chiêu. Cơ hội chỉ cái này một lần, công kích cũng chỉ có lần này, thành hoặc không thành tựu xem lần này. Đã chuẩn bị gần đủ rồi. Kỳ thực mới vừa hắn lo lắng nhất chính là Nguyên Tủy Vân xông lại công kích. Như vậy hắn đem thất bại. Hắn quá mức cẩn thận chôn vùi này cơ hội hiếm có. Xem chiêu. Dương Trần tay trái nâng lên kiếm chỉ bỗng nhiên hướng phía sau mới điểm đi. Vòng xoáy xung kích đến trên mặt đất, gây nên đáng sợ sóng nước. Dòng nước lực xung kích phảng phất bắn ra khí bình thường trực tiếp đẩy Dương Trần hướng về phía trước vọt tới đi. Nguyên Tủy Vân, hắn tuy rằng không nhìn thấy, lại biết vừa nãy một sát na kia nhất định phát sinh cái gì. Dù hắn tâm nhãn cũng bắt giữ không tới Dương Trần bóng người, bởi vì trước mắt chứng kiến tất cả đều là bọt nước. Hắn đến cùng làm cái gì? Là Nguyên Tủy Vân ý thức được chính mình đứng tại chỗ đã lâu không di động qua thời điểm. Hắn lập tức khắp cả người phát lạnh. Tựa hồ rõ ràng Dương Trần nói vừa nãy cái kia lời nói, chính là vì khóa chặt vị trí của hắn, dùng ngôn ngữ để hắn phân tâm không lúc đích. Hắn vội vàng bước ra muốn hướng nghiêng lệch mới thối lui. Dương Trần đã từ sóng nước bên trong hiện thân, tay phải kiếm chỉ điểm ra, quyết chí tiến lên. Ngươi trào phúng thất bại thượng quan Kim Hồng, chỉ tiếc ngươi cũng đem thua ở kinh thần chỉ dưới. Nhanh, quá nhanh. Dương Trần bỗng nhiên giết tới nguy hiểm khoảng cách, Nguyên Tủy Vân đã không tránh thoát. Dù cho là thôi thúc di hình hoán ảnh thân pháp cũng là không làm nên chuyện gì. Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng thôi thúc vô tướng thần công hộ thể, hai tay giơ lên cao bảo vệ trước người muốn hại, chỗ hiểm. Chỉ tiếc hắn không có Yến Nam Tiên như vậy thể phách cùng sức phòng ngự. Dù cho là vô tướng thần công hộ thể, đang kinh ngạc thần chỉ dưới cũng trong nháy mắt bị đâm xuyên. A a a a. Một tiếng hét thảm vang vọng đáy động. Nguyên Thủy Vân dường như diều đứt dây cao cao điệu bay ra ngoài. Ầm ầm ầm. Từ trời cao rơi xuống sau khi, dư lực chưa biến mất, trên đất lại liên tục gãy mấy cái, lúc này mới lăn lộn đánh vào trên một tảng đá dừng lại. Nguyên Thủy Vân cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình cũng đã bị kiếm khí đập nát, hắn đã không sống được. Cốc cốc cốc. Trong bóng tối vang đơn điệu tiếng bước chân. Dương Trần Chính từng bước một đi tới. Ngươi thua rồi. Vừa nãy đến cùng, phát sinh cái gì? Ngươi là làm thế nào đến? Nguyên Thủy Vân hướng về trước người ngửa đầu, ho ra một ngụm máu đến. Này có thể muốn cảm tạ ngươi khối này tuyệt hảo đá mài dao, rất lâu không có ai lên cho ta áp lực, ngươi biết ta chiêu kia đem người hấp tới được tuyệt chiêu chứ? Đương nhiên biết, ta cũng vẫn ở đề phòng. Làm nước thuận thế mà chảy lúc hình thành lực đẩy, mà khi nghịch thế lưu động lúc thì lại hình thành lực cản, lực đẩy có thể hướng phía trước trực tiếp chỉ về đối thủ, chính như ngươi biết như vậy. Nhưng nếu là không đúng mục tiêu triển khai, mà là hướng về phương hướng của chính mình phóng thích đây, như vậy sẽ như thế nào? Nguyên Thủy Vân nhưng là thiên tư tuyệt hảo người, thông minh tuyệt đỉnh, trong nháy mắt liền rõ ràng. Ngươi hướng phía trước chỉ về đối thủ lúc là sức hút, mà chỉ về phía sau thì lại sẽ biến thành lực đẩy, vì lẽ đó ngươi dường như dịch chuyển tức thời như thế lập tức liền vọt tới ta trước người không tới 5 mét địa phương, thì ra là như vậy. Dương Trần sờ sờ mũi, ta cũng là đột nhiên khai thiếu, trước cũng không nghĩ tới có thể như thế dùng. Kỳ thực đi, tiêu hao mất ta gần 5 phần 10 công lực, chỉ là đẩy chính mình như thế một hồi cũng tính không ra, nhưng mà ta sẽ tả hữu hô bác, phối hợp tinh thần chỉ có thể hình thành một bộ tổ hợp kỹ, như nơi này không có sung túc nguồn nước lời nói, đại khái cũng không phát huy ra như vậy hoàn mỹ hiệu quả đến. Nguyên Thủy Vân cảm thụ sinh mệnh trôi qua, trong mắt không cam lòng cũng rốt cục tiêu tan. Hắn thua không an. Dương Trần, ngươi thắng, có thể ngươi coi như khinh công cao đến đâu cũng không có cách nào phi đi ra ngoài, ngươi chỉ là thắng ta, có thể hay không sống sót đi ra ngoài. Còn phải xem ngươi tạo hóa, ha 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 ha. Cười cười, tiếng nói của hắn gián đoạn. Dương Trần ngồi xổm người xuống kiểm tra một chút, đúng là chết rồi. Trên người vật gì cũng không có, ở chỗ này dưới nền đất thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Đường sống ở chỗ nào? Hắn bắt đầu hướng về vách tường di động. Dùng bích hổ du tường công hướng lên trên diện đi, có thể đạt tới đến khoảng cách nhất định sau khi liền lên không đi. Vách tường lại thấp lại hoạt, rất khó mượn lực. Hoàn cảnh chung quanh làm sao cũng không nhìn thấy, có lúc du không được quá thăng chức gặp té xuống đến. Nguyên Thủy Vân thực sự là cho hắn ra cái thiên đại vấn đề khó. Nghĩ đến hắn hạ xuống lúc không có rơi vào trong nước, tựa hồ còn có xích sắt tấm thanh. Dương Trần không thể làm gì khác hơn là tìm tòi tìm kiếm lên. Mà lúc này, bên trong hang rơi đã loạn thành một nồi cháo. Không biết là ai tạo dao. Nói Dương Trần cùng đạo chủ Nguyên Thủy Vân đồng quy vu tận. Vốn nên đen kịt địa phương, bây giờ nhưng khắp nơi một tháng lửa. Bị giam cầm ở đây nữ nhân nhìn thấy mọi người đều xuất hiện ở trốn, cũng tất cả đều theo chạy. Mà nơi này bọn thủ vệ cùng khách mời trong lúc đó không ngừng bạo phát xung đột. Hai bên đã như nước với lửa. Cũng có người thừa dịp cháy nhà hối của, cướp nữ nhân, cướp châu báu. Không ít người vọt tới tầng thứ 3 Nguyên Thủy Vân tư nhân khu vực, bắt đầu rồi cướp đoạt. Mà Dương Trần cùng Nguyên Thủy Vân ngã xuống cái kia nơi chạm khắc kim loan điện. Lúc này, chính trình diễn một hồi đại chiến. Đinh Phong cùng Công Tôn Đại Nương chém giết ở cùng nhau. Phình một tiếng, Đinh Phong ngực bị đả trúng, một ngụm máu phun ra ngoài. Hắn không phải vị này dạy đỏ thủ lĩnh đối thủ. Nguyên Thủy Vân đi đâu? Mau nói. Ta không biết. Không nói. Ta trước tiên chặt bỏ ngươi một cái tay xem ngươi có khai hay không. Xoay chuyển ghế tựa cùng sàn nhà đã phục hồi như cũ, xem ra Đinh Phong cũng không biết nơi này cơ quan. Chính đang lúc này, bên ngoài truyền đến anh Vạn Lý tiếng la. Rất nhiều người trốn đi, chúng ta cũng phải nắm chặt rời đi. Vạn nhất xích sắt bị phá hỏng đi, vậy coi như không ra được. Cái kia Dương Trần đây. Công Tôn Đại Nương hỏi. Hắn gọi chúng ta tự mình thoát thân, hắn tự có biện pháp. Công Tôn Đại Nương nói tiếng biết rồi, một kiếm liền đâm thủng Đinh Phong huyết hầu. Nhường ngươi thả thuốc nổ nổ chết cả chiếc thuyền người, lão nương đã sớm muốn làm thịt ngươi. Chương 550, hắn đều là ta. Chương 550, hắn đều là ta. Hang động dưới nền đất. Dương Trần ngồi xếp bằng, qua loa địa ước lượng một chốc thời gian. Khả năng đã là nửa đêm. Hắn vẫn như cũ không có tìm được có thể đi đến đường. Nguyên Thủy Vân có thể hạ xuống treo ở xích sắt đúng là tìm tới, nhưng ai biết hắn tại hạ đến thời điểm đem triệt để đánh gãy. Mà này điều xích sắt theo kéo đoạn, bên trên cơ quan cũng sẽ bị phát động. Mở rộng lối vào lại một lần nữa đóng kín, ngăn cách tất cả nguồn sáng và thanh âm. Hiện tại cái này bên trong thành một cái hoàn mỹ lao tù, gặp phải khó khăn làm sao bây giờ? Trước tiên nằm xuống ngủ ngủ một giấc lại nói. Ngủ không biết bao lâu, Dương Trần tỉnh rồi. Hắn là bị nước cho lạnh tỉnh. Có thể chính mình nằm xuống vị trí cách mặt đất hà còn có chút khoảng cách, gái chờ chút. Dương Trần đỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Này đảo rơi bên ngoài liên tiếp biển rộng. Biển rộng đặc điểm gặp sóng xuống chiều trướng. Thủy năng lan tràn đến vị trí này thì lại mang ý nghĩa địa hà liên tiếp bên ngoài đại dương. Nghĩ đến đây, hắn lập tức nhảy lên. Đúng rồi, Nguyên Thủy Vân cũng thật là giàu hóa ta, nhìn như muốn từ phía trên lối vào đi ra ngoài, kỳ thực chân chính lối ra là ở dưới nước. Nếu như kỹ năng bơi người không tốt, khả năng cũng không ra được. Có thể nước đối với Dương Trần tới nói, chuyện này quả là chính là có trăm lợi mà không có một hại. Hắn triển khai bê khí công liền bắt đầu dưới nước chui vào. Cảm ứng dòng nước hướng chảy, tìm tòi một hồi lâu, hắn rốt cục tìm tới một cái dẫn tới biển rộng thủy đạo. Sau đó chính là một đầu đâm vào đi, liều mạng hướng về nơi sâu xa du. Du du, hắn ở trên đỉnh đầu nhìn thấy quang. Hai chân mãnh đạp, Dương Trần từ dưới nước thành công ló đầu ra đến. Nhìn về phía bốn phía, hoàn cảnh khá là xa lạ, khả năng là đến hải đảo khác một đầu. Ở trong bóng tối chờ lâu, đột nhiên nhìn thấy quang còn có chút không thích ứng. Nhìn bầu trời sắc, đã là ngày thứ 2 sau giờ ngọ. Hắn rất nhanh lên bờ, bụng đói cồn cào. Nhìn thấy phía trước cách đó không xa có quả dại thụ, lập tức hái tới lót dạ. Sau đó Dương Trần hướng về mặt đông đi, đi rồi ước chừng nửa cái canh giờ, rốt cục nghe được tiếng người. Khi đến chiếc thuyền kia còn ở bên bờ, chỉ là ở chỗ nước cạn bên cạnh, lúc này chính tụ tập một nhóm người lớn. Trong đó có mấy người đang bị một đám người vây quanh. Ta nói rồi thuyền không có thể mở đi, chúng ta phải đợi người còn chưa có đi ra. Nói chuyện chính là anh và Lý. Công Tôn đại nương thì lại nhấc theo đao, mắt lạnh nhìn chung quanh chu vi. Bên người nàng đứng mặt khác hai người phụ nữ, một cái là Vương Ngữ Yên, một cái khác là trong tổ chức lão tứ Âu Dương Tỉnh. Trước nàng vẫn là ở lại Di Tình viện làm hoa khôi, làm người khôn khéo, mộ danh mà đến khách mời rất nhiều. Bởi vì sắc đẹp xuất chúng, trái lại thành phiền phức hãm ở nơi này. Các ngươi phải đợi Dương Trần tới là chứ? Hắn đã chết rồi. Cùng chủ nhân của nơi này Nguyên Tủy Vân đồng quy vu tận, các ngươi không biết sao? Chính là hai người này động thủ lên sau liền song song mất tích, bây giờ hài cốt không còn, đều quá một ngày rưỡi, nếu là có một phương sống sót còn có thể không đi ra chủ trì đại cục. Các ngươi phải đi liền lên thuyền, nếu là ngăn cản những người khác rời đi, đó cũng không muốn tự tìm đường chết. Đám người kia liền uy hiếp mang đe dọa, có người khuyến khích lên thuyền ra biển, không cần chờ còn chưa có đi ra người. Ngược lại hiện tại cái này cục diện cũng không ai có thể làm được chủ, ở lại như thế một cái bốn phía xung quanh biển đảo biệt lập trên, ai cũng lo lắng có thể hay không bình an trở lại Trung Nguyên. Chính đang lúc này, cười to một tiếng truyền đến. Là ai nói ta chết rồi? Làm Dương Trần hiện thân lần nữa lúc, mỗi người phản ứng cùng vẻ mặt cũng khác nhau. Vừa buồn vừa vui, có lo lắng, có lo lắng. Mới vừa rồi còn bênh báo trùng thiên mấy cái võ lâm huyền thoại, hiện tại đều trở nên yên tĩnh như gà. Dương Lang, tên vô lại. Vương Ngữ Yên cùng Công Tôn đại nương một trước một sau kích động chạy lên đi, phân biệt nắm lấy hắn một cái cánh tay. Nhị nữ ánh mắt một đôi, biết vậy nên lung túng, đội vàng vừa bung ra. Dù sao nhiều như vậy người nhìn đây, trước tiên xử lý chính sự. Dương Trần nhanh chân đi đến mọi người phụ cận đến. Rất đáng tiếc, muốn cho mấy người thất vọng rồi, Nguyên Thủy Vân chôn thây ở dưới nền đất. Này hố nuốt vàng bên trong khốn rất nhiều số khổ người, đưa các nàng cũng đều nối liền thuyền cùng đi. Một cái dâu bạc ông lão như ông cụ nó nói, không nghĩ đến Dương đại hiệp có Bồ Tát chi tâm, ngươi muốn làm cái gì xin cứ tự nhiên, chúng ta đều gửi qua độc thể, sau khi trở về sẽ không đem chuyện nơi đây nói ra, nói nếu như làm người mật báo, những người khác đều có thể đi truy sát. Đều ai gửi qua độc thể? Nhất thời đứng ra mười mấy người. Dương Trần gật gật đầu, đột nhiên ngón tay gảy liên tục. Xì 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 xì. Đám người kia đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, dồn dập kêu thảm thiết ngã xuống đất. Ngươi làm gì? Họ Dương, ngươi muốn giết người diệt khẩu hay sao? Dương Trần nhất thời nở nụ cười, chư vị đừng hiểu lầm, ta chỉ là tạm thời ở trên người các ngươi gieo xuống sinh tử phụ, muốn các ngươi làm điểm đủ khả năng hoạt, hiện tại theo ta trở về. Còn có bất kỳ cướp đoạt đến tăng vật, muốn trao trả đến trên tay ta. Dựa vào cái gì? Có người giận dữ. Chính là, cái kia lại không phải ngươi đồ vật. Ngươi quá tham lam không biết chừng mực. Dương Trần đưa tay đoạt đao, Công Tôn đại nương phản ứng không kịp nữa, binh khí đã không thấy tăm hơi. Một giây sau, Dương Trần nhất đao liền chặt bỏ cái kia kêu gào người đầu. Hắn nhếch miệng cười to, dựa vào cái gì thật sao? Câu nói này hỏi rất hay, chỉ bằng cái này. Nguyên Thủy Vân là ta giết chết, hắn ở đây tất cả của cải cùng món đồ riêng tư, đều là ta. Người thắng thông ăn đạo lý, các ngươi nên hiểu chứ? Tê tê mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Giặc cướp A. Khẩu vị của hắn cũng quá to lớn. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Dương Trần vừa nãy câu kêu bá đạo lại ngang ngược lại nói sát thực thực cũng không sai. Ta chuyện nói xong, ai tán thành, ai phản đối? Mọi người. Nhìn thấy trên đất lăn xuống đầu người, không có ai gặp ngốc đến hiện tại nhảy ra làm hảo hán. Thấy không người nói chuyện, Dương Trần hài lòng gật gù, đem đao vứt về cho Công Tôn đại nương. Ngươi liền phụ trách đi trên thuyền đem tất cả mọi người cũng gọi hạ xuống, lục soát cẩn thận chút, cầm đồ vật của ta đàng hoàng phương ra, nếu là có chứa chấp không báo, vậy cũng đừng khách khí, này trên biển rộng như vậy sưởng chỉ mấy người cũng không khó khăn. Công Tôn đại nương hì hì nở nụ cười. Nàng còn liền yêu thích Dương Trần bộ này xấu xa dáng vẻ. Có thể đến người trên đảo, nào có cái gì chính nhân có tử. Đều là ngàn năm hồ ly, ai cũng chớ cùng ai chơi liêu trai. Việc này ta yêu thích, ngươi nhìn được rồi. Dương Trần vừa nhìn về phía anh bạn Lý, chờ chút sau khi tiến vào đem người đều tập trung lên, quá khứ theo Nguyên Thủy Vân thủ hạ giết hết đi, không cần hạ thủ lưu tình. Những người này đều nghe ngươi điều khiển, không nghe lời, chờ sau khi trở về ta sẽ không giúp hắn giải trừ sinh tử phụ. Được rồi, đều được động đứng lên đi. Chương 551, tháng lợi trở về Dương Châu. Chương 551, tháng lợi trở về Dương Châu. Đám người kia tất cả đều làm cu li cùng nhân viên quân bác. Làm Dương Trần trở về lúc, lối vào khác một đầu tụ lại rất nhiều người. Dòng dọc có hạ, hơn nữa trượt tới khắc một đầu sau khi đi ra ngoài. Nếu là không có người đi vào, dòng dọc không qua được, những người khác chỉ có thể nhìn phía trước xích sắt Dương mắt nhìn. Cũng may, Dương Trần dẫn người trở về. Sau khi liền bắt đầu rồi đại thanh tẩy. Nguyên Thủy Vân tin qua đời một trải ra, hắn những người đám nanh đuốt cũng gặp hai bạn. Bị nhốt nữ nhân lục tục bị giải cứu ra. Có đã mủ, có bị dằn vặt không ra hình thù gì. Anh bạn Lý Tử trong kho hàng tìm tới không ít thuốc nổ. Dương Trần định đem món đồ quý trọng toàn bộ mang đi, sau đó san bằng cái này hắn rơi. Hắn trở lại Nguyên Thủy Vân tư nhân chỗ ở trên tường ghi chép võ công tranh tường, muốn sao chép lại đến vậy quá phí công phu, đối với Dương Trần cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Nguyên Thủy Vân gặp nhiều như vậy loại võ công, liền vô tướng thần công có thể vào tầm mắt của hắn. Chỉ tiếc bốn phía tìm kiếm không phát hiện có ghi chép. Đinh Phong cũng chết, hắn nắm giữ ám khí bạo vũ Lê Hoa Đình cũng không tìm được, tung tích không rõ. Sang có bí tịch tàng thư có không ít, dược liệu, binh khí, thi hữu khoáng thạch các loại, xếp vào mười mấy cái dương lớn. Quang thu thập liền tiêu tốn một ngày rưỡi thời gian. Theo hắn bước lên dòng dọc, kiếp nổ bị nhen lửa. Làm Dương Trần đoàn người sau khi ra ngoài, từ bên trong bắt đầu chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Cái này Nguyên Thủy Vân tiêu tốn mấy năm chế tạo hố nuốt vàng hoàn toàn bị san bằng. Lên thuyền sau, bởi vì nhân số quá nhiều, rất nhiều người không được chia gian phòng, buổi tối sẽ theo liền tìm một chỗ một tổ. Nguyên Thủy Vân nhanh nuốt cũng không có toàn giết, lưu lại mấy cái thường thường cùng Đinh Phong đi ra ngoài người. Bọn họ quen thuộc trên biển con đường, xin thể thay đổi triệt để, chung quy phải lưu mấy cái nhận đường. Dương Trần cùng những khách nhân này môn ước pháp tam trường. Trở lại Trung Nguyên sau, đối với trên đảo phát sinh tất cả sự đều sẽ không theo người đề cập. Học trộm môn phái người khác tuyệt học, vậy chỉ cần sau này không tùy tiện hiện lộ ra vấn đề cũng không lớn. Liên như vậy, trên biển đi rồi 10 ngày rốt cục trở về. Dương lại dựa vào ngạn, mọi người liền lục tục rời đi. Cuối cùng chỉ còn dư lại Dương Trần người, cùng bị giải cứu những người nữ nhân đáng thương. Dương đại hiệp, ta bây giờ dáng vẻ ấy, coi như có nhà có thể trở về, chỉ sợ cũng phải bị đuổi ra ngoài, có thể không giúp ta tìm kiếm một cái nơi ở. Ta sẽ siêng năng làm việc, chỉ cầu một cái cơm no. Thì nguyện nữ tử tên là Đông Tam Nương. Nàng này vừa mở miệng, những nữ nhân khác dồn dập quỳ xuống khóc cầu. Dương Trần gọi anh bạn Lý đem chứa bạc dương lớn đưa đến. Hán Phương thức xử lý cũng đơn giản. Đồng ý chính mình đi, mặc kệ là nhờ vả thân thích vẫn là như thế nào, nhiều cho chút bạc làm bồi thường. Không muốn nắm tiền, Vương Ngữ Yên quá độ thiện tâm, đồng ý đưa các nàng cho mang đi Mạn Đà Sơn Trang, thu xếp lên cũng không khó. Xử lý xong chuyện này, cũng nên làm cái cáo biệt. Anh bạn Lý ôm về nói, Dương huynh đệ, lần này nhờ có ngươi mới có thể diệt trừ cái này cự ác, đợi ta về triều đình chờ lệnh, ngươi phong thưởng cũng chắc chắn sẽ không thiếu. Dương Trần khoát tay áo một cái, lòng tốt chân thành ghi nhớ, vạn Lý huynh linh thưởng sự tình ngươi liền chính mình một người độc hưởng là được, làm sao phá hủy hằng rơi, làm sao đánh bại Nguyên Thủy Vân, ngươi trên đường hảo hảo suy nghĩ một chút biên cái cố sự, ngược lại chớ cùng kích động người nói ta Dương Trần làm việc là được. Đây là vì sao? Giang hồ là giang hồ, triều đình là triều đình, ai cũng đừng đến trộn lẫn ai, xem như là giúp ta một đại ân. Anh bạn Lý thở dài, ngươi a ngươi, ta rõ ràng. Non xanh còn đó nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại. Dương Trần ôm quyền nói, sau này còn gặp lại. Tên này đệ nhất thiên hạ danh bộ đi rồi. Công tôn đại nương một mặt không muốn nói, ta cũng nên đi rồi, lần này trên biển hành trình chúng ta nhưng là kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Sau đó nếu là muốn sưu tập trên giang hồ bí ẩn tình báo, đều có thể tới nay tìm ta. Nếu không chính là chuyện giang hồ, tìm ngươi đây. Công tôn đại nương hướng trên tay của hắn nhét vào một khối nhãn hiệu. Trên bảng hiệu có cụ thể địa điểm, thì sẽ có biện pháp tìm tới ta. Chỉ là ngươi một hồi Trung Nam Sơn, chỉ sợ là một đời người mới thay người cũ đây. Nàng nói âm thanh rất nhẹ, chỉ có hai nhân tài nghe được. Dương Trần bí mật truyền âm, ta còn không ăn đủ đây, cơ ngon đều sẽ làm người ta ghi nhớ. Hoa Tâm, ta đi rồi. Nàng kéo lên tứ muội dọc theo bến tàu mà đi. Dương Trần gọi người trước tiên thủ tại chỗ này, hắn trước tiên đi trong thành cái bang phân đà đi một chuyến. Chỉ chốc lát liền đến rất nhiều người của cái bang. Bắt đầu quân đồ, những món đồ này vẫn thật quý trọng. Hắn đem tự mình áp giải đến thành Dương Châu. Đêm đó mọi người trước tiên ở trong thành nghỉ ngơi. Cái bang đà chủ thịnh tình mời, Dương Trần tự nhiên dự tiệc. Trên bàn rượu hỏi hắn rời đi gần đây một tháng có thể có đại sự gì phát sinh. Hồng đà chủ nhắc tới thiết trưởng bang nguy cơ đã qua. Vận chuyển đường sông bến tàu chuyện làm ăn cùng tiêu cục chuyện làm ăn đều đã lần nữa khôi phục. Minh giáo các đại sảnh khẩu phát triển tín đồ mãnh liệt, hơn nữa không ít đều mở tại Trung Nguyên Phúc Địa, gây nên triều đỉnh độ cao cảnh giác. Trương Vô Kỵ gần nhất đề bạt mấy cái có thể làm ra người. Có hai người hy vọng rất cao. Một người tên là Thường Nội Xuân, một người tên là Chu Nguyên Trương. Thiên minh những thế lực khác đều tương đối ổn định, cũng không đại sự phát sinh. Mãi cho đến rất muộn Dương Trần mới trở về nơi ở mơ mơ màng màng mới vừa nằm xuống, bên ngoài thì có người chuẩn vào môn. Dương Lang, là Vương Ngữ Yên. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, đặc biệt có đảo rơi lần này trải qua sau khi, để vị này vương cô nương càng là yêu thương kéo dài, đều sẽ chủ động tấn công. Nàng đi tới, chậm rãi cởi ra quần áo. Dương Lang, ngươi giáo này ta một cái mới tuyển. Dương Trần, khá lắm. Đều nói nữ nhân không chủ động chính là không yêu. Nào có cái gì chậm nhật. Đụng tới chân chính trong lòng yêu thích nam nhân, nữ nhân có lúc so với nam nhân còn tốt hơn sắc. Dương Trần một cái liền đem người kéo vào trong chăn. Ngươi lúc nào trở nên tốt như vậy học? Ta quá muốn tiến bộ. Dương Trần nghe nói như thế trong lòng hồi hộp. Nàng rốt cục không còn là cái kia không cái gì cá tính bình hoa, cũng học cái xấu. Cũng không biết là học từ ai vậy. Chẳng lẽ là cùng bông thả thánh nhân sư thái? Không khỏi là một đêm đêm xuân độ. Sau khi ăn cơm chưa xong, đội ngũ bắt đầu khởi hành. Nay một đường cũng rất thuận lợi, thẳng đến Dương Châu. Tin đã sớm trước một bước đưa đến. Cho nên khi Dương Trần mang theo Vương Ngự Yên khi trở về, thánh nhân sư thái, A Bích mọi người toàn liền quét tức thật ốc viện cùng nhau địa ở cửa chờ. A Bích vừa nhìn thấy người, vội vội vàng vàng chạy lên đi, ôm lấy Vương Ngự Yên liền đỏ mắt. Dù sao chuyện như vậy cũng là bình sinh lần thứ nhất tao ngộ. Dương Trần thì lại nhìn về phía một cái bất ngờ người. Là Nhậm Doanh Doanh, không nghĩ đến nàng cũng sẽ ở chỗ này. Vốn là nàng là ở lại Linh Thiếu Cung giúp Triệu Mẫn phụ một tay. Đều đi vào trước đi, A Bích người gọi người đi Mạn Đà Sơn Trang đưa một phong tin, liền nói mấy ngày sau ta sẽ đến nhà. Được. Vương Ngữ Yên còn mang về không ít ở đảo rơi bị nguy nữ tử, đến thời điểm cũng sẽ cùng nhau mang đi. Những người này liền tạm thời trước tiên thu xếp ở trong khách sạn. Sau khi ngồi xuống, Nhậm Doanh Doanh mở miệng nói, ta nhận được hướng thúc thúc thư tín, nói cha ta luyện công xảy ra sự cố, tâm tính cũng biến hóa to lớn khủng gặp sự cố, gọi ta trở lại nhìn. Ta nghĩ, trước khi rời đi trước tiên cùng người thấy một mặt lại đi. Chương 552, thầy trò ân oán đại bạo phát. Chương 552, thầy trò ân đoán đại bạo phát. Nhậm Ngã Hành đây là cố ý giả bệnh đem con gái cho lừa gạt trở về sao? Lần này cử động khiến người ta không thể không hoài nghi. Nhậm Ngã Hành cũng muốn xưng bá võ lâm, như vậy cùng Thiên Minh tất nhiên xung đột, sớm muộn cũng phải có một trận chiến. Lúc trước Dương Trần trợ giúp hắn từ đáy hồ lao tù bên trong thoát đây, thành tựu trao đổi, muốn hắn cho con gái tự do. Vì lẽ đó Nhậm Doanh Doanh mới có thể lấy xuống thánh cô thân phận, từ đó rời đi Nhật Nguyệt Thần Giáo đi đến trên núi Trung Nam. Phụ thân nhớ nhung con gái, đây là nhân chi thường tình, bất luận từ đâu cái phương diện xem, ta đều không có cách nào ngăn cản ngươi đi đúng không? Dương Trần nói, còn không quên an ủi nàng. Ngươi liền quên đi tất cả lo lắng, trở về một chuyến có thể thế nào? Cha ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, chứ hắn không phải ta đối thủ, sau đó loại này chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nhậm Doanh Doanh gật gật đầu, cha ta là cái cố chấp người, ta đúng là sợ có một ngày như vậy sẽ đến. Ngươi nói bạn nhất phát sinh, lại nên làm gì mới thật? Hắn không phải không phục sao? Ta liền đem cha ngươi đánh tới phục mới thôi, đừng lo lắng, tất cả có ta đây. Nhậm Doanh Doanh nhừ một tiếng, do dự biểu hiện rất nhanh trở nên kiên định. Ta đi rồi. Dương Trần một đường đưa đến cửa, nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh lúc rời đi, ở bên ngoài cái kia Lục Trúc ông chẳng biết lúc nào đã sớm đang đợi. Nhìn thấy ông lão này để hắn cũng yên lòng. Nhậm Doanh Doanh không phải là Vương Ngữ Yên, muốn động thủ cũng đến cân nhắc một chút. Tính dưỡng hai ngày sau, Dương Trần mang theo Vương Ngữ Yên đi tới Mạn Đà Sơn Trang. Trở lại chốn cũ, vừa lên bờ đầy khắp núi đồi đều là hoa. Hơn xa năm ngoái, Lý Thanh La đã sớm dẫn người chờ đợi, còn tỉ mỉ trang phục quá, nhìn cũng làm người ta trong bụng nhóm lửa. Chín dục cây đào mật đại khái chính là lần này dáng dấp đi. Nhạc Lao Tam vừa nhìn thấy Dương Trần nhất thời hăng hái. Dương huynh đệ, hiếm thấy ngươi đến một chuyến, dạy ta một tay võ công không quá đáng chứ? Dương Trần cười nói, hắn ở đây làm hộ vệ, còn quy củ. Lý Thanh La cười khẽ, hắn à, ngoại trừ tình cờ uống rượu say ở ngoài, ngược lại cũng rất hiểu lễ nghi. Ngươi chọn người ánh mắt chắc chắn sẽ không sai. Mọi người vừa nói vừa đi vào trong. Dương Trần mới vừa từ Nguyên Thủy Vân nơi đó thu được không ít thứ tốt, nay một chuyến cũng không rảnh bắt tay đến, là mang theo lễ vật đến. Bí tịch võ công cũng dẫn theo mười mấy bản. Không có chuyện gì liền để những này nữ hộ vệ luyện một chút. Dương Trần tiện tay liền ném cho Nhạc Lão Tam một quyển sách. Cầm, chờ ngươi luyện được làm sao cũng đến 5 năm hướng về lên. Coi khinh người. Cái gì võ công sẽ làm lão tử luyện như thế? Nhạc Lão Tam ngoài miệng bất mãn mà nói, khi thấy sách trên tên, đậu xanh giống như mắt nhỏ lập tức trực. Thất Thương Quyền. Tiếng nói của hắn lộ ra một cố kích động, đây chính là Không Động phái trấn phái tuyệt học Thất Thương Quyền. Dương Trần lườm hắn một cái, phất tay đổi rồi. Thiệt thòi ngươi vẫn là phái Nam Hải trưởng môn đây, nhìn ngươi bộ này chưa từng thấy quen mặt dáng vẻ. Được rồi, thỏa mãn lời nói liền lui ra đi. Vương Ngữ Yên mang theo Thụy bà cho những người số khổ nữ nhân thu xếp nơi ở, Dương Trần thì lại đơn độc cùng Lý Thanh La đi tới nàng nơi đó. Vừa vào cửa, hắn liền lấy ra ba cái lễ vật. Ngược lại cũng đều là đến không, đều là thế gian hiếm thấy châu báu. Nữ nhân nào có không thích châu báu, loại này thứ chỉ đẹp mà không có thực so với bất kỳ lễ vật đều có hiệu quả. Vì lẽ đó Lý Thanh La trực tiếp đem cửa viện cắm xuống, lôi kéo Dương Trần liền tiến vào khuê phòng. Hoa cần tưới nước bón phân, điên càng là cần canh. Rất nhanh bên trong gian phòng liền truyền ra từng trận kẹt kẹt thanh. Sau khi Dương Trần ở Sơn Trang ở lại 10 ngày, mãi đến tận A Bích dẫn theo một cái tin đến đây, hắn liền vội vã địa đi rồi. Tin tức này là cùng phái Hoa Sơn có quan hệ. Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Bất Quần cảm tình bất hòa, chuyện này ở nửa năm trước ngay ở trên giang hồ lan truyền mở ra. Nhưng là ở trước đây không lâu, Ninh Trung Tắc không biết sao càng lựa chọn tự sát. Có người nhìn thấy nàng đi tới phía sau núi Tư Quá Nhai, ở nhai phong nhìn lên đến không ít nhỏ tung vết máu. Mà theo gọi, phái Hoa Sơn con cháu ở thung lũng tìm tới Ninh Trung Tắc xuất khuôn mặt toàn không phải thi thể. Nhạc Linh San theo mẫu thân chết không biết tung tích, mà ẩn nhận rất lâu Tả Lãnh Thiền, mượn cơ hội này phát tác. Hắn không biết dùng loại nào thủ đoạn, càng gây xích mích nội bộ liên minh, một nửa số lượng môn phái làm phân liệt, tuyên xưng không còn hưởng ứng Nhạc Bất Quần vị minh chủ này hiệu triệu. Hơn nữa Nhạc Bất Quần hại chết vợ mình, lén lút cấu kết ma giáo, cũng muốn chính Tả kết minh làm cái thứ hai thiên minh. Thảo phạt khiến đã phát sinh, Tả Lãnh Thiền đây là muốn báo thủ tiết ấu. Mà ở phái Hàng Sơn đóng quân một quyển thành, cũng khẩn cấp viết một phong tin đưa tới. Trong thư là nói lệnh Hồ Sung bởi vì sư nương chết, lôi đình tức giận. Hắn còn thu được Ninh Trung Tắc bí mật đưa tới một phong tin. Trong thư đâm thủng Nhạc Bất Quần giá hỏa hắn, học trộm Lâm gia tịch Tả kiếm phổ sự tình. Một quyển thanh còn nhắc tới, lệnh Hồ Sung không mặc cho người phương nào khuyên can, cố ý muốn đi Hoa Sơn tìm Nhạc Bất Quần tính sổ. Việc này Dương Trần sẽ không nhúng tay, yên lặng xem biến đổi là tốt rồi. Nhưng nói đến, hắn nhưng là hậu trường thúc đẩy người, cũng là thật không nghĩ đến để Ninh Trung Tắc giả chết thoát thân, ngược lại là cho Tả Lãnh Thiền tạo phản cớ cùng cơ hội. Dương Trần suy nghĩ một chút, gọi A Bích chuẩn bị ngựa, rất nhanh hắn liền ra khỏi thành. Mấy ngày sau, khoảng cách Hoa Sơn một chỗ không xa trên trọng trấn, lệnh Hồ Sung một người một con ngựa một kiếm đến rồi. Hắn muốn thay sư nương báo thủ, càng là cứu lại Hoa Sơn. Nếu tiếp tục để Nhạc Bất Quần cái này tiểu nhân hèn hạ làm sằng làm bậy xuống, phái Hoa Sơn đều sẽ bị hắn cùng mang hướng về địa ngục. Không thông báo có bao nhiêu người vô tội đều bị liên lụy hại chết. Ở khách sạn ở một đêm, tắm nước nóng, ăn uống no đủ, chờ sáng ngày thứ hai tinh thần sung mãn, chuẩn bị xuất phát lên núi. Nhưng mà lệnh Hồ Sung mới từ trên trấn đi ra, đi tới giữa đường, đi ngang qua một nơi sạp trà lúc, một thanh âm vang lên. Ta xem như ngươi vậy lên núi đi tìm Nhạc Bất Quần, phần thắng nhiều nhất 4/10, một bầu máu nóng không hẳn có thể đổi lấy một cái tốt kết cục. Người nói chuyện tự nhiên là Dương Trần. Mượn cái bang cơ sở ngầm cùng mạnh mẽ mạng lưới tình báo, như thế nào tìm đến lệnh Hồ Sung cũng không phải một chuyện khó. Hắn đã ở chỗ này chờ 2 ngày. Dương Minh. Lệnh Hồ Sung cảm thấy bất ngờ. Nhạc Bất Quần lén lút cấu kết ma giáo, tin tức này e sợ cũng không phải là không có lượng mà lại có khói. Ta cả gan suy đoán, hắn hiện tại ngoại trừ Lâm gia tịch tà kiếm pháp ở ngoài, khẳng định còn có những cái khác lá bài tẩy. Coi như là đánh không lại, có điều vừa chết thôi, lại có gì sợ. Bây giờ Hàng Sơn ở Thiên Minh bên dưới, có Dương huynh trông nom, ta người trưởng môn này coi như chết rồi cũng không sao, tin tưởng ngươi nhất định sẽ giúp ta bảo vệ tốt Hàng Sơn. Dương Trần ai điệu thở dài, ngươi hiện tại dù sao cũng hơi kích động, làm tỉnh táo lại. Ta tới nơi này, không phải chính là nhường ngươi bất tử mà, vốn là chuyện này không có quan hệ gì với ta, nhưng quyết định Nhạc Bất Quần cái này phiền phải lớn, đối với ngày sau ta sư phụ làm Minh chủ Võ Lâm cũng là một chuyện tốt. Lệnh Hồ sung sững sờ, không hiểu nói, Dương huynh, chẳng lẽ ngươi muốn theo ta lên núi? Nếu là ngươi muốn ra tay, tin tưởng phần thắng rất lớn. Nhưng ta khẩn cầu ngươi không muốn nhúng tay, đây là ta cùng hắn sự việc của nhau nên có cái kết thúc.